Chương 378, chém giết ma tu hạc đồng. Chương 378, chém giết ma tu hạc đồng. Miêu Yên Chi đầu ngón tay thấm ra mồ hôi lạnh, bị Vân Hạo nắm tay ngăn không được run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là đọc lại vài chục năm cảm xúc trong nháy mắt của cuộn. Năm đó nàng chạy ra Yên Chi cốc lúc, đi theo phía sau hơn 30 tộc nhân, sa mạc trên gành bãi bao cắt cùng truy binh loan đao, nhiều đội ngũ một đường giảm mạnh, đến lại ngũ lúc, chỉ còn lại có 13 cái quần áo tả tơi người sống sót. Những năm này, nàng vô số lần tại nửa đêm tỉnh mộng lúc bừng tỉnh, trước mắt kiểu gì cũng sẽ hiện ra các tộc nhân ngã trong vũng máu cảnh tượng, nàng vẫn cho là Yên Chi cốc sớm đã là một tòa không người chết cốc. Ta chưa từng nghe nói địa phương gì đặc biệt, chỉ biết là trong cốc có tổ địa không khiến người ta đi vào. Nàng thanh âm phát run, dưới chân đường lát đá xanh bị nắng sớm phơi ấm áp, biên giới mơ hồ có thể thấy được bị móng ngựa san bằng lỗ khảm. Khi còn bé nơi này chính là chúng ta sinh hoạt địa phương, ngoại trừ cấm địa không cho tới gần, địa phương khác đều rất bình thường. Nàng đỗng nhiên ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay mơn trớn phiến đá bên trên mơ hồ vết khắc, kia là hài đồng thời kỳ nàng cùng các đồng bạn khác xuống lệch ra xoay khuôn mặt tươi cười, thật. Còn có tộc nhân còn sống sao? Vân Hạo không lưng nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua da thịt truyền đến, chắc chắn sẽ có hy vọng. Hắn nhìn về phía nơi xa bị sương mù bao phủ sâu trong tung lũng, hơn nữa trong cốc này khí tức, sắc thực không tầm thường. Hai người đi về phía trước ba dặm, cảnh tượng trước mắt nhường Miêu Yên Chi trong nháy mắt đỏ cả bên mắt. Sa mạc báo cắt bị cao lớn vách núi hoàn toàn ngăn cách, trong cốc đúng là khác thuận theo thiên địa. Dòng suối róc rách vòng qua bóng loáng đá xanh, bên bờ liễu rủ rút ra xanh nhạt cảnh, theo gió lắc nhẹ, giống như là thiếu nữ dịu dàng sợi tóc. Nơi xa mấy cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp tại trong đó nhẹ nhàng nhảy múa, tiếng kêu to thanh thúy giống chuông bạc chim chóc tại đầu cảnh nhảy bọn, thỉnh thoảng có hoa cánh từ không trung bay xuống, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng ướt át hơi nước. Đây là nàng trong trí nhớ Yên Chi cốc, nhưng lại so trong trí nhớ càng lộ vẻ tĩnh mịch cùng thần bí. Trong không khí dường như có một loại nào đó lực lượng vô hình đang lưu động, nhường nàng toàn thân thoải mái, liền hô hấp đều biến thông thuận lên. Nhưng tại phần này thoải mái dễ chịu bên trong, lại mơ hồ xen lẫn một tia như có như không dị dạng khí tức, giống như là ngọt ngào bên trong cất giấu một tia không dễ dàng phát giác ngay ngái. Nơi này cảm giác rất kỳ quái. Miêu Yên Chi tự lẩm bẩm, nàng đi theo Vân Hạo tu hành mấy tháng, sớm đã có thể cảm giác được giữa thiên địa linh lực lưu động, nhưng chưa hề nghĩ tới, chính mình cố thổ lại tàng lấy như thế nồng đậm lại đặc biệt linh khí. Loại này linh khí không giống Vân Hạo chỗ tu hành như vậy thuần túy, ngược lại mang theo một loại phức tạp hỗn tạp cảm giác. Vân Hạo lông mày có chút nhíu lên, cẩn thận quan sát lấy bốn phía, mảnh sơn cốc này bị thiên nhiên thế núi vần quanh, tạo thành một cái to lớn, thiên nhiên tụ linh trận. Linh khí mặc dù nồng đậm, lại cũng không tinh khiết, mơ hồ mang theo một cỗ âm tà chi khí, hiển nhiên là bị người vì cải tạo qua, dùng để tẩm bổ đặc thù nào đó đồ vật. Đầu ngón tay hắn xẹt qua bên dòng suối một khối bị đánh mở cự thạch, mặt cắt chỗ mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sẫm vết tích, giống như là khô cạn đã lâu vết máu, tại ướt át hoàn cảnh hạ lộ ra phá lệ quỷ dị. Tiếp tục đi lên phía trước, hai bên đường cây cối dần dần biến khác biệt. Nguyên bản bình thường cây cối bắt đầu xuất hiện bản mèo hình thái, có thân cây như bị lực lượng vô hình lôi kéo qua, bày biện ra quái dị độ cong. Có phiến lá nhan sắc thâm trầm, bày biện ra không bình thường ám tử sắc, biên giới còn mang theo răng cưa giống như lỗ hổng. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất bỏ ra sặc sỡ quang ảnh, lại không chút nào cảm giác cấm áp, ngược lại lộ ra một cô âm trầm. Phía trước chính là cấm địa. Miêu Yên Chi chỉ vào nơi xa bị dày đặc khói đen che phủ khe núi, nơi đó sương mù giống như là có sinh mệnh giống như, không ngừng lan lộn, lưu động, đem khe núi bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Khi còn bé Vu Trúc nói, cấm địa sương mù sẽ thôn phệ người sống, ai cũng không thể tới gần. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hài đồng thời kỳ lưu lại sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía kia phiến hắc vụ, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Bốn phía tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc cùng nơi xa dòng suối róc rách âm thanh, không còn gì khác động tĩnh. Vốn nên náo nhiệt sân cốc, giờ phút này lại giống ngủ say đồng dạng, liền chim chóc tiếng kêu to cũng dần dần biến mất tại ở gần cấm địa địa phương. Không khí càng ngày càng nặng buồn bực, để cho người ta mơ hồ cảm thấy bất an. Vân Hạo đưa tay ra hiệu Miêu Yên Chi dừng lại, đầu ngón tay quanh quẩn linh lực có chút rung động. Phía trước hắc vụ như đậm đặc mực nước, đem trọn phiến rừng cây ngâm tại tĩnh mịch trong bóng tối, kia cô âm lãnh năng lượng ba động đang từ trong sương mù không ngừng tràn ra, giống như là vô số đầu rắn độc từ một nơi bí mật gần đó phủ lưới. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, cỗ lực lượng này xa so với cốc khẩu cái kia luyện khí đỉnh phong tu sĩ tinh thuần mấy lần, mang theo ma đạo tu sĩ đặc lưu máu tanh cùng năng lượng. Chúng ta phải cẩn thận chút. Vân Hạo thấp giọng nói rằng, ngự hồn trung tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, thân trung mặt ngoài kim sắc minh văn như sao điểm giống như sáng lên, kim quang nhàn nhạt xuyên thấu hắc vụ, tại phía trước trên mặt đất bỏ ra từng vòng gợn sóng. Những kim quang này không chỉ có thể chiếu sáng đường đi, càng có thể xua tan ma khí ăn mòn. Đây là hắn đêm qua cố ý dùng linh lực ôn dưỡng qua hiệu quả. Ma đạo tu sĩ lực lượng, khả năng so với chúng ta dự đoán mạnh hơn. Miêu Yên Chi gật gật đầu, nắm chặt bên hông xương địch ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Phía trên khảm nạm lục tùng thạch tại kim quang hạ hiện ra u quang. Nàng nhìn qua phía trước lăn lộn hắc vụ, hầu kết nhẹ nhàng nhấp đồ. Khi còn bé nghe Vu Trúc nói cấm địa không thể đi vào. Lời còn chưa dứt, một hồi âm lãnh gió từ trong xương mù xuyên ra, cuốn lên trên đất lá khô, lao bên tai của nàng bay qua, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hai người đứng tại chỗ, tính đến có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Gió thổi lá cây tiếng xào xạc biến đứt quãng, dường như toàn bộ rừng cây đều tại ngừng thở. Vân Hạo linh thức như mạng nhện trải rộng ra, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy phía trước phạm vi. Nhưng hắn kinh ngạc là, linh thức vừa tiến vào hắc vụ, tựa như lâm vào vũng bùn giống như biến vương hữu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được yếu ớt khí tức, lại không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị. Vân Hạo nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Hắn nhớ tới bị chém giết lão giả lời nói, trong cốc còn có hai tên trúc cơ sơ kỳ ma tu, cùng một vị trúc cơ trung kỳ Hắc Long đại nhân. Giờ phút này hắc vụ bên trong năng lượng ba động vi mạnh, lại chưa đạt tới trung kỳ tiêu chuẩn, hiển nhiên chỉ là trong đó một tên trúc cơ sơ kỳ nhanh bước. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Miêu Yên Chi thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng có thể cảm giác được hắc vụ bên trong dường như có đạo ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cực kỳ giống sa mạc trên gần bãi chờ đợi con mồi sói đói. Vân Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, ánh trăng xuyên thấu qua hắc vụ khe hở rơi vào Miêu Yên Chi môi mím chặt bên trên, kia phần quật cường nhường trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Đưa tay sửa sang nàng bị gió thổi loạn sợi tóc, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nàng sau thai đeo ngân rơi. "Đi, đi xem một chút các người nhất tộc cấm địa." "Ừm." Miêu Yên Chi cắn môi, ánh mắt kiên định như sắt. Nàng đem một trương Vân Hạo tặng cho phòng ngự phù dán tại trước ngực, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, nàng coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn ngăn khuất điện hạ trước người. Hai người sóng vai bước vào rừng cây, lá rơi dưới chân phát ra răng rắc tiếng vang, tại tĩnh mịch hắc vụ bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Vừa đi chưa được mấy bước, chung quanh hắc vụ đột nhiên biến động đặc lên, tầm nhìn trong nháy mắt xuống tới không đủ ba thước, liền ngự hồn trùng kim quang đều bị áp xúc tại quanh thân hơn một trượng phạm vi. Trong không khí mùi tanh càng phát ra nồng đậm, mơ hồ có thể nghe được xiển xích lê đất tiếng vang, còn có tiếng khóc lóc từ bốn phương tám hướng truyền đến, không biết là thật sự là huyễn, là nghe nhầm. Vân Hạo trầm giọng nhắc nhở, triệu hoán ra chấn nhạc truy trong tay nổi lên hàn quang, ma đạo tu sĩ am hiểu dùng ma khí nhiễu loạn tâm thần, đừng bị mê hoặc. Miêu Yên Chi dùng sức gật đầu, đem xương con địch ở trước ngực. Nàng chợt nhớ tới khi còn bé nghe trong tộc lão nhân nói cố sự, cấm địa năng lượng xương mù câu lên nội tâm người ta sâu nhất sợ hãi, nhường kẻ xông vào tự giết lẫn nhau. Nhưng khi bên nàng đầu nhìn về phía Vân Hạo bên mặt, nhìn thấy cặp kia tại hắc vụ bên trong vẫn như cũ sáng tỏ đôi mắt lúc, sợ hãi trong lòng lại lặng yên tiêu tán hơn phân nửa. Hô hô, Vân Hạo đột nhiên tế ra một trương gió lớp phù lục trên không trung nổ tung, thanh bích sắc cuồng phong trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Hắc vụ giống như thủy triều thối lui, lộ ra vặn vẹo cây cối cùng che kín bụi gai mặt đất. Những cái kia tiếng khóc lóc im bặt mà dừng, thay vào đó là vài tiếng đè nén tiêu rên, hiển nhiên có ẩn dấu ma tu bị cuồng phong gây thương tích. Điều trùng tiểu kỹ. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay đối với bên trái một gốc cái cổ siêu mẹo cây tê ra ngự hồn trung. Đông trung vang như kinh lôi nổ vang, kim sắc sóng âm tại trong rừng cây quanh quẩn. Gốc kia cần hai người ôm hết đại thụ ứng thanh mà đức, đứt gãy chỗ niên luân bên trong chảy ra màu đỏ sẫm chất lỏng, giống như là đang chảy máu. Thân cây ầm vang ngã xuống đất trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ phía sau cây lảo đảo xông ra. "Lan ra đây a." Vân Hạo thanh âm xuyên thấu sóng âm, mang theo chút cơ tu sĩ uy áp, tại trong rừng cây vang vọng thật lâu. Bóng đen dần dần đứng thẳng người, lộ ra một trường che kín nếp bốn mặt. Lão giả chóp mũi gọt như mỏ ứng, bờ môi khô nước hiện ra xanh đen, một đôi mắt tam giác tại hắc vụ bên trong lóe lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo. "À, tiểu tử ngươi là thế nào phát hiện lão phu?" Vân Hạo không có trả lời ngay, linh thức đã sớm đem tu vi của đối phương dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Chút cơ sơ kỳ, linh lực ba động so tu sĩ tầm thường cuồng bạo mấy lần, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó thôn vệ tinh huyết ma công. Hắn bất động thanh sắc đem Miêu Yên Chi bảo hộ ở sau lưng, ngự hồn trung treo ở đỉnh đầu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lão giả vuốt vuốt dưới cằm thưa tất sợi râu, tay khô héo chỉ như móng gà cố lượng, lão phu tự nhận khí tức nội liễm làm tốt lắm, lại không nghĩ rằng bị tiểu tử ngươi phát hiện, ngược lại để lão phu thật bất ngờ. Dừng một chút, mắt tam giác đột nhiên bắn ra hung quang, "Đúng rồi, lão phu cái kia thủ hạ là ngươi giết à? Phải thì như thế nào?" Vân Hạo hỏi lại, đồng thời âm thầm vận chuyển linh lực. Hắn chú ý tới lão giả ống tay áo có đầu lâu cùng giao nhau cốt trượng đồ án, cùng lúc trước cái kia hắc sát môn ma tu tiêu chí không sai chút nào. Muốn chết. Lão giả bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân hắc khí tăng gọn, "Lão phu hạt đồng, hắc sát môn nội môn đệ tử. Ngươi có biết trêu chọc ta hắc sát môn là kết cục gì?" Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trúc cơ sơ kỳ uy áp như cuồng phong giống như đánh tới, mặt đất lá rụng bị chấn động đến mạn thiên phi vũ, "Chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta hắc sát môn người, liền chỉ có một con đường chết. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lão phu có thể cho ngươi thông khoái." Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Miêu Yên Chi trên thần, lục quang lấp lóe trong mắt nổi lên không che giấu chút nào tham lam, cái này tiểu nữ oa cũng là mầm mống tốt, căn cốt thanh kỳ. Nếu là hiến cho Hắc Long đại nhân luyện chế đỉnh lô, nhất định có thể trợ đại nhân một phá. Lẹ lưỡi liếm liếm môi khô khốc, ngươi như thất thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một bộ toàn thây. Muốn chết. Vân Hạo thanh âm trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Hắn hận nhất chính là loại này đem nhân mạng coi là đồ vật ma đầu, huống chi đối phương mơ ước làm Miêu Yên Chi. Ngự hồn trung đã như mũi tên rời cùng bắn về phía Hạt Đồng, thân trung mặt ngoài kim sắc minh văn quang mang đại thịnh, mang theo đinh thai nhức góc vụ vụ. Hạt Đồng hiển nhiên không ngờ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, trong lúc đội vã tê ra một mặt màu đen sương thuẫn, thuẫn mặt điêu khắc đầu lâu há miệng, phun ra một đoàn hắc vụ ý đồ ngăn cản. Ken chung cùng thuẫn va chạm phát ra chói thai sắt thép va chạm, kim sắc sóng âm cùng sương mù màu đen trên không trung nổ tung, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Hạt Đồng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nước gan bàn tay, sương thuẫn mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Hắn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, trúc cơ trung kỳ, không có khả năng. Ngươi tuổi tác làm sao có thể giết ngươi, đầy đủ. Vân Hạo không cho đối phương cơ hội thở dốc, chấn nhạc truy mang theo lệnh thấu xương hàn quang bổ ra, truy mang trên không trung hóa thành một đạo ngân tia chớp màu trắng, thẳng đến Hạc Đồng mặt. Miêu Yên Chi cũng đồng thời ra tay, ba tấm hỏa cầu phù hiện lên xếp theo hình tam giác bay ra, hỏa diễm tại hắc vụ bên trong giấy lên ba đạo hỏa long, phong tỏa Hạc Đồng tất cả đường lui. Hạc Đồng thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thân hắc khí đột nhiên ngưng tụ thành một thanh quất mâu, đón truy mang mạnh mẽ đâm ra. Hắn tu luyện thực cốt ma công am hiểu nhất cứng đối cứng, Cùng giai tu sĩ bên trong ít có đối thủ, nhưng khi cốt mâu cùng chấn nhạc truy va chạm ngay mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi linh lực theo thân mâu truyền đến, chấn động đến hắn kinh mạch kịch liệt đau nhức. Phốc, cốt mâu ứng thanh mà đứt, chấn nhạc truy truy mang thuận thế đánh xuống, tại Hạc Đồng vai trái lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Miệng vết thương toát ra trận trận khói đen, mà ngay cả huyết đục đều tại bị truy trên người linh lực tiêu đốt. Cùng lúc đó, Miêu Yên Chi thúc dục ba tấm hỏa cầu phụ tại phía sau hắn nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn thôn vệ, tiếng kêu thảm thiết tại trong rừng cây thê lương quanh quẩn. Thiện nhân, Hạc Đồng bản thân bị trọng thương, trong mắt tham lam hoàn toàn biến thành đoán độc. Đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái màu đen viên đang dược, không chút do dự nuốt vào trong bụng, quanh thân hắc khí trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tu vi cũng tạm thời kéo lên đến trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Là phệ huyết đan. Vân Hạo con ngươi hơi co lại. Loại này ma đạo đan dược có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi, một cái giá lớn lại là thiêu đốt tự thân tinh huyết, có thể nói uống rượu độc giải khát. Anh tiên cho hắn từng trải qua liên quan tới ma tu phương diện này kiến thức, phệ huyết đan liền là một cái trong số đó. Hôm nay nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro. Hạc Đồng giống như điên dại, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắc vụ bên trong đống nhiên rỗi ra vô số chỉ cốt chảo, từ bốn phương tám hướng chụp vào Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi. Những này cốt chảo mang theo nồng đậm thi sú, hiển nhiên là dùng vô số oan hồn luyện chế mà thành. Vân Hạo đem Miêu Yên Chi bảo hộ ở sau lưng, ngự hồn trung treo ở đỉnh đầu xoay tròn thành kim sắc quan thuẫn, đồng thời cong ngón đúng ra, 10 cái tụ linh hỏa cầu phù đồng thời bay ra, trên không trung hợp thành một đạo tường lửa. Cốt chảo chạm đến hỏa diễm, lập tức phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, hóa thành khói đen tiêu tán. Liền chút bản lĩnh này, Vân Hạo cười lạnh một tiếng, thân ảnh như quỷ mị giống như thoát ra từ lửa, chấn nhạc truy mang theo thanh âm xé gió, thẳng đến Hạc Đồng cổ họng. Hắn đoán ra đối phương phục dụng vệ huyết đan sau căn cơ bất ổn, chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Hạc Đồng không nghĩ tới đối phương dám chủ động cẩn thận, trong lúc đội vã nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị truy mang phá vỡ cái cổ, máu đen phun ra ngoài. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, quay người liền muốn hướng hắc vụ chỗ sâu chạy trốn. Nơi đó là Yên Chi tộc cấm địa, cũng là linh quáng chỗ sâu chỗ tu luyện, chỉ cần có thể chạy trốn tới nơi đó, coi như đối phương là trúc cơ trùng kỳ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chạy, Vân Hạo sao lại cho hắn cơ hội này? Ngự hồn trung lần nữa bay ra, kim quang như bóng với hình, gắt gao khóa chặt Hạc Đồng bóng lưng. Đồng thời, đem một trương định thân phù kẹp ở giữa ngón tay, thừa dịp đối phương xoay người nháy mắt ném ra. Ngân quang đại thịnh trong nháy mắt, Hạc Đồng thân thể đột nhiên cứng tại nguyên địa, tứ chi bị lực lượng vô hình trói buộc. Tụ linh định thân phù uy lực viễn siêu bình thường định thân phù. Định trụ trúc cơ sơ kỳ ma tu, không còn sống sót. Hạc Đồng hoảng sợ phát hiện, thể nội ma khí lại phi tốc trôi qua, phệ huyết đan mang tới lực lượng giống như nước thủy triều tối lui. Thân thể cũng không động được. Không, sư minh cứu ta. Hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, thanh âm tại trong rừng cây quanh quẩn, lại chỉ dẫn tới càng dày đặc hơn hắc vụ. Chấn nhạc truy xuyên thấu lồng ngực. Vân Hạo không có cho hắn cơ hội. Hạc Đồng túi đầu nhìn xem ngực truy trôi, trong mắt tham lam cùng oán độc dần dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, tại tiếp xúc mặt đất mấy mắt, lại hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán, chỉ để lại một cái lệnh bài màu đen cùng một cái túi đựng đồ, cùng một đám tanh hôi huyết dịch. Chấn nhạc truy đâm vào thân thể thôn vệ Hạc Đồng một thân tinh huyết. Vân Hạo khom lưng nhặt lên lệnh bài cùng túi trữ vật, trên lệnh bài đầu lâu đồ án tại kim quang hạ lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn đem đồ vật thu nhập long tượng giới, quay người nhìn về phía Miêu Yên Chi, không có sao chứ? Miêu Yên Chi lắc đầu, sắc mặt mặc dù bạch, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, ta không sao. Nàng nhìn qua hắc vụ chỗ sâu, nơi đó năng lượng ba động so vừa rồi cường thịnh mấy lần, xuất hiện một cái đen tấm sân động. Còn có hai tên ma tu. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, ngự hồn trung lên đỉnh đầu phát ra trầm thấp bù bù, nhìn về phía sân động. Chương 379, trong động ma đầu so dự đoán khó giải quyết chương 379, trong động ma đầu so dự đoán khó giải quyết hắc vụ quấn cửa sân động, đá vụn tại dưới chân phát ra nhỏ xíu giòn vang. Vân Hạo vừa phóng ra nửa bước, chóp mũi đông nhiên quanh quẩn bên trên một sợi cực kỳ nhạt nhanh ái, kia khí vị không giống với bình thường ma khí mùi hôi, mang theo một loại tôi độc giống như ấm lãnh, theo hô hấp chui vào phế phủ, lại nhường hắn linh lực vận chuyển đều vướng víu nửa phần. Cẩn thận, cơ hồ là bản năng phản ứng, Vân Hạo tay trái đột nhiên bấm niệm pháp quyết, bên hông ngự hồn trung đông nhiên bay lên không, thân chuông mặt ngoài kim sắc minh văn như tinh hỏa giống như sáng lên, trong nháy mắt bành trướng đến gần trượng lớn nhỏ, đem hắn cùng Miêu Yên Chi cực kỳ chặt chẽ bao ở trong đó. Chuông vang chưa tan hết, một đạo hắc khí đã giống như rắn độc từ cửa hàng mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đông, hắc khí trùng điệp đâm vào ngự hồn trung bên trên, phát ra linh thai nhức có quanh mình. Thân trung màu vàng nóng kịch liệt rung động, mặt ngoài dập dờn mở từng vòng gợn sóng, đem cái kia đạo hắc khí bắn ra ba thước. Vân Hạo mượn thân trung phản quang, khỏe mắt dư quang rõ ràng thoáng nhìn. Kia đúng là một thanh từ thuần túy ma khí ngưng tụ mà thành trường thương, mũi thương quanh quẩn lấy vô số nhỏ bé oán linh, đang dương nhanh múa đuốt gào thét, đâm vào trên thân trung nháy mắt, oán linh nhóm phát ra tiếng rít thê lương, hóa thành khói đen tiêu tán. Nguy hiểm thật. Miêu Yên Chi để lại bên hông luôn nào. Lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thậm chí không thấy rõ công kích từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Vân Hạo cao mày, ngự hồn trung phòng ngự phản hồi viễn siêu mong muốn. Đạo này công kích lực đạo, so trước đó Hạc Đồng cường hành mấy lần. Hắn dương mắt nhìn hướng cửa hang, chỉ thấy một tên tóc đỏ rối tung trung niên nhân đang đứng ở nơi đó, màu đen trường bào bên trên thêu lên huyết sắc khô lâu, trần trụi trên cánh tay quấn quanh lấy xiềng xích màu đen, xiềng xích cuối cùng móc sắt còn tại chảy xuống chất lỏng màu đỏ sậm. Trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, đầu ngón tay lại âm thầm ngưng tụ lại linh lực. Đối phương mặc dù cùng là trúc cơ sơ kỳ, quanh thân ma khí lại nồng nặc gần như thực chất, liền không khí đều bị nhuộm thành màu xám đen, cùng hạc đồng loại kia hỗn tạp khí tức hoàn toàn khác biệt. Tóc đỏ trung niên nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương trắng bệch như tờ giấy mặt, chỉ có hai mắt xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm ngự hồn trung bên trong Vân Hạo, là ngươi giết hạc đồng. Thanh âm giống như là hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương. Vân Hạo không có trả lời, chỉ là đem Miêu Yên Chi hướng sau lưng lôi kéo. Rốt cuộc minh bạch loại kia không thoải mái cảm giác đến từ nơi nào. Cái này tóc đỏ ma tu ma khí bên trong, lại xen lẫn một tia thi khí, phản phất là từ vô số thi thể luyện hóa mà thành, âm lãnh bên trong mang theo làm cho người buồn nôn mục nát. Xem ra là, tóc đỏ ma tu liếm liếm môi khô khốc, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường còn kia ngu xuẩn luôn luôn coi trời bằng vùng, hiện tại ngược lại tốt, bạch bạch chết. Hắn nói xong đưa tay triệu hồi ma khí trường thương, mũi thương tại mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, bất quá cũng tốt, tiểu tử ngươi linh lực cũng là tinh thuần, vừa vặn dùng để tế điện ta trôi này thực có thương. Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi biết cái này tóc đỏ ma tu, tất nhiên là trước kia cái kia gọi hạt đồng sư mình. Tóc đỏ ma tu liếc nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam, tiểu nữ hoa cũng là có mấy phần tư sắc, chờ giết tiểu tử này, liền đưa ngươi luyện chế thành đỉnh lô, giúp ta đột phá tới trung kỳ bình cảnh, hẳn là không khó. Ha ha, nghĩ không ra còn có đưa tới cửa tiểu tu sĩ, quả thật là tốt ta. Muốn chết. Vân Hạo gầm thét một tiếng, ngự hồn trung đông nhiên hướng phía trước thúc đẩy bát thước, kim sắc trung vàng chấn động đến trung quanh hắc vụ tan ra bốn phía, bằng ngươi cũng xứng. Tóc đỏ ma tu hiển nhiên không ngờ tới đối phương dám chủ động khiêu khích, thực cốt thương đột nhiên đâm về thân trung, mũi thương oán linh phát ra rít lên, ý đồ chui vào thân trung khe hở. Keng, sắt thép va chạm tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn, ngự hồn trung không nhúc nhích tí nào, thực cốt thương lại bị chấn động đến có chút uốn lượn. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, tóc đỏ ma tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng sâu sắc ý, khó trách có thể giết ta kia ngu xuẩn sư đệ, hóa ra là có mấy phần bản sự. Đáng tiếc, tại ma tu mặt trước, cảnh giới cũng không phải duy nhất dựa vào. Dứt lời, đông nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại thực cốt thương bên trên, thân thương trong nháy mắt tăng vọt đến dài hai trượng, trong hắc khí hiện ra vô số vặn bẹo mặt người, phát ra thê lương kêu rên. Tiểu tử nếm thử cái này thực cốt ma công đệ tam trọng, vạn hồn phệ tâm. Vô số oán linh từ thân thương tuôn ra, giống như thủy triều nhào về phía ngự hồn trung, đụng vào trên thân trung trong nháy mắt, lại phát ra tư tư tiếng hụ thực, kim sắc vầng sáng đều ảm đạm mấy phần. Miêu Yên Chi sắc mặt trắng nhợt, vừa định tế ra hỏa cầu phủ, lại bị Vân Hạo để lại. Đừng lãng phí linh lực. Vân Hạo thanh âm dị thường bình tĩnh, đầu ngón tay tại trên thân trung nhẹ nhàng điểm một cái, ba tấm tụ linh hỏa cầu phù đồng thời bay ra, trên không trung nối thành một mảnh biển lửa, hắn chống đỡ không được bao lâu. Hỏa diễm cùng oán linh va chạm, phát ra liên tục không ngừng tiếng nổ đùng đoàng. Tóc đỏ ma tu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên duy trì bực này bí thuật đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, ngự hồn trung đông nhiên ra tốc xoay tròn, kim quang như lợi kiếm đâm rách hắc vụ, thẳng đến tóc đỏ ma tu mặt cửa. Keng. Thứ cốt thương cùng ngự hồn trung va chạm lần nữa, tóc đỏ ma tu bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nứt gan bàn tay. Máu tươi nhuộm đỏ thân thương, tóc đỏ ma tu con người bỗng nhiên co vào, thực cốt thương tại ngự hồn trung kim quang bên trong từng khúc rung động, thân thương quấn quanh oán linh bị kim quang thiêu đốt đến phát ra thê lương kêu rên. Hắn lúc này mới ý thức được, thiếu niên trước mắt này linh lực hùng hậu bá đạo đến như là mặt trời liệt dương, mỗi một lần va chạm thiêu đốt, áp chế ma công, nhường hắn kinh mạch kịch liệt đau nhức, như muốn lúc nào cũng có thể sẽ bị chấn nát. Chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thực cốt ma công tại đối phương thuần túy bá đạo linh lực trước mặt, lại như giấy giống như yếu ớt. Làm sao có thể? Tóc đỏ ma tu trong cổ phun lên nhanh ái, rối tung tóc đỏ bị khí lang vén đến cổ mũ. Linh lực của ngươi như thế nào bá đạo như vậy? Rõ ràng dò xét qua đối phương là trúc cơ trung kỳ, có thể cái này bị áp, lực đạo này, so trong sư môn những cái kia uy tín lâu năm trúc cơ trung kỳ tu sĩ còn cường hãn hơn mấy lần. Ý niệm mới vừa nhuốm, Vân Hạo thế công đã như mưa rông gió bao đánh tới. Ngự hồn trung treo ở giữa không trung, kim quang như là thác nước chút xuống, đem tóc đỏ ma tu đường lui đóng chặt hoàn toàn. Chấn nhạc truy tại Vân Hạo trong tay lưu chuyển lên ngân huy, mỗi một lần bung ra đều mang liệt thạch xuyên kim khí thế, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, dưới chân đá vụn bị ép thành một biển. Đại nhân, cứu ta! Sợ hãi vượt trên tất cả tiêu ngạo, tóc đỏ ma tu lại cũng không lo được mặt mũi, quay người liền hướng sơn động phương hướng phi nước đại. Dưới hắc bào bảy bị tình phong xé rách, lộ ra phía sau lưng giữ tợn huyết sắc đồ đằng. Kia là hắc sát môn cầu cứu bí pháp ấn ký, có phòng ngự ngăn cản chi lực, giờ phút này đang hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Muốn chạy? Vân Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, chấn nhạc truy bỗng nhiên rời tay bày ra. Chú ý thân vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói ngân hồ, mang theo phá không duyệt hiếu, trực chỉ tóc đỏ ma tu hậu tâm. Cái này một truy ngưng tụ hắn bảy thành linh lực, truy nhọn ngân huy thậm chí xé rách trung quanh hắc vụ, lưu lại một đạo thoáng qua liền mất chân không quy tích. Hừ. Ngay tại chấn nhạc truy sắp gần người nháy mắt, sơn động chỗ sâu đông nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ bị áp, như là ma thần nói nhỏ, làm cho cả sơn cốc không khí đều trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, một đạo vàng bạc hắc khí như hắc long dơ đuốt giống như thoát ra, đen như mực khí trụ bên trên quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy vết sắc phù văn, vừa mới xuất hiện liền dẫn thôn thiên phệ địa khí thế, vững vàng ngăn khuất tóc đỏ ma tu sau lưng. Vô chấn nhạc truy cùng hắc khí va chạm trong nháy mắt, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Ngân huy cùng hắc khí trên không trung nổ tung, hình thành một đạo hình khuyên sóng xung kích, đem chung quanh cây cối nổ tận gốc, đá vụn như mưa rơi bể ra. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo theo chấn nhạc truy truyền đến, cánh tay kịch liệt đau nhức, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau nửa bước, dưới chân bàn đá xanh bị giẫm ra ba đạo thật sâu vết rách. Ngự hồn trung kim sắc vầng sáng kịch liệt rung động, mặt ngoài minh văn lúc sáng lúc tối, vừa rồi cái kia đạo trong hắc khí ẩn chứa âm hàn chi lực, lại nhường Vân Hạo linh lực vận chuyển đều vướng víu nửa phần. Thật mạnh. Vân Hạo trong lòng run lên, đầu ngón tay chăm chú nắm lấy chấn nhạc truy nắm trôi, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Đạo này trong hắc khí ẩn chứa ma khí tinh thuần mà cô đọng, xa không phải tóc đỏ ma tu có thể so sánh, không hề nghi ngờ, chính là kia tránh trong sơn động hắc long đại nhân. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch trì hoãn ở giữa, tóc đỏ ma tu đã lộn nhào xông vào sơn động, chỉ lưu lại một cái bóng lưng, thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, chấn nhạc truy mang tới bóng ma tử vong, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn đều thôn phệ. Nhưng Vân Hạo kinh hãi chính là, ngăn lại chấn nhạc truy cái kia đạo hắc khí tại cứu tóc đỏ ma tu sau, lại giống như thủy triều trong nháy mắt lui về sơn động, liền một tia dư bà cũng không lưu lại. Vừa rồi kia kinh thiên động địa va chạm giống như là chưa hề xảy ra, chỉ có trên mặt đất cái kia đạo bị hắc khí ăn mòn ra cháy đen khe rãnh, chứng minh vừa rồi cái kia đạo công kích kinh khủng, thủ đoạn cao cường. Vân Hạo mí mắt cuồng loạn không ngừng, phía sau lưng nổi lên dùng cả mình. Đối phương vẹn vẹn tiện tay thả ra một đạo hắc khí, liền không chỉ có chặn lại chính mình một kích toàn lực chấn nhạc truy, còn tinh chuẩn che lại tóc đỏ ma tu, phần này đối ma khí lực không chế, quả thực không thể tưởng tượng. Miêu Yên Chi nắm chặt bên hông luôn nào, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, điện hạ, không phải là kia đồ bước đi hắc long đại nhân ra tay. So ta dự đoán muốn khó giải quyết được nhiều. Vân Hạo chậm rãi gật đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào đen như mực cửa hang. Sơn động chỗ sâu dường như ẩn núp lấy một đầu cự thú biết cổ, vừa rồi cái kia đạo hắc khí bất quá là nó dò ra một cây xúc tu, cũng đã nhường hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đưa tay triệu hồi chấn nhạc truy, truy nhọn ngân huy ảm đạm mấy phần, vừa rồi va chạm nhường truy thân lưu lại một vòng nhàn nhạt hắc ấn, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn kim loại sáng bóng. Vân Hạo cong ngón đúng ra, một đạo linh lực rót vào truy thân, mới ngăn chặn kia cô khí âm hàn. Cái này ma khí có tính ăn mòn. Vân Hạo trầm giọng nói, hơn nữa ẩn chứa một tia thôn vệ, thế mà có thể cùng chấn nhạc truy chống lại, cùng bình thường ma tu hoàn toàn khác biệt. Phải biết tiên địa cấm phong truy vốn là nắm giữ khát máu chi năng, không nghĩ tới còn có ma khí có thể ngăn cản tiên địa cấm phong truy một trong chấn nhạc truy. Nhớ tới Hạc Đồng trước khi chết lời nói, cái này Hắc Long đại nhân có lẽ cũng không phải là bình thường Hắc Sát môn đệ tử. Trong sơn động hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, như là vừa rồi xuất thủ cũng không phải gì đó ma tu, mà là một hồi ngẫu nhiên xẹt qua âm phong. Có thể càng như vậy, Vân Hạo trong lòng cảnh giác lại càng nặng. Đối phương hiển nhiên đang thử thăm dò thực lực của mình, nhưng lại không muốn tùy tiện bại lộ át chủ bài, loại này ẩn nhận đối thủ, thường thường so tóc đỏ ma tu loại kia cùng ngạo hạng người nguy hiểm hơn. Điện hạ làm sao chúng ta xử lý? Miêu Yên Chi nhìn qua kia đen nhánh cửa hang hỏi. Vân Hạo cắn răng một cái, đi, đi bảo. Chương 380, huyết sát ma đồng chương 380, huyết sát ma đồng hắc vụ như sền sệt mực nước, theo sơn động bách đá chậm rãi chảy xuôi. Vân Hạo đem ngự hồn trung treo tại hai người đỉnh đầu, kim quang tại lối đi hẹp bên trong bỏ ra chập chờn quang ảnh, chiếu sáng dưới chân ổ gà lợm chậm thềm đá. Những này thềm đá hiển nhiên là nhân công mở, biên giới còn lưu cái quốc tạc kích vết tích, chỉ là bị tuế nguyệt cùng ma khí ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Cẩn thận dưới chân. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, đầu ngón tay linh lực theo bộ pháp nhẹ nhàng rung động. Hai bên lối đi trên vách đá bắt đầu xuất hiện màu đỏ sẫm vết tích, càng đi đi vào trong, mùi máu tươi liền càng dày đặc, càng về sau lại ngưng tụ thành nhỏ bé huyết châu, theo nham thạch khe hở chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất rót thành ốn lượn huyết tuyến. Miêu Yên Chi xương địch nắm đến trắng bệnh, nàng có thể cảm giác được, trung quanh ma khí bên trong xen lẫn khí tức quen thuộc. Kia là Yên Chi tộc nhân đặc hữu khí tức, chỉ là giờ phút này đã biến yếu ớt mà hỗn loạn, giống như là nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Điện hạ, phía trước. Lời còn chưa dứt, phía trước thông đạo đống nhiên rộng mở trong sáng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh hôn tạt mùi hôi đập vào mặt, để cho hai người đồng thời nín thở. Vân Hạo linh thức trong nháy mắt trải rộng ra, chạm tới hơn ngàn đạo yêu ớt sinh mệnh khí tức, còn có mấy chục đạo đối lập cường hãn linh lực ba động. Có hơn nghìn người đang đào mỏ. Vân Hạo thanh âm ép tới cực thấp, ngự hồn trung kim quang đột nhiên thu liễm, chỉ để lại hơn một trượng phạm vi vầng sáng bên trái đằng trước có cái không gian thật lớn, giống như là lòng núi bị móc sạch hình thành. Hai người dán vách đá hướng phía trước tiến hành, chuyển qua một ngã rẽ sau, cảnh tượng trước mắt nhường Miêu Yên Chi toàn thân run rẩy dữ dội, suýt nữa cầm không được luôn nào. Trong lòng núi là cái đường kính trăm trượng to lớn đường hầm, hơn ngàn tên thợ mỏ mặc rách dưới vải bố áo tù, bị xích sắt khóa tại trên vách đá, đang máy móc huy động cốc chim. Da của bọn hắn bảy biện ra không bình thường màu nâu xanh, hốc mắt hăm sâu, hiển nhiên bị hành hạ hồi lâu. Đường hầm biên giới có cái đen nhánh cửa hàng, không ngừng có thổ hỏa la giảm công cơ roi, từng tiếng chửi mắng quật. Một bên khác có cái hố sâu, bên trong sớm đã trồng chất như núi bạch cốt, chính là Vân Hạo linh thức tìm được vạn người hố. Tộc lão, Miêu Yên Chi bỗng nhiên che miệng lại, nước mắt mãnh liệt mà ra. Đường hầm bên trái trong xó xỉnh, một cái râu tóc hoa dâm lão giả đang bị giám sát dùng roi ra quật, trên lưng da thịt sớm đã tràn ra, lộ ra sâm bạch xương cốt. Chính là Yên Chi tộc một tên tộc lão, khi còn bé thường cho nàng biên thảo châu chấu á cổ lạp ra ra. Đừng xúc động. Vân Hạo đè lại nàng run rẩy bà vai, ánh mắt đảo qua đường hầm chung quanh thổ hỏa la giáng công. Những người này tuy chỉ là vũ phu, lại từng cái cầm trong tay roi ra, bên hông treo nhuốm máu khảm đao, hiển nhiên trên tay dính đầy nhân mạng. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là, đường hầm chỗ sâu tràn ngập một tầng màu đỏ nhạt huyết vụ, kia trong xương mù ẩn chứa linh lực ba động, lại cùng lúc trước Hắc Long đại nhân hắc khí mơ hồ hô ứng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lách qua đường hầm tiến về Linh Quáng Sơn động lúc, huyết vụ đông nhiên kịch liệt cuộn, một đạo tóc đỏ thân ảnh từ trong xương mù chậm rãi đi ra, chính là trước đó chạy đến sơn động tóc đỏ ma tu. Hắn giờ phút này áo bào đen bên trên huyết sắc khô lâu đường vân sáng đến trước mắt, trong tay nắm ba đầu xích sắt, liên khóa một chỗ khác, buộc lấy ba cái trần như nhộng hài đồng. Ba cái hài đồng làn da hiện ra màu xanh đen, hai mắt trống rỗng vô thần, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm tử khí, khóe miệng còn lưu lại đỏ sẫm vết máu. Trên cổ của bọn hắn dán phù lục, trên bùa chú huyết sắc phù văn đang theo hô hấp có chút chập trùng, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. "Tiểu tử các ngươi thật đúng là dám đi vào, ha ha." Tóc đỏ ma tu liếm liếm môi khô khốc, trong mắt lóe ra điên cuồng ý cười, không giảm chút nào trước đó kém chút bị Vân Hạo đánh chết chạy trối chết chật vật, ba cái này huyết sát ma đồng là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị lễ vật. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, chấn nhạc truy trong nháy mắt nằm ngang ở trước ngực, ngươi lại dùng hài đồng luyện chế sát thi. Sát thi. Tóc đỏ ma tu cười nhạo một tiếng, đột nhiên khẽ động xích sát, bọn hắn có thể so sánh sát thi lợi hại hơn nhiều, hơn trăm tên đồng nam đồng nữ sinh hồn luyện hóa, lại lấy hắc sát môn bí pháp ngâm 7749 ngày, đã sớm thủy hóa bất xâm, đao thương có nhập. Hắn bỗng nhiên búng tay, đi, đem xương cốt của bọn hắn tháo ra, cho bản tọa làm ly rượu. Ba cái huyết sát ma đồng thời ngẩng đầu, trống rỗng trong hốc mắt giấy lên u lam quỷ hỏa, thân hình như quỷ mị giống như nhào về phía Vân Hạo. Miêu Yên Chi phản ứng cực nhanh, ba tấm tụ linh hỏa cầu phù rời tay bay ra, liệt diễm tại lối đi hẹp bên trong nổ tung, hình thành một đạo tường lửa ngăn khuất trước người. Nhưng mà một màn quỷ dị đã xảy ra, hỏa cầu đâm vào ma đồng trên thân, lại giống đầu nhập trong nước cục đá giống như trong nháy mắt dập tắt, liền một tia vết cháy đều không có lưu lại. Ma đồng nhóm xuyên qua tường lửa, móng tay tăng vọt đến dài ba tấc, mang theo tanh hôi hắc khí chụp vào Vân Hạo cổ họng. Làm sao có thể? Vân Hạo trong lòng kịch chấn, ngự hồn trung đột nhiên phát ra vụ vụ, kim quang giống như thủy triều tuôn hướng ma đồng. Ba cái ma đồng dường như không phát giác gì, kim quang đụng trên người bọn hắn, lại bị bên ngoài thân hắc khí mạnh mẽ triệt tiêu, ngự hồn trung chấn tà chi lực, tại lúc này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vân Hạo vội vàng thôi động chấn nhạc truy. Ken ken ken. Chấn nhạc truy cùng ma đồng ngón tay va chạm, phát ra sắt thép va chạm giòn vang. Vân Hạo chỉ cảm thấy cánh tay run lên, ba cái này nhìn như nhỏ gầy hài đồng, khí lực lại có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, thế công liên miên bất tuyệt, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Khắc khắc, nếm đến mùi vị a. Tóc đỏ ma tu đứng tại trong huyết vụ cười lạnh, đây chính là Hắc Long đại nhân thân truyền bí pháp, chuyên môn khắc chế các ngươi những này chính đạo tu sĩ chủ nghĩa hình thức. Hắn bỗng nhiên bấm pháp quyết, ma đồng trên cổ phù lục quang mang đại thịnh, thân hình lại tăng vọt đến cao khoảng một trượng, làn da vỡ ra đạo đạo hắc khe hở, lộ ra bên trong nhúc nhích tơ máu. Miêu Yên Chi thấy thế, xương địch mang theo ngân hồ bổ về phía gần nhất ma đồng, lại bị đối phương tay không bắt lấy lưỡi đao. Răng rắc một tiếng vang dọn, xương địch lại bị sinh sinh bóc gãy, ma đồng há miệng cắn về phía cổ của nàng, thanh hôi khí tức đập vào mặt. Cẩn thận! Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, chấn nhạc truy quét ngang mà ra, bước lui mặt khác hai cái ma đồng, đồng thời phi thân ngăn khuất Miêu Yên Chi trước người. Ma đồng lợi chảo lau cánh tay của hắn sẽ qua, màu đen trường bảo trong nháy mắt bị xé mở, lưu lại ba đạo vết thương sâu tới xương, hắc khí theo vết thương chui vào trong, đau đến hắn trước mắt biến thành màu đen. Điện hạ! Miêu Yên Chi kinh hô, lại bị Vân Hạo phất tay ngăn. Ta không sao. Vân Hạo cắn chặt răng, linh lực điên cuồng vận chuyển, áp chế cánh tay bên trên hắc khí. Hắn nhìn chằm chằm ba cái không sợ chết ma đồng, đột nhiên nhớ tới anh tiên từng đã nói, thiên địa văn vật đều có linh, cho dù là sát thi, cũng tất có hạch tâm chỗ hệ, không có khả năng giết không chết. Hạch tâm ở đâu? Vân Hạo ánh mắt đảo qua ma đồng đầu lâu, trái tim, đan điền, cuối cùng dừng lại tại đỉnh đầu của bọn hắn. Huyệt bách hội vị trí, nơi đó làn da so nơi khác càng thêm đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nô ra điểm nhỏ, chính là phụ lục lực lượng rót vào đầu mượn. Tìm tới. Vân Hạo trong mắt lóe lên tinh quang, tay trái đột nhiên bấm niệm pháp quyết, chín đạo hào quang màu vàng đất từ lòng bàn tay bay ra, trên không trung hóa thành chín chuôi dài gần tốc nhỏ truy, truy nhọn lóe ra thổ hệ linh lực đặc hữu ám trầm quang trạch. Chính là thiên địa cấm phong truy. Đi. Chín chuôi nhỏ truy như là cỗ sao chổi bắn về phía ba cái ma đồng huyết bách hội, thứ nhất chuôi đâm vào ma đồng đỉnh đầu, phát ra ken giòn vang, lại bị gãy trở về. Vân Hạo không tức giận chút nào, thao túng còn thừa 8 chuôi nhỏ truy liên hoàn bắn ra, mỗi một lần đều nhắm chuẩn cùng một vị trí. Thiên địa cấm phong truy vốn là có thôn vệ chi năng, mặc dù không cách nào trước tiên đâm vào ma đồng đỉnh đầu huyết bách hội, nhưng lại có thể phá vỡ ma đồng trên người hắc sát chi khí. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Tóc đỏ ma tu nghẹn ngào gào lên, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể phá giải huyết sát ma đồng phòng ngự. Ngay tại hắn phân thần nháy mắt, Miêu Yên Chi đột nhiên tế ra 5 tấm gió lốc phủ, thanh bích sắc phong trụ ở trong đường hầm cuốn lên vòng xoáy, đem huyết vụ thổi tan hơn phân nửa. Nàng thừa cơ nhào về phía tóc đỏ ma tu, đao gãy tản lưỡi đao mang theo quyết tuyệt phong mang, đâm về đối phương nắm liên cổ tay. Thiện nhân. Tóc đỏ ma tu gầm thét một tiếng, đưa ra một cái tay đánh ra hắc khí, lại không ngờ tới Miêu Yên Chi lại là đồng quy vu tận đấu pháp, tùy ý hắc khí đánh trúng đầu vai, cũng muốn đem xích sắt chặt đứt. Phốc phốc một tiếng, tàn lưỡi đao xuyên thấu da thịt, xích sắt hướng thanh mà đứt. Ba cái ma đồng mất đi điều khiển, động tác lập tức chỉ trệ nửa phần. Vân Hạo bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đem linh lực rót vào thiên địa cấm phong truy, ba thanh nhỏ truy rốt cục đột phá hắc khí phòng ngự, phốc 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 liên tiếp đâm vào ngoài cùng bên trái nhất ma đồng huyết bách hội. Ngao ma đồng phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, quanh thân hắc khí giống như thủy triều tối lui, thân thể cấp tốc khô cát, cuối cùng hóa thành một bộ cháy đen nhỏ thi. Mặt khác hai cái ma đồng thấy thế, lại lộ ra thần sắc sợ hãi, quay người liền muốn trốn về huyết vụ. Chạy đi đâu? Vân Hạo há có thể buông tha, thao túng còn thừa 6 chuôi thiên địa cấm phong truy, như bóng với hình truy đâm mà đi. Miêu Yên Chi chịu đựng đầu vai kịch liệt đau nhức, vung ra cuối cùng 2 tấm định thân phủ, tạm thời đồng cứng ma đồng bước chân. Phanh phanh 2 tiếng trầm đục, bị Vân Hạo điều khiển thiên địa cấm phong truy đâm vào đầu, mặt khác hai cái ma đồng cũng lần lượt ngã xuống, huyết bách hội chảy ra máu đen trên không trung ngưng tụ thành canh hôi huyết châu. Tóc đỏ ma tu thấy đại thế đã mất, quay người liền muốn hướng huyết vụ chỗ sâu trốn, lại bị Vân Hạo một cước đá vào phía sau lưng, trùng điệp quẳng xuống đất. Vẫy tay một cái chấn nhạc truy bay tới mũi nhọn chống đỡ cổ họng của hắn, băng lãnh kim loại xúc cảm nhường hắn trong nháy mắt sủi lơ. Tha mạng. Tóc đỏ ma tu toàn thân run rẩy vừa rồi điên cuồng không còn sót lại chút gì, ta biết Hắc Long đại nhân ở đâu, đều là hắn để cho ta điều khiển ma đồng. Vân Hạo ánh mắt băng lãnh, còn có đây này. Tóc đỏ ma tu run giọng nói, hắn tại Linh Quang Sơn động chỗ sâu nhất bế quan, tu luyện huyết long biến cuối cùng nhất trọng, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất, không thể bị quấy rầy. Hắn, nếu là hắn tu thành ma công, liền có thể hóa ra bán long chi thân, đến lúc đó đừng nói ngươi, chính là toàn bộ thế giới phàm tục đều không ai có thể cản. Tóc đỏ ma tu thở hổn hển, trong hầm mỏ thợ mỏ bên trong có yên chi tộc người, ngươi thả ta đi, ta liền nói cho ngươi biết bọn hắn ở đâu. Không cần. Vân Hạo chấn nhạc truy có chút dùng sức, đâm rách da của hắn, ngươi lời nói, ta một chữ đều không tin. Chú ý nhọn xuyên thấu cổ họng nháy mắt, tóc đỏ ma tu trong mắt lóe lên một tia bán động, lại cuối cùng không có thể nói ra càng nhiều lời nói. Thân thể của hắn ở trong hắc khí cấp tốc hư thối khô quắt bị chấn nhạc truy cắn nuốt hết tinh huyết chi khí, chỉ để lại một cái lệnh bài màu đen, phía trên khắc lấy huyết sát hai chữ cùng một cái túi đựng đồ. Vân Hạo túi người nhặt lên lệnh bài cùng túi chữ vật, quay người đỡ lấy lão đảo muốn ngã Miêu Yên Chi. Đầu vai của nàng bị hắc khí ăn mòn ra một cái cháy đen vết thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng như cũ giang chống đỡ, trong hầm mỏ. Còn có tộc nhân ta biết. Vân Hạo đem một cái chữa thương đan nhét vào trong miệng nàng, vận chuyển chân khí vì nàng chữa thương, thanh âm thả nhu, đợi một chút ngươi đi trước đường hầm tìm người, giải quyết những cái kia thổ hỏa la giáng công, mang tộc nhân ra ngoài, chờ ta ở bên ngoài. Hắn biết lấy Miêu Yên Chi tu vi, đối phó những cái kia bình thường thổ hỏa la người không có vấn đề, thương thế không tính quá nghiêm trọng. Miêu Yên Chi nghe xong căng thẳng trong lòng nói, điện hạ ngươi đâu? Vân Hạo cười cười nói chỉ hướng huyết vụ chỗ sâu, kia đổ vứt đi Hắc Long đại nhân ma công không thể chờ, ta nhất định phải hiện tại đi cắt ngang hắn. Miêu Yên Chi bắt lấy cổ tay của hắn đội và nói, ta cũng đi. Vân Hạo an ủi, yên tâm ta không có việc gì, an tâm ra ngoài chờ ta trở lại. Đập vô mu bàn tay của nàng, dứt lời, hắn không do dự nữa, quay người xông vào huyết vụ chỗ sâu. Chấn nhạc truy trong tay lưu chuyển lên hàng quang, cái khác tám chuôi thiên địa cấm phong truy vờn quanh tại bốn phía, hướng đường hầm chỗ sâu mà đi. Sau lưng truyền đến Miêu Yên Chi triệu tập tộc nhân tiếng hô hoán, xen lẫn thổ hỏa la giáng công kêu thảm. Chương 381, La Sát đối đầu Quỷ Sát Vương. Chương 381, La Sát đối đầu Quỷ Sát Vương. Vân Hạo rơi vào hố sâu dưới đáy thời điểm, nội tâm bị rung động thật sâu một thanh. Trước đó linh thức đội vàng quét qua, chỉ là thấy được trong hố sâu có rất nhiều bạch cốt. Lúc này xuống tới thời điểm, vẫn như cũng bị chấn kinh. Từng trong bạch cốt, đâu chỉ hơn bạn. Cái kia trúc cơ trung kỳ cái gọi là Hắc Long đại nhân ngay tại hố sâu dưới đáy thi cốt chồng bên trong. Nơi này không gian rất lớn, vượt quá Vân Hạo dự liệu lớn. Nhìn xem chồng chất lên núi thây, Vân Hạo khẽ cho mày. Rất kỳ dị. Những thi thể này đều thành thây khô. Cơ hồ không nhìn thấy hư thối huyết đục. Giống như là bị cái gì lực lượng hoàn toàn hút thành thây khô đồng dạng. Có chút ngẫm lại liền đoán được, khả năng cùng cái kia gọi Hắc Long đại nhân ma tu luyện ma công có quan hệ. Vân Hạo ý niệm khẽ nhúc đích, một đạo bóng xám siêu thoát ra, lúc rơi xuống đất đã hóa thành dài nửa xích kim mao thử vương, linh yêu lão kim. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem thử vương lão kim kêu gọi ra, ở chỗ này cũng tốt có cái giúp đỡ. Lão kim sống hơn trăm tuổi tồn tại, lại có truyền thừa huyết mạch ký ức, kiến thức rộng rãi, có đôi khi mang theo bên người khả năng giúp đỡ đại ân. Chi chi, gia còn tưởng rằng ngươi đem ta kế quên. Lão kim chân sau chống nạnh, mắt nhỏ quay tròn đảo qua bốn phía, chóp mũi vừa có rúm hai lần liền đột nhiên sù lông, ngoan ngoãn. Chỗ này thi số bị có thể ướp thấu ba tầng cục gạch. Con hàng này tại bảo bình bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, vô lại nặng, miệng này lên. Bất quá Vân Hạo không để ý những này. Hắc sát môn đầu mục trốn ở nơi nào đó tu luyện ma công, là trước kia ba cái kia ma tu chủ tử. Vân Hạo lời ít mà ý nhiều, chấn nhạc truy trong tay nhất chuyển, huyền thiết quang trạch chiếu đến khắp nơi trên đất bạch cốt, hắn dùng thi huyết ngưng luyện độc sát, chúng ta đến vượt qua cắt ngang hắn. Giang ba câu giảng thuật một chút tình huống cho lão kim nghe. Lão kim nghe vậy, móng vuốt nhỏ sờ lên cái cằm, thi huyết độc sát. Món đồ kia dính lấy liền nát xương cốt, nếu như là ma đạo ma đầu tu luyện đồ chơi, vậy thì ta tính phải cẩn thận. Bất quá nó đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng nanh, ra cũng không sợ những này âm tà đồ chơi. Theo sát. Dứt lời, lão kim đã thoát ra hơn một trượng xa, tại đống xương trắng bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua. Vân Hạo theo sát phía sau, ngự hồn trung kim quang đem quanh thân năm thước hộ đến kín không kẽ hở. Thiên địa cấm phong truy vờn quanh quanh thân. Tòa này hố sâu dưới đáy so trong dự đoán phức tạp hơn, ngoại trừ trung ương tòa kia 10 trượng núi thây, bốn phía còn tán lạc mấy chục cái cửa hang, mỗi cái cửa hang đều quanh quẩn lấy nồng như mực nước hấp vụ, mơ hồ truyền đến xiềng xích lê đất tiếng vang. Bên trái cái thứ ba cửa hang có chuyện ẩn ở bên trong. Lão Kim đống nhiên dừng ở một chỗ hắt phong khẩu, móng vuốt nhỏ chỉ vào bên trong, sát khí dày đặc nhất, còn hòa với mùi tanh. Có cái gì đi ra? Vân Hạo vừa muốn đáp lại, cửa động hắt vụ đống nhiên cuộn, ba đạo thân ảnh đột nhiên thoát ra. Đúng là ba cái thân mang yếm đỏ hài đồng, làn da lại bảy biện ra thi ban giống như màu xanh tím, hai tay hai chân đều quấn lấy xiềng xích, liên khóa lại gai ngược dính đầy màu đỏ sẫm chất lỏng xỉn xỉn. Là so trước đó còn mạnh hơn huyết sát ma đồng. Vân Hạo con ngươi hơi co lại, ba cái này ma đồng trong hốc mắt nhảy lên tính thực chất sinh hỏa. Quanh thân thi huyết độc sát đã ngưng tụ thành mỏng giáp, bọn hắn huyệt bách hội bị phủ chú phong kín, thiên địa cấm phong truy chưa hẳn có tác dụng. Giao cho ra. Lão Kim đột nhiên hít thở, quai hàm chống thành biến cầu, lập tức phun ra một đạo thổ hoàng sát chất lỏng sền sệt. Chất lỏng rơi vào trước nhất ma đồng trên thân tư tư thành vàng, thi huyết độc sát ngưng tụ thành mỏng giáp lại bị ăn mòn ra lỗ thủng, lộ ra phía dưới màu xanh đen thi thể. Khá lắm, nước miếng của ngươi lợi hại như vậy, Vân Hạo kinh ngạc. Lão Kim bất mãn nói, cái gì nước bọn, kia là đại gia ta bản mệnh kim dịch, đoạn thời gian trước huyết mạch có chỗ tiến hóa, mới ngộ ra tới thủ đoạn bảo mệnh, thế nào lợi hại a? Lão Kim đắc ý vung vẩy móng vuốt nhỏ, ra khổ tu 3 tháng, điểm sát khí này tính cái gì? Thừa dịp ma đồng bị lão Kim nước bọn bức lui nháy mắt, Vân Hạo tế ra 5 tấm tụ linh hỏa cầu phù. Hỏa diễm tại hắc phong khẩu nổ tung, hình thành một đạo tường lửa, đã thấy ở giữa ma đồng đột nhiên há miệng, càng đem hỏa cầu mạnh mẽ nuốt vào trong bụng, cái yếm bên trên phủ chú quang mang đại thịnh, thi huyết độc sát phản chướng 3 phần. Thủy hỏa bất xâm, còn có thể hấp thu hỏa cầu. Vân Hạo trong lòng run lên, chấn nhạc truy mang theo tiếng xé gió đánh tới hướng ma đồng cổ họng. Chú ý nhọn cùng xiềng xích va chạm, phát ra sắt thép va chạm giòn vang, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Xiềng xích này đúng là dùng bách luyện tinh thiết hỗn hợp thi cốt rèn đúc, căn bản liền vô dụng. Công kích bọn hắn xiềng xích tiết lời. Lao Kim bỗng nhiên hét lên, nơi đó phủ chú yếu kém nhất. Vân Hạo lập tức hiểu ý, chấn nhạc truy ngược lại quét ngang, tinh chuẩn bổ vào ma đồng mắt cá chân xiềng xích tiếp lời chỗ. Ken một tiếng vang dọn, tiếp lời chỗ phủ chú quang mang đột nhiên ám, thi huyết độc sắt trong nháy mắt hỗn loạn. Ma đồng phát ra chói tai rít lên, nhấc chân đá hướng Vân Hạo tìm, mũi chân móng tay tăng vọt đến dài 3 tấc, lóe ra kịch độc cu quang. Cẩn thận thi độc. Lao Kim phi thân nhào tới, dùng lông sủ cái đuôi cuốn lấy ma đồng chân. Kia ma đồng lại trở lại cắn một cái hướng Lao Kim, huyết buồn đại khẩu bên trong răng nanh so đao còn sắc bén. Ngay tại lúc này, Vân Hạo bắt lấy cái này chớp mắt là qua sơ hở, tay trái bấm niệm pháp quyết, ba thanh thiên địa cấm phong truy đồng thời bắn ra, tinh chuẩn đính tại ma đồng xiển xích tiếp lời, tim phụ chú cùng huyết bách hội. Lần này, phụ chú không thể ngăn lại cấm phong truy chi lực. Phốc một tiếng, truy nhọn không có vào tấc hơn. Ngao ma đồng phát ra không giống tiếng người rú thảm, quanh thân thi huyết độc sắt giống như thủy triều tối lui, thân thể cấp tốc khô cát, cuối cùng hóa thành một đoạn cháy đen nhỏ thi. Mặt khác hai cái ma đồng thấy thế, lại cùng nhau nhào về phía Vân Hạo, xiềng xích vung vẩy như roi, mang theo nồng đậm thi sú. Vân Hạo cùng Lão Kim lưng tựa lưng đứng vững, một người một chuột phối hợp an ý Lão Kim bản mệnh dịch chuyên phá sát khí, Vân Hạo chấn nhạc truy thì truyền công ma đồng trên người phụ chú nhược điểm. Sau nửa canh giờ, cái cuối cùng ma đồng tại thiên địa cấm phong truy hạ hóa thành cho bụi, hắc phong khẩu thi huyết độc sắt cũng tiêu tán theo hơn phân nửa. Thở chết ra. Lão Kim co quắp trên mặt đất, đầu lưỡi kéo dài lão dài, cái này ba thằng nhãi con coi là thật lợi hại gấp 10, khẳng định là dùng người sống tinh huyết uy đi ra. Vân Hạo đầu vai cũng bị thi huyết độc sắt quẹt vào, lưu lại ba đạo cháy đen vết thương, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nát giữa. Hắn nuốt vào một cái thanh độc đan, vết thương phòng cảm giác mới thoáng lầm dịu, càng đi chỗ sâu, trở ngại càng lợi hại, ma đầu kia tất nhiên đang trì hoãn thời gian, chờ lấy huyết long biến đại thành. Một người một chuột không dám trì hoãn, Lão Kim dẫn đường đi vào trong. Hai bên lối đi trên vách đá khảm đầy xương sọ, mỗi cái xương sọ bên trong đều điểm một chiếc u lam quỷ hỏa, chiếu sáng phía trước càng rộng rãi hơn không gian. Đúng là một tòa từ xương trắng đắp lên tế đàn, chính giữa tế đàn cắm 9 cái khắc đầy phù chú xương trụ, trụ đỉnh quấn quanh lấy đến không hết oan hồn, đang phát ra thê lương kêu rên. Là tòa hồn trận. Lão Kim sắc mặt nghiêm túc lên, dùng 9 cái xương trụ khóa lại hơn vạn sinh hồn, lại dùng thi huyết độc sắt nuôi nấng, có thể ngưng tụ ra quỷ sát ma đầu kia là muốn luyện chế sát phạt ma khí. Lời còn chưa dứt, chính giữa tế đàn xương trụ đột nhiên kịch liệt rung động, 9 đạo hắc khí từ trụ đỉnh thoát ra, trên không trung hội tụ thành một đạo cao khoảng 1 trượng bóng đen. Bóng đen không có cụ thể hình thái, lại có thể thấy rõ vô số chỉ dãy rủa cánh tay, quanh thân thi huyết độc sát so trước đó ma đồng nồng đậm gấp trăm lần, vừa mới xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Ô, bóng đen phát ra vô số trùng điệp thanh âm, phản phất có hơn vạn oan hồn tại đồng thời gào thét. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, ngự hồn trung kim quang tăng gọn, Lão Kim phá xương trụ, thu đến. Lão Kim hóa thành một đạo bóng xám, hướng phía gần nhất xương trụ vọt tới. Bóng đen thấy thế, đột nhiên bung ra mấy đạo hắc khí trên không trung hóa thành lợi trảo, thẳng đến Lão Kim hậu tâm. Vân Hạo há có thể để nó đạt được, chấn nhạc truy quét ngang mà ra. Kim quang cùng hắc khí va chạm, nổ tung đầy trời hắc vụ. Hắn thừa cơ phóng tới chính giữa tế đàn, đã thấy bóng đen đột nhiên chia ra thành 9 cái tiểu ảnh, mỗi cái tiểu ảnh đều cầm một thanh cốt nhận, từ 9 cái phương hướng đồng thời đánh tới, phong kín tất cả đường lui. Vân Hạo gầm thét một tiếng, linh lực điên cuồng rót vào ngự hồn trung. Trung vang như kinh lôi nổ vang, kim sắc sóng âm tại tế đàn trên vang vọng, những cái kia bị xương trụ khóa lại oan hồn nhận sóng âm kích thích, lại bắt đầu phản phệ bóng đen, nhường động tác của nó chỉ trệ nửa phần. Lao kim phóng tới tế đàn xương trụ. Đúng lúc này, tế đàn bên trên 9 cái xương trụ đột nhiên đồng thời bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Cán khắc đầy huyền ảo phù văn như vật sống giống như lưu truyền, hội tụ thành từng đạo huyết sắc dây xích ánh sáng, đem 9 cái bóng đen tiểu ảnh sâu trôi lên. Ông, huyết sắc dây xích ánh sáng rung động trong nháy mắt, 9 cái bóng đen trên người hắc khí tăng vọt mấy lần, lại trong chớp mắt dung hợp thành một tôn khoảng mấy trượng cao quỷ sát. Nó quanh thân lượn lờ thi huyết độc sắt ngưng tụ thành thực chất áo giáp, trong tay cốt nhận hiện ra làm người sợ hai hàng quang, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tản ra sát khí liền để toàn bộ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Không tốt. Vân Hạo trong lòng kịch chấn, ngự hồn trung kim quang lại bị cỗ sát khí kia làm cho hướng vào phía trong co vào. Không chờ hắn làm ra phản ứng, quỷ sát đã hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới, cốt nhận mang theo xé rách không khí duệ thiếu, thẳng đến mặt của hắn. Vân Hạo trong lúc đội vã ngang qua chấn nhạc truy ngăn cản, ken một tiếng băng giòn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay kịch liệt đau nhức, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn rời khỏi hơn 30 mét mới đứng vững thân hình, cổ họng phun lên một câu ngai ngái. Một bên khác, Lão Kim đang muốn nhào về phía dưới một cây xương trụ, lại bị quỷ sát vung ra hắc khí quét trúng. Nó kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kim mao trong nháy mắt cháy đen hơn phân nửa, như cái bị ném vào đống lửa mao cầu giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào một bộ thây khô trồng lên, nửa ngày không có thông thả lại sức. Khu cụ. Mẹ nó. Đây không phải bình thường quỷ sát. Lão Kim giãy giụa lấy bỏ lên, mắt nhỏ bên trong tràn đầy kinh hãi, là Quỷ Sát Vương. Sống mấy trăm năm, ra vẫn là đầu hẹn gặp lại như thế tà tính. Quỷ Sát Vương. Vân Hạo lau vết máu ở khóe miệng, nắm chặt chấn nhạc truy, đó là vật gì? Cùng lúc trước Tế Lăng đụng phải thử nhân La Sát Vương một cái con đường. Lão Kim nghe lấy răng, một bên dùng móng vuốt chải vuốt cháy đen lông tóc, một bên giải thích, nhưng cái đồ chơi này càng tà môn. Một cái Quỷ Sát Vương đến thôn vệ hơn vạn sinh hồn, lại dùng tà pháp luyện chế khả năng thành. Cái này tế đàn bên trên lại có 9 cái, hợp lấy chính là 9 vạn sinh hồn a. Vân Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. 9 vạn sinh hồn luyện chế Quỷ Sát Vương, khó trách sát khí như thế cường hãn, liền ngự hồn trùng kim quang đều bị áp chế. Hắn nhìn về phía chính giữa tế đàn, nơi đó hắc khí càng phát ra nồng đậm, mơ hồ có thể nghe được trầm thấp tiếng phạn đồng dạng. Vô cùng có khả năng chính giữa tế đàn chính là cái kia gọi Hắc Long Ma Tu. Đối phương hiển nhiên là muốn mượn Quỷ Sát Vương kéo dài thời gian, tốt hoàn thành sau cùng tu luyện. Không thể đợi thêm nữa. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Lão Kim, giúp ta hộ pháp." Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, linh lực giống như thủy triều rót vào ngự hồn trung. Thân trung mặt ngoài kim sắc minh văn quang mang đại thịnh, mơ hồ hiện ra một đạo thử nhân hư ảnh. Chính là thử nhân La Sát Vương. "Thử nhân La Sát Vương, đi ra giúp ta." Giống theo Vân Hạo tiếng quát, thử nhân La Sát Vương từ ngự hồn trung bên trong nhảy lên mà ra. Nó so với lần trước gặp mặt lúc cao lớn hơn mấy phần, toàn thân bao trùm lấy thanh vảy màu đen, trong tay cầm một thanh to lớn binh khí, nhìn thấy Quỷ Sát Vương lúc, tinh hồng trong mắt giấy lên chiến ý chi chi. "To con, có thể tính đến phiên ngươi ra sân." Lão Kim thấy thế lại hỉ, vội vàng nhảy đến Vân Hạo bên người, những này quỷ đồ vật dựa vào xương trụ bên trên huyết phù duy trì lực lượng, tạo thành một cái chỉnh thể, có thể phối hợp lẫn nhau công kích, có thể hợp thành cùng một chỗ, cũng có thể trong nháy mắt tách ra, chưa đập những cái kia xương trụ. Suy yếu Quỷ Sát Vương lực lượng thử nhân La Sát Vương hiển nhiên nghe hiểu nó, gầm nhẹ một tiếng, cơ xương đồng phóng tới gần nhất xương trụ. Quỷ Sát Vương thấy thế, lập tức hóa thành 9 đạo bóng đen chặn đường, va chạm tiếng vang tại tế đàn trên vang vọng, chấn động đến chung quanh thây khô nhao nhao rơi xuống. Ngay tại lúc này, Vân Hạo nắm lấy cơ hội, linh lực rót vào đầu ngón tay, 9 chuôi thiên địa cấm phong truy lần nữa bay ra, như là cỗ sao chổi bắn về phía xương trụ bên trên huyết phủ. Lần này, Quỷ Sát Vương bị thử nhân La Sát Vương kéo chặt lấy, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Thiên địa cấm phong truy tinh chuẩn đánh trúng huyết phủ, thổ linh lực màu vàng cùng huyết sắc phủ văn va chạm, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Cái thứ hai xương trụ bên trên huyết phủ trong nháy mắt tạm đạm, cán vỡ ra một khe hở khổng lồ, toát ra quần quần khói đen. Giống, mất đi một cây xương trụ chèo chống, Quỷ Sát Vương trên người sát khí rõ ràng giảm bớt mấy phần, động tác cũng biến thành trì trệ. Thử nhân La Sát Vương bắt lấy cơ hội này, binh khí quét ngang mà ra, mạnh mẽ đệm ở Quỷ Sát Vương trên khải giáp, đưa nó chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Làm tốt lắm. Lão Kim thừa cơ nhào về phía cái thứ ba xương trụ, dùng phá bản mệnh kim dịch ăn mòn mất máu phủ, chủ nhân, thêm ít sức mạnh. Phá những này xương trụ, nhìn thứ quỷ này còn thế nào phách lối. Vân Hạo không có lãnh đạo, theo túng tiên địa cấm phong truy liên tiếp phá mất ba cây xương trụ. Theo xương trụ đứt gãy, huyết sắc dây xích ánh sáng hoàn toàn tan vỡ, bóng đen lần nữa tách rời, sát khí so trước đó suy yếu một nửa, cũng không còn cách nào dung hợp thành cùng một chỗ. Nên thu lưới. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngự hồn trung đông nhiên phát ra đình thai nhức góc vụ vụ. Kim quang giống như thủy triều tuôn hướng chín cái bóng đen, những cái kia nguyên bản không sợ chết bóng đen tại kim quang bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bắt đầu tán loạn, đem bọn nó thu vào ngự hồn trung. Lão Kim bỗng nhiên hô, những này Quỷ Sát Vương tuy là tà vật, nhưng sát khí tinh thuần, luyện hóa sau có thể tăng cường ngự hồn trung chấn tá chi lực. Vân Hạo lập tức tỉnh ngộ, đội vàng bấm pháp quyết. Ngự hồn trung trung miệng nhắm ngay chín cái bóng đen, phát ra hấp lực cường đại. Quỷ Sát Vương tại kim quang áp chế xuống căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị hút vào chuông bên trong, phát ra cuối cùng vài tiếng không cam lòng gào thét. Theo cái cuối cùng bóng đen bị thu vào ngự hồn trung, tế đàn bên trên chín cái xương trụ hoàn toàn mất đi quang trạch, nhao nhao đứt gãy sụp đổ, lộ ra phía dưới khắc đầy hắc sắt môn phủ văn tế đàn mặt đá. Mặt đá trung ương, một đạo áo bào đen thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ trong hắc khí. Hắc Long đại nhân. Vân Hạo thanh âm băng lãnh như sương, chấn nhạc truy trực chỉ đạo thân ảnh kia, ngươi Quỷ Sát Vương, bị ta thu, hiện tại nên đến với ngươi. Áo bào đen thân ảnh từ từ mở mắt, mắt trái nhân loại trong con mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, mắt phải dựng thẳng đồng hoàng quang tăng gọn, cũng là xem thường ngươi, có thể phá mất bản tọa chín sát tọa hồn trận, có chút ý tứ. Hắn chậm rãi đứng người lên, áo bào đen không gió mà bay, lộ ra trên cánh tay bao trùm lấy tinh mịn vảy rồng, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản bản tọa? Quá ngây thơ rồi. Nói xong đột nhiên há mồm phun ra một chùm huyết vụ, như tinh huyết rơi vào tế đàn mặt đá bên trên, những cái kia hắc sát môn phủ văn trong nháy mắt sáng lên, toàn bộ tế đàn bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật sắp từ lòng đất chui ra. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, cùng thử nhân La Sát Vương, lão Kim lưng tựa lưng đứng vững. Chân chính quyết chiến hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 382, Tụ Linh trận văn luyện Hắc Long. Chương 382, Tụ Linh trận văn luyện Hắc Long. Tế đàn mặt đá phủ văn sáng lên mấy mắt, Hắc Long đại nhân quanh thân hắc khí bỗng nhiên hóa thành một đầu dài 3 trượng Hắc Long hư ảnh. Vậy rồng tại u ám tia sáng hạ hiện ra như kim loại ánh sáng lạnh, mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong, răng nanh bên trên còn mang theo ám tia máu màu đỏ. Dưới hắc bào làn da đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị màu xanh đen vảy rồng bao trùm, liền giữa ngón tay đều mọc ra bén nhọn chảo giáp. A, 30 năm a. Hắn nhìn lấy mình dị hóa bàn tay, giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ, lại giống là tại đối với hư không kể ra, do kia vạn long cốc địa long tinh huyết, vốn là huyền linh thế giới cấm kỵ. Năm đó bản tọa bất quá là cái ngoại môn đệ tử, lại tại cấm địa biên giới nhặt được bực này chí bảo. Vân Hạo cầm chấn nhạc truy tay bỗng nhiên nắm chặt, linh thức dò xét đến khí tức nhường trong lòng hắn kịch chấn. Cái này Hắc Long đại nhân linh lực ba độc lại so trúc cơ trung kỳ cường hãn mấy lần, mơ hồ đã chạm đến hậu kỳ bình cảnh, thậm chí mang theo một tia đột phá dấu hiệu. Mang Ngọc có tội a. Hắc Long lớn thanh âm của người mang theo vài phần tự giễu, lại lộ ra khắc cốt toán độc, Vạn Long cốc các trưởng lao vì đoạt lại tinh huyết, truy sát bản tọa 3 tháng, từ nơi cực hàn đuổi tới liệt diễm hòa sơn. Nếu không phải dựa vào giọt máu tươi này Long uy hộ thể, đã sớm thành bọn hắn vong hồn dưới kiếm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt phải dựng thẳng đồng đã hoàn toàn hóa thành long đồng, hoàng quang bên trong lóe ra điên cuồng ý cười, chạy trốn tới giới môn biên giới lúc, bản tọa linh cơ khẽ động, dẫn theo 3 cái trung thành nhất thủ hạ xông vào cái này phàm tục tiểu thế giới. Bọn hắn đều coi là bản tọa là cùng đường mặt lộ, lại không biết nơi này mới là tu luyện huyết long biến tuyệt hảo chi địa. 9 vạn sinh hồn tầm bổ, tăng thêm cái này điên chi cốc tiên tiên linh địa cùng thượng cổ khoáng mạch di tích, chung quy là thành tựu bản tọa. Hắc Long đại nhân giang hai cánh tay, Hắc Long hư ảnh phát ra đình thai nhức góc gào thét, toàn bộ tế đàn đều tại Long uy hạ kịch liệt rung động. Hôm nay bản tọa rốt cục công thành. Quanh người hắn vảy rồng đống nhiên nổi lên ánh sáng màu đỏ, nguyên bản trúc cơ trung kỳ khí tức giống như là núi lửa phun trào tăng vọt, trong nháy mắt xông phá trung kỳ bình cảnh, đứng yên tại trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Càng đáng sợ chính là cỗ khí tức này còn tại duy trì liên tục kéo lên, mơ hồ có chạm đến đỉnh phong dấu hiệu. Không tốt. Vân Hạo sắc mặt kỳ biến, chấn nhạc truy trong tay phát ra rồn rập bù bù, hắn đã luyện thành huyết long thay đổi, giống hắc long hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới, tốc độ nhanh đến chỉ để lại tàn ảnh. Vân Hạo trong lúc đội vã tế ra ngự hồn trùng, kim quang cùng long chảo va chạm mấy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực giống như là biển gầm vào tới, ngự hồn trùng kim quang lại bị chấn động đến lom sùm dưới, cả người giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, cổ họng phun lên ngai ngái. Chủ nhân. Lão kim thét chói tai vang lên phun ra phá vọng nước bọn, lại bị hắc long trở tay một chảo đánh bay, to mọng thân thể đâm vào thây khô trồng bên trong, nửa ngày không có bỏ lên. Thử nhân La Sát Vương giống giận xua binh lưỡi đao đập tới, lại bị hắc long hư ảnh cái đuôi của lấy, răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, ngay tiếp theo bị quăng tới tế đàn một bên khác, hồn thể mở đi mấy phần. Bằng các ngươi, cũng dám cản bản tọa. Hắc long đại nhân rơi vào chính giữa tế đàn, long chảo bên trên huyết châu nhỏ xuống trên mặt đất, thiếu đốt ra tư tư rung động lỗ nhỏ, thật coi bản tọa vẫn là trúc cơ trung kỳ. Vân Hạo lau vết máu ở khóe miệng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này Hắc Long đại nhân thực lực viễn siêu dự liệu, huyết long biến tu thành sau, không chỉ có cảnh giới tiêu thăng đến trúc cơ hậu kỳ, nhục thân cường độ càng là có thể so với cao giai pháp khí, liền ngự hồn trung đều khó mà ngăn cản. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, linh lực điên cuồng vận chuyển, ngươi tàn sát 9 vạn sinh hồn tu thành ma công, chung quy là tà đạo, liền không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt lại như thế nào? Hắc Long đại nhân cười lạnh, Hắc Long hư ảnh mở ra miệng rộng, phun ra một đạo màu đen long tức, những nơi đi qua, vách đá đều bị ăn mòn ra rãnh sâu hoắm, lực lượng mới là căn bản. Bản tọa tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, há lại sẽ quan tâm, chờ bản tọa đột phá tới kim đan mới là chính sự. Nói xong một ngụm ma khí nhào về phía Vân Hạo. Vân Hạo đem chấn nhạc truy cắm vào mặt đất, ngự hồn trung treo ở đỉnh đầu xoay tròn cấp tốc, đồng thời tế ra 5 tấm tụ linh hỏa cầu phủ. Kim quang, ngân huy cùng liệt diễm trước người xen lẫn thành tam trọng bình chướng, lại bị ma khí tùy tiện xuyên thấu, bình chướng nổ tung, khí lãng bén đến hắn áo bào bay phất phới. Trên lệch quá xa. Vân Hạo trong lòng giận mình, thực lực của đối phương đã không phải chính mình có thể chống đỡ, nhất định phải tìm kiếm phá cục chi pháp. Này ma đầu sợ là đã nắm giữ lúc trước ánh tiên giải phong sau thực lực, mà còn có bán long thân thể, quả thực nhường Vân Hạo đau đầu. Ngự hồn trung bên trong thử nhân La Sát Vương đều bị đánh trở về ngự hồn trung bên trong. Thử Vương lão kim cũng bị thương. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Vân Hạo liền rơi xuống hạ phòng. Nhìn bị Hắc Long hoàn toàn áp chế, Phù Lục chi uy cũng đối Hắc Long hiệu quả không lớn. Dưới mắt chỉ có thiên địa cấm phong truy, Vân Hạo cảm thấy có thể ngăn cản một hai, nhưng trung quy là pháp khí. Vân Hạo biết, tiếp tục như vậy không được, nếu là không có phá giải chi đạo, hôm nay sẽ nằm tại chỗ này. Thử Vương lão kim yên lặng tiến lên. Tại Vân Hạo bên người, mắt nhỏ ngưng trọng nhìn chăm chú lên Hắc Long mở miệng nói ra, "Chủ nhân à, ngươi còn có cái gì át chủ bài lộ ra tới đi, nếu là không có át chủ bài, hai ta hôm nay muốn trở thành ma đầu khẩu phần lương thực không thể a." "Át chủ bài sao?" Vân Hạo thấp giọng tự nói, hắn thật là có, chỉ là không muốn dùng, nhưng bây giờ không có biện pháp. Hắc Long bực này ma đầu, thật sự là cường đại. Mặc kệ là cảnh giới bên trên vẫn là thủ đoạn ma thân, đều đã viễn siêu bình thường ma tu. "Chủ nhân đến cùng có hay không phổ nhi?" Lao Kim nhỏ giọng hỏi. Vân Hạo nhếch miệng cười một tiếng, "Sợ." Lao Kim mắt trợn trắng, ngươi không sợ? Vân Hạo, không sợ. Ách Lao Kim muốn mắng người, có thể lời đến khỏe miệng đống nhiên kịp phản ứng nội tâm vui mừng nói như vậy, chủ nhân ngài có át chủ bài đối phó ma đầu. Vân Hạo cũng không còn đùa Lao Kim nói, an tâm, là không nổi sóng gió. Lúc này hắn đã tại điều động trong thức hải 90 tụ linh minh văn. 90 tụ linh minh văn có thể tạo thành hạ phẩm hôn nguyên tụ linh trận văn, cùng đại đạo trật tự dây chuyền, còn chưa từng có sử dụng qua. Mặc dù vẹn vẹn cấp thấp nhất hạ phẩm, nhưng này cũng là đến từ bảo bình giải phong sau thần bí tụ linh trận văn. Có thể luyện hóa giữa thiên địa tất cả linh khí, bao quát yêu ma tinh quái chờ một chút có sinh cơ linh khí sinh linh. Lại đại đạo trật tự dây chuyển, vẫn là công phạt minh văn thần thông. Có cỡ nào uy lực, Vân Hạo chính mình cũng không biết, nhưng hắn tin tưởng, nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Chỗ cố kỵ vẹn vẹn di chứng. Dạng gì di chứng, Vân Hạo cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Bất quá lúc này, hắn cũng sẽ không có cố kỵ. Truyền âm đối Thử Vương nói rằng, ngươi qua một bên đợi, nếu như xuất hiện tình huống gì, nhớ kỹ làm hộ pháp cho ta. Thử Vương liên tục gật đầu, chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, không có vấn đề. Lúc này Hắc Long cả người là ma khí ngập trời, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, toàn thân che kín lân phiến, ngựa khí băng lãnh nói rằng, tiểu tử, vì xuống thúc thủ chịu chói, bản tọa cho ngươi một cái toàn thây, nếu không tất nhiên làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, thần hồn nhận hết luyện ngục nỗi khổ. Vân Hạo nghe được lời nói này, bị chọc giận quá mà cười lên, nheo lại mắt thấy hướng Hắc Long nói, ma đầu nói mạnh miệng cũng không sợ tránh rơi đầu lưỡi, ngươi cũng chẳng qua là một cái ma đạo ma đầu mà thôi, chân chính ma tộc ma đầu tiểu gia ta đều diệt sát qua, huống chi ngươi bực này ma tu, lời giống vậy trả lại cho ngươi, ngoan ngoãn quỳ xuống, tiểu gia ta cho ngươi một cái thông khoái. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếu như thế, vậy liền để ngươi hôi phi yên diệt, trở thành bản tọa ma công chất dinh dưỡng. Á Hắc Long bị Vân Hạo chọc giận, trong lúc nói chuyện, lấn người mà đến, sau lưng hư ảnh hóa thành long ảnh trạng thái, nhưng bản thể vẫn như cũ là hình người, chỉ có điều toàn thân là lân phiến, nhìn xem đều có chút quỷ dị. Uy áp mạnh mẽ bao phủ tại Vân Hạo trên thân, dù là Vân Hạo có chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng giật mình. Ma đầu kia uy áp theo kịp lúc trước đại tế ti anh tiên, thật tính thực lực, sợ là khoảng cách nửa bước kim đan cũng không xê xích bao nhiêu. Nếu là lúc trước chính mình, vậy tuyệt đối một con đường chết. Nhưng bây giờ đi, thật đúng là không sợ. Đối mặt Hắc Long một móng vuốt vỗ xuống đến, Vân Hạo toàn thân khí tức quanh một cái nổ tung, một ý niệm, trong thức hải 90 tụ linh minh văn cùng nhau kim quang đại tác bay ra, hôn nguyên tụ linh trận văn cho ta giam cầm. 90 nói tụ linh minh văn như thoát cương ngựa hoàng, xông phá ý thức hải bình trường bắn ra. Bọn hắn ở giữa không trung vạch ra kim sắc đường vòng cung, đạo thứ nhất minh văn đụng vào vách đá, lại cứng rắn huyền thiết trên đá in dấu xuống nung đỏ ấn ký. Sát qua Hắc Long ma khí, trong nháy mắt đem đoàn hắc vụ kia quấy thành một biển. Thẳng đến thứ 90 nói minh văn rơi xuống, toàn bộ động vật đông nhiên kịch liệt rung động. Kim sắc đường vân trên không trung xen lẫn thành mạng, bên trên tiếp mái vòm hạ chạm đất mạch, càng đem vương viên hơn 10 trượng không gian đều vòng lên. Trận văn bên trong, vô số mảnh điểm sáng nhỏ từ vách đá khe hở, sâu trong lòng đất chui ra ngoài. Kia là bị cưỡng ép rút ra thiên địa linh khí, giờ phút này đang theo minh văn quỹ tích lao nhanh, tại Vân Hạo cùng Hắc Long ở giữa dệt thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh màn tường. Đây là thứ quỷ gì? Hắc Long lợi chào tại khoảng cách Vân Hạo ba thước chỗ đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay đụng vào kim quang ngáy mắt, lại phát ra đổ sắt tấn công giòn vang. Nó kinh ngạc nhìn xem những cái kia cuốn quanh mà đến kim sắc minh văn, có thể cảm giác được trong cơ thể mình ma khí đang bị điên cuồng xé rách. Tựa như nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào nước lạnh, mỗi một tấc ma nguyên đều tại thiêu đốt giống như đau đớn. Càng làm cho nó kinh hãi chính là, quanh mình thiên địa lực lượng dường như sống lại. Những cái kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn linh khí giờ phút này biến rất có tính công kích, theo nó lân phiến khe hở hướng trong thịt chui, những nơi đi qua, liền cứng rắn như sắt vảy rồng cũng bắt đầu dì rào bong ra từng mảng. Đại đạo chi lực, ngươi có thể dẫn động đại đạo chi lực. Hắc Long nghẹn ngào gào lên, con mắt đỏ ngầu bên trong lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Hắn trên tu hành trăm năm, thấy qua trận pháp không có hơn ngàn cũng có 800, nhưng chưa từng thấy qua như vậy bá đạo con đường. Thế này sao lại là trận pháp, rõ ràng là muốn đem mảnh không gian này hoàn toàn luyện hóa, ngay tiếp theo thân ở trong đó chính mình cũng cùng nhau đúc nóng thành một miệng. Vân Hạo đứng ở tụ linh minh văn trung tâm, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng 90 nói minh văn ngay tại tham lam thôn vệ lấy Hắc Long ma khí, những cái kia mang theo bán độc năng lượng bị minh văn loại bỏ sau, lại hóa thành tinh thuần linh lực trả lại tự thân. Chỉ là quá trình này như là siết DJ, minh văn vận chuyển lúc sinh ra lực phản chấn đang từng khúc xé rách kinh mạch của hắn, cổ họng mùi máu tươi càng ngày càng đậm, ánh mắt cũng bắt đầu nổi lên huyết hồng. Quả nhiên di chứng rất mạnh, nhưng hắn không thể đình chỉ. Trận văn bên ngoài, Lão Kim đang đảo lấy bàn thờ đá bên dưới, nhìn xem những cái kia ở giữa không trung đi khắp kim sắc minh văn, chợt phát hiện có mấy đạo minh văn quang mang ngay tại trở tối. Kia là Vân Hạo kinh mạch bị hao tổn dấu hiệu. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đoán được là Vân Hạo thi triển như thế thần bí minh văn sau một cái giá lớn. Mà trận văn trung ương, Hắc Long gào thét đã biến thành thống khổ gào thét. Bán long trên thân thể lần phiến mảng lớn chốc ra, lộ ra phía dưới màu xanh đen da thịt, những cái kia da thịt đang bị kim sắc minh văn một chút xíu thiêu đốt thành than cốc. Hắc Long điên cuồng vung vẩy lợi chảo xé rách trận văn, nhưng mỗi lần đều bị bắn ngược kim quang chấn động đến rút lui mấy bước, trên người ma khí càng ngày càng mỏng manh, liền thân sau long ảnh đều biến trong suốt lên. Không có khả năng, bản tọa luyện hóa 9 vạn sinh hồn tu thành ma thần, làm sao có thể bị chỉ là trận pháp khắc chế? Hắc Long trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Chương 383, giam cầm luyện hóa. Chương 383, giam cầm luyện hóa. Hắc Long con ngươi đột nhiên co lại, kia đập vào mặt kim mang bên trong ẩn chứa nhường tâm hắn sợ trật tự chi lực, cùng tu sĩ tầm thường trận pháp hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể cảm giác được chính mình quanh mình không gian ngay tại ngưng kết, nguyên bản điều khiển như cánh tay ma khí vận chuyển đều biến vướng nhíu lên, phảng phất có vô số vô hình sợi tơ đang quấn quanh hướng toàn thân. Nhưng rất nhanh, Hắc Long bình phục suy nghĩ, ánh mắt máu đỏ lên, sợ hãi rung động tại nội tâm một cái chớp mắt mà qua. Có chút ý tứ. Hắc Long nhe răng cười một tiếng, song chảo đột nhiên chụp về phía hư không, nhưng muốn vây khốn bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mênh mông ma khí từ hắn thể nội bộc phát, bán long trên thân thể lần phiến nổi lên u quang, lại mạnh mẽ chấn ra trước hết nhất đến gần mấy đạo minh văn. Có thể những cái kia kim sắc minh văn như là nắm giữ sinh mệnh giống như, bị đánh tan sau lại trong nháy mắt gây dựng lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn bệnh thành mạng, đem toàn bộ động quật đều bao phủ trong đó. Vô số phù văn màu vàng trong không khí hiện hiện lại biến mất, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng đem Hắc Long vây ở trung ương. Ông trận văn khởi động nháy mắt, Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều bị rút đi hơn phân nửa, trong thức hải chuyển đến trận trận nói nói. Nhưng cảnh tượng trước mắt nhường hắn mừng rỡ, bị vây ở trong trận Hắc Long động tác rõ ràng chậm chạp xuống tới, trên người ma khí như là gặp phải liệt hỏa như băng tuyết bắt đầu tăng dã. Những cái kia cứng rắn trên lân phiến thậm chí hiện ra tinh mịn vết rạn. Hô trướng. Hắc Long giống giận va chạm tường ánh sáng, toàn bộ động vật cũng vì đó rung động, đỉnh chóp rơi xuống dì rào đá vụn. Có thể kia nhìn như yếu ớt kim quang hàng rào lại tính bền dẻo mười phần, mỗi lần bị đâm đến lom xuống dưới, luôn có thể trong nháy mắt đàn hồi, đồng thời phản chấn ra một vòng kim sắc gợn sóng, đem Hắc Long chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Trận pháp này có thể khắc chế ma khí. Lao Kim nhìn trận mắt hốt mồm, móng nuốt nhỏ vô ý thức gãi gãi sợi râu. Chủ nhân, cái đồ chơi này so ngự hồn trung lợi hại hơn nhiều a. Vân Hạo không có trả lời, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Duy chỉ lấy trận văn đối với hắn tiêu hao rất nhiều, 90 nói minh văn vận chuyển cơ hồ rút khô hắn một nửa linh lực. Nhưng hắn không dám có chút thư giãn, nhìn chằm chằm trong trận cuồng nổ Hắc Long, tay trái lặng yên kết ấn, đại đạo trật tự dây chuyền. Theo hắn vừa dứt tiếng, trận văn bên trong đống nhiên dâng lên 9 đầu kim sắc xiềng xích, trên xiềng xích khắc rõ huyền ảo phù văn, chính là đại đạo trật tự dây chuyền. Bọn hắn như là nắm giữ linh trí kim long, mang theo tiếng xé gió quấn quanh hướng bị nhốt Hắc Long, những nơi đi qua ma khí toàn bộ tiêu tán. Không có khả năng. Hắc Long phát ra vừa kinh vừa sợ tiếng giống. Hắn có thể cảm giác được kia trên xiềng xích gần chứa lực lượng chuyên môn khắc chế ma đạo, rơi vào trên người lúc lại nhường hắn bán long thân thể đều chuyển đến phòng cảm giác. Hắn điên cuồng giãy giụa, lợi chảo xé rách, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi những cái kia như bóng với hình trật tự dây chuyền. Mỗi khi hắn đánh gãy một đầu xiềng xích, trận văn bên trong liền sẽ lập tức lại sinh ra một đầu, ngược lại siết càng chặt hơn. Vân Hạo đứng tại ngoài trận, sắc mặt trắng bệch lại ánh mắt sắc bén, hắn có thể thấy rõ Hắc Long lực lượng tại bị trận pháp không ngừng suy yếu. Hỗn nguyên tụ linh trận văn không chỉ có thể giam cầm địch nhân, càng tại liên tục không ngừng hấp thu Hắc Long ma khí cùng sinh mệnh lực, những cái kia bị hấp thu năng lượng thông qua trận văn lưu chuyển, lại có một phần nhỏ trả lại tới Vân Hạo thể nội, thoáng hóa giải hắn linh lực tiêu hao. Thì ra là thế. Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, cái này tụ linh trận văn uy lực chân chính lại viễn siêu dự liệu của hắn. Nó không chỉ có là khốn địch chi thuật, càng là cướp đoạt sinh cơ lợi khí, khó trách sẽ bị xưng là đại đạo trật tự dây chuyền. Bị vây ở trong trận Hắc Long càng ngày càng táo bạo. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng sói mòn, những cái kia kim sắt trên xiềng xích phù văn chính nhất điểm điểm ăn mòn hắn bán long thân thể. Hắn đột nhiên há mồm phun ra một quả đen nhánh hạt châu, kia là đạo cơ chi châu. Đạo cơ bên trên quanh quẩn lấy ngập trời ma sát, mang theo tựa là hủy diệt khí tức vọt tới trận bích, cho bản tỏa phá. Kịch liệt tiếng nổ tại trong động quật quanh quẩn, kim quang tạo thành trận bích kịch liệt lay động, vô số phù văn màu vàng đang trùng kích hạ cho bụi. Vân Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong thức hải 90 nói minh văn đều ảm đạm mấy phần. Nhưng mà hỗn nguyên tụ linh trận văn cuối cùng không có vỡ vụn, chỉ là lồng ánh sáng co lại nhỏ một vòng, những cái kia trật tự dây chuyển ngược lại siết càng chặt hơn, thật sâu khảm vào Hắc Long da thịt bên trong. Làm sao có thể? Hắc Long khó có thể tin mà nhìn mình nội đan bị bắn ngược về, hắn có thể cảm giác được trong nội đan lực lượng cũng bị trận pháp hút đi một bộ phận. Trận pháp này tính bền dẻo vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, dường như cùng toàn bộ thiên địa đều liên hệ với nhau, bất luận hắn như thế nào công kích, đều có thể từ quanh mình hoàn cảnh bên trong hấp thu lực lượng tới chữa trị tự thân. Vân Hạo lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết đây là đánh tan Hắc Long cơ hội tốt nhất, ngay lúc này không còn bảo lưu, hai tay nhanh chóng kết ấn, tụ linh cầm giết. 90 nói minh văn lần nữa bộc phát ra sáng chói kỳ quang, trận văn bên trong phủ văn lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, vốn chỉ là vây khốn Hắc Long lồng ánh sáng bắt đầu hướng vào phía trong co bảo, vô số kim sắc sợi tơ từ trận trên vách kéo dài mà ra, như là tinh mịn lưới đánh cá giống như quấn quanh hướng Hắc Long toàn bộ thân. Trật tự dây chuyền bên trên phủ văn cũng biến thành càng thêm sáng tỏ, bắt đầu một chút xíu ma diệt Hắc Long ma khí cùng sinh cơ. A! Hắc Long phát ra thống khổ gào thét, bán long trên thân thể lần phiến bắt đầu mảng lớn chốc ra, lộ ra phía dưới máu thịt bè bét thân thể. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang bị nhanh chóng rút ra, những cái kia bị hắn tàn sát 9 vạn sinh hồn đoán khí giờ phút này phản phất tại phản vệ tự thân, nhường hắn đau đến không muốn sống. Chủ nhân Huy Vũ. Lao Kim ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, móng nuốt nhỏ dùng sức gơ, thêm ít sức mạnh, đem ma đầu kia luyện hóa. Vân Hạo lại không có chút nào buông lỏng, hắn có thể cảm giác được Hắc Long mặc dù lâm vào khốn cảnh, nhưng thể nội vẫn ẩn giấu một cỗ lực lượng kinh khủng, dường như tại làm sao cùng dãy rủa. Quả nhiên, ngay tại trận văn sắc hoàn toàn giam cầm Hắc Long thời điểm, trên người hắn đông nhiên bộc phát ra một cỗ càng thêm ma khí nồng nặc, bán long thân thể lại bắt đầu kịch liệt bành trướng, vết thương trên người chỗ sinh ra mặc 7 màu xanh lục, hai mắt biến thành thuần túy màu đen, bản tọa coi như tự bạo, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Không tốt. Vân Hạo trong lòng hoảng hốt, Hắc Long đây là muốn tiêu đốt bản nguyên tiến hành tự bạo, lấy hỗn nguyên tụ linh trận văn trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản loại trình độ này bạo tạc. Hắn vô ý thức mong muốn triệt hồi trận pháp, lại phát hiện những cái kia tụ linh minh văn đã cùng Hắc Long khí tức quấn quýt lấy nhau, cưỡng ép rút lui trận sẽ chỉ làm chính mình cũng lọt vào phản vệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo đột nhiên nhớ tới ngự hồn trung. Hắn đột nhiên đối Lao Kim hô, "Lao Kim, mang ngự hồn trung tới." Lao Kim mặc dù không rõ Vân Hạo muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức kéo lấy thụ thương thân thể bay đến ngự hồn trung bên cạnh, dùng hết toàn lực đem nó đẩy hướng Vân Hạo. Vân Hạo một phát bắt được ngự hồn trung, đem thể nội còn sót lại linh lực toàn bộ rót vào trong đó, đồng thời đối với trong trận Hắc Long quát chói hai một tiếng, "Hỗn Nguyên tụ linh, ngự hồn trấn áp." Ngự hồn trung phát ra từng tiếng càng trung vang, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong trận, lơ lửng tại Hắc Long đỉnh đầu. Trung thân bên trên phủ văn cùng hỗn nguyên tụ linh trận văn hô ứng lẫn nhau, lại tạo thành một cái mới cân bằng. Hắc Long tự bạo chi thế bị cố lực lượng này cưỡng ép ngăn chặn, có thể cảm giác được chính mình bản nguyên đang bị hai loại lực lượng đồng thời xé rách, thống khổ không chịu nổi nhưng lại không cách nào tự bạo. Ngươi đến cùng là ai? A, Hắc Long nhìn xem Vân Hạo, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sâu trong nội tâm sợ hãi cùng tê thảm. Người trẻ tuổi trước mắt này nắm giữ thủ đoạn quá mức quỷ dị, có thể đồng thời điều khiển như thế tinh diệu trận pháp cùng pháp bảo, cái này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Vân Hạo không để ý đến nó gào thét, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, đem toàn bộ tâm thần chìm vào trận văn vận chuyển. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia đại đạo trật tự dây chuyển ngay tại theo hắc long vết thương hướng trong cơ thể nó chui, những nơi đi qua, bất luận là bán long thân thể cường hãn gân cốt, vẫn là ngưng kết ma khí, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Đây chính là Hỗn Nguyên tụ linh trận văn uy lực chân chính, không chỉ có thể giam cầm, càng có thể luyện hóa. Quản ngươi là long là ma, chỉ cần bị cái này trận văn cuốn lên, liền phải một thân tu vi, hóa thành tầm bộ trận văn chất dinh dưỡng. Cảm giác được hắc long lực lượng ngay tại nhanh chóng sói mòn, chỉ cần lại kiên trì một lát, ma đầu kia liền sẽ bị Hỗn Nguyên tụ linh trận văn hoàn toàn luyện hóa. Quả nhiên, sau một lát, hắc long thân thể bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số hắc khí bị trận văn hấp thu. Phát ra như được giải thoát kêu rên sau liền tiêu tán trong không khí. Vân Hạo cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Lão Kim vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, nhìn xem hắn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, lo âu nói rằng: "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Vân Hạo khoát tay áo, suy yếu nói rằng: "Không có việc gì, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ." Nhìn xem trống rỗng trận văn vị trí, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này Hỗn Nguyên tụ linh trận văn uy lực quả nhiên kinh người, nhưng di chứng cũng đồng dạng rõ ràng, giờ phút này ý thức hải của hắn bên trong hỗn loạn tương mừng, 90 nói minh văn đều ảm đạm vô quang, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào vận dụng nữa. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là vượt qua nguy cơ lần này. Lão Kim móng vuốt nhỏ đập đến ba ba vang. Thành, chủ nhân ngài quá lợi hại. Vân Hạo tựa ở trên vách đá thở hổn hển, nhìn xem những cái kia dần dần bình phục kim sắc minh văn, đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng. 90 nói minh văn di chứng rốt cục bộc phát, thức hải giống như là bị trọng truy đập trúng, mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, chủ nhân. Chương 384, tỉnh lại sau giấc ngủ trúc cơ cảnh hậu kỳ. Chương 384, tỉnh lại sau giấc ngủ trúc cơ cảnh hậu kỳ. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Hạo tại một mảnh trong hỗn độn lung dung tỉnh lại. Điện hạ, ngươi thế nào? Miêu Yên Chi mang theo thanh âm nức nở tại bên tai vang lên, đầu ngón tay nhiệt độ êm ái rơi ở trên trán của hắn, mang theo vẻ run rẩy. "Chủ nhân, ngài xem như tỉnh. Ngủ tiếp xuống dưới, ra đều muốn coi là ngài muốn an nghỉ nơi này." Thử Vương lão kim thanh âm theo sát phía sau, mang theo như chút được gánh nặng gào to, lông sủ chóp đuôi nhẹ nhàng đảo qua mu bàn tay của hắn. Vân Hạo ý thức giống như là sa vào tại dưới biển sâu gỗ nổi, chậm rãi nổi lên, dần dần rõ ràng. Hắn tại Miêu Yên Chi nâng đỡ ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Vẫn như cũng là tòa kia che kín bạch cốt tế đàn, hắc long thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một bãi màu đỏ sẫm vết bẩn, bị lòng đất âm phong thổi qua, tàn mát ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước khi hôn mê hình tượng, Hỗn Nguyên tụ linh trận văn nổ tung kim quang, hắc long tại trật tự dây chuyển bên trong rẽ rủa rú thảm, còn có tự mình thoát lực ngã xuống trước cuối cùng nhìn thấy, lão kim nhào tới to mọng thân ảnh. "Ta hôn mê bao lâu?" Vân Hạo thanh âm có chút khàn khàn, cổ họng khô chát chát giống là bị giấy ráp mài qua. "Ròng rã 3 ngày." Lão kim nhảy tới trước mặt hắn, móng vuốt nhỏ chống lạnh, "3 ngày này nhưng làm ra dọa sợ, cách mỗi một canh giờ liền cho ngươi dò xét lần hơi thở, chỉ sợ ngươi cứ như vậy ở ra dám." Thử Vương lão kim lại bắt đầu không có quy củ lên, nhưng Vân Hạo đã thành thói quen con hàng này, cũng là không thèm để ý Vân Hạo nao nao. Hắn muốn cho là ít ra hôn mê nửa tháng, dù sao vận dụng tụ linh minh văn lúc loại kia linh lực dành thời gian cảm giác, dường như xương cốt toàn thân đều bị tháo ra gây dựng lại một lần. Không nghĩ tới mới 3 ngày, hơn nữa thân thể mặc dù cho dạng, lại không có trong dự đoán như tê liệt đau đớn, di chứng dường như so trong tưởng tượng nhẹ hơn nhiều. Đang suy nghĩ ở giữa, một cỗ lạ lẫm lại lực lượng quen thuộc đống nhiên trong đan điền phun trào, theo kinh mạch chậm rãi lưu chuyển. Vân Hạo trong lòng hơi động, vô ý thức nội thị. Cái này xem xét, lập tức nhường hắn cả kinh kem chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Trong đan điền đạo cơ so 3 ngày trước dòng dã lớn hơn một vòng, nguyên bản trắng nuốt như ngọc nền móng bên trên, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong hàng rào sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần linh lực, ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi, giống như là vĩnh vô chỉ cảnh. Trúc cơ hậu kỳ. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong mắt bắn ra khó có thể tin vui mừng như điên. Lúc trước hắn kẹt tại trung kỳ đỉnh phong quá lâu, coi như hấp thu hơn 200 khối linh thạch, đạo cơ cũng chỉ là có chút tăng trưởng, liền hàng rào bên cạnh đều không có sở đến. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một trận chiến đấu, một lần hôn mê, vậy mà trực tiếp đột phá đến hậu kỳ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Thế nào chủ nhân? Lão Kim gặp hắn thần sắc biến ảo không chừng, tò mò lại gần, cái mũi nhỏ ở trên người hắn hít hà, "A, khí tức của ngươi giống như trở nên mạnh mẽ." "Nào chỉ là mạnh lên." Vân Hạo nhịn không được cười ha hả, trước đó cảm giác suy yếu quét sạch sành sanh, ta đột phá, chúc cơ hậu kỳ. Miêu Yên Chi nghe vậy, một mực trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra nụ cười, hốc mắt từng đỏ, quá tốt rồi điện hạ, chúc mừng ngươi. Vân Hạo cười cười, đống nhiên tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận hồi tưởng cùng Hắc Long chiến đấu, nhất là Hỗn Nguyên tụ linh trận văn vận chuyển lúc cảm giác. 90 nói minh văn tạo thành trận văn, bản chất chính là luyện hóa vạn vật cho mình dùng. Nói như vậy, Hắc Long cái kia có thể so với nửa bước kim đan tu vi, còn có trong cơ thể hắn địa long tinh huyết, cuối cùng đều bị trận văn luyện hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, toàn bộ dung nhập đạo cơ của mình. Thì ra là thế. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra. Thế này sao lại là di chứng? Rõ ràng là nhân họa đắc phúc. Trận văn không chỉ có giúp hắn giết Hắc Long, còn tiện thể giúp hắn đột phá cảnh giới, quả thực là nghịch thiên cấp bậc minh văn. Duy nhất hai hoàng ẩm, chính là sử dụng sau thoát lực hôn mê. Nếu là lúc ấy tế đàn còn có những địch nhân khác, hoặc là Lao Kim không có bảo vệ hắn, hiện tại sớm đã là một cỗ thi thể. Xem ra cái này tụ linh trận văn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Vân Hạo âm thầm khuyên bảo chính mình. Lần nữa nội thị ý thức hải, 90 nói tụ linh minh văn đang lơ lửng tại trong thức hải, tản ra nhu hòa kỳ quang, so trước đó càng thêm ngưng thực, phía trên đường vân cũng rõ ràng rất nhiều. Vân Hạo thử dùng ý niệm đụng vào trong đó một đạo minh văn, lập tức cảm giác được một cỗ thân thiết liên hệ, dường như những này minh văn là thân thể của mình một bộ phận. Hơn nữa hiện tại cũng rõ ràng, những này tụ linh minh văn kỳ thật cùng loại pháp khí tồn tại, chỉ là cùng pháp khí lại có chút khác biệt, càng thêm thần bí cao cấp. Hạ phẩm hôn nguyên tụ linh trận văn, hạ phẩm đại đạo trật tự dây chuyền. Vân Hạo thấp giọng nói, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Hiện tại hắn là trúc cơ hậu kỳ, nếu là lại sử dụng trận văn, uy lực tất nhiên so trước đó càng mạnh. Nói không chừng thật có thể giống hắn nghĩ như vậy, trói cứng nửa bước tu sĩ kim đan. Nó cười gì vậy? Lão Kim dùng móng vuốt vô vô cánh tay của hắn, đột phá là chuyện tốt, thế nhưng đừng cao hứng choáng váng, ba ngày này ta cùng Yên Chi cô nương cũng không có nhàn rỗi, đem trong tế đàn bảo bối đều vơ vét sạch sẽ. Nói, nó từ trong túi chứa vật móc ra một đống đồ vật, mười mấy khối thượng phẩm linh thạch, một thanh hiện ra hắc khí cốt nhận, còn có một cái khắc đầy long văn màu đen hộp ngọc. Đây là từ hắc long trên thi thể tìm tới. Lão Kim chỉ vào hộp ngọc, bên trong tựa như là giọt kia địa long tinh huyết, bất quá đã bị trận văn luyện đến không sai biệt lắm, chỉ còn chút cặn bã, nhưng bên trong tích chứa long huyết chi lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Vân Hạo cầm lấy hộp ngọc, mở ra xem, bên trong quả nhiên nằm một giọt chất lỏng màu đỏ sậm, khí tức yếu ớt, sớm đã không có trước đó bá đạo. Tiện tay đem hộp ngọc thu lại, điểm này cặn bã mặc dù vô dụng, nhưng có lẽ về sau có thể phát huy được tác dụng. Đúng rồi Yên Chi. Vân Hạo chuyển hướng Miêu Yên Chi, nhớ tới chính sự, tộc nhân của ngươi cùng những cái kia thợ mỏ thế nào? Nâng lên tộc nhân, Miêu Yên Chi thần sắc nghiêm túc lên, ta đã đem bọn hắn đều cứu ra, ngay tại bên ngoài sơn động, an bài tốt bọn hắn sau, ta đã tới tìm ngươi, không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc, liền cùng Thử Vương cho điện hạ hộ pháp chờ, lần này hết thảy cứu ra hơn 100 cái tộc nhân, còn có hơn 500 thợ mỏ, chỉ là nàng dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống, rất nhiều người đều bị giày vò đến không còn hình dáng, còn có 10 cái không thể chống nổi đến. Vân Hạo nụ cười phai nhạt xuống dưới, nhẹ gật đầu, vất vả ngươi, chờ chúng ta ra ngoài, thật tốt an táng người mất, những người còn lại ta sẽ an bài bọn hắn đi thạch hạ quan, nơi đó có Quách tướng quân trông nom, sẽ không bị khi dễ nữa. Đa tạ điện hạ. Miêu Yên Chi cảm kích nói rằng, nói xong lại bổ sung, phía trên những cái kia thổ hỏa la giám công đều bị ta thu thập, một cái không có chạy mất. Linh thạch khoáng động bên trong tìm ra tới có chừng 2000 khối hạ phẩm linh thạch, ta đã nhường mấy cái có sức lực tộc nhân vận chuyển ra ngoài. Vân Hạo đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, mặc dù còn có chút hư, nhưng đã không trở ngại hành động. Hắn nhìn về phía tế đàn bốn phía, hắc vụ sớm đã tan đi. Chúng ta cần phải đi. Vân Hạo nói rằng, rời đi trước hố sâu lại nói. Miêu Yên Chi cùng Lão Kim đều nhẹ gật đầu, đi theo phía sau hắn, hướng phía thông đạo đi đến. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, cái này 90 nói minh văn, có lẽ cất giấu càng lớn bí mật. Mà hắn con đường tu hành vừa mới bắt đầu. Mấy trăm tên Yên Chi tộc nhân cùng thợ mỏ đang ngồi vây chung một chỗ, mặc dù trên mặt mỏi mệt, nhưng trong mắt đã có sinh khí. Nhìn thấy Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi đi ra, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, thanh âm mặc dù khàn khàn, lại tràn đầy cảm kích. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mù, vẩy vào Yên Chi quốc hồng sa nham bên trên, chiết xạ ra ấm áp bừng sáng. Vân Hạo đứng tại cốc khẩu đài quan sát bên trên, nhìn phía dưới tộc nhân bận rộn thân ảnh. Bọn hắn ngay tại thanh lý phế tích, trùng kiến bị ma tu hủy hoại quê hương. Miêu Yên Chi mặc một thân mới khe hở áo vải váy, đang cùng mấy vị lớn tuổi tộc nhân thương nghị cái gì, ngân sức dưới ánh mặt trời hiện ra nhỏ vụn quan mang. Điện hạ, đều hỏi rõ ràng. Miêu Yên Chi đi đến đài quan sát, thanh âm mang theo một tia phức tạp, các tộc nhân vẫn là muốn lưu ở trong cốc. Vân Hạo cũng không ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía nàng, ta đoán được. Yên Chi cốc là Yên Chi tộc thế hệ chỗ ở, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều khắc lấy trí nhớ của bọn hắn, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý ly biệt quê hương? A Cổ Lạp gia nói, coi như ma tu lại đến, bọn hắn cũng sẽ cầm lên loan đao thủ hộ gia viên. Miêu Yên Chi túi đầu đá lấy dưới chân cục đá, thật xin lỗi điện hạ, không có thể nói phục bọn hắn. Nhà đầu đốc. Vân Hạo cười vuốt vuốt tóc của nàng, cái này có cái gì thật xin lỗi. Lưu tại nơi này cũng tốt, ta đã nhường thiết kỵ tại cốc bên ngoài xây lên tường đá, còn lưu lại 20 tấm phòng ngự phủ, đầy đủ ứng đối bình thường nguy hiểm. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc, bất quá thổ hỏa là vương tộc nhất định phải diệt trừ, miễn cho ngày sau lại đến quấy rối. Đang nói, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. 1000 thiết kỵ đã tại cốc bên ngoài hạ trại, Lý Mục Nguyên đang chỉ huy binh sĩ vận chuyển vật tư, nhìn thấy Vân Hạo liền rục ngựa tới, điện hạ, Quách tướng quân quân tiên phong đã qua hắc phong khẩu, dự tính 3 ngày sau đến thổ hỏa La Vương thành. Nói cho Quách lao tướng quân, không cần bắt sống, chẳng thảo trừ can. Vân Hạo thanh âm lạnh đến giống băng, Tây Hồ chi địa, nên thay cái chủ nhân. Từ quặng mỏ sau khi ra ngoài liền thông chi Quách Vĩnh Hoài cùng Lý Mục Nguyên điều binh mã đến đây tiến đánh thổ hỏa La Vương thành, giải quyết triệt để đại ngu phía Tây vấn đề. Bây giờ không có phía sau ma tu, tăng thêm chính mình bàn cho phụ lục, hai vị lao tướng tiến đánh Tây Hồ người không đáng để lo. Lý Mục Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mặt tướng rõ ràng đã sớm nhìn thổ hỏa La người không vừa mắt, những tên kia không chỉ có cấu kết ma tu, còn thường xuyên vượt biên cướp bóc đại ngu dân vùng biên giới. Vân Hạo lại nhìn về phía trong cốc quặng mỏ phương hướng, nơi đó đã bị hắn dùng tụ linh minh văn bày ra phong ấn. Hắc sát môn lưu lại quặng mỏ cất giấu quá nhiều oan hồn, sát khí trọng đến nỗi ngay cả ngự hồn trung đều chấn không được, chỉ có thể tạm thời phong tồn. Nói cho ngươi tộc nhân, quặng mỏ chung quanh trăm trượng bên trong không cho phép tới gần, chờ ta từ thổ phiền trở về, lại nghĩ biện pháp tình hóa. Miêu Yên Chi gật gật đầu, đột nhiên giữ chặt ống tay áo của hắn, thổ phiền chiến trường. Nguy hiểm không? Chỉ là đi xem một chút. Vân Hạo trấn an đập vỗ mu bàn tay của nàng, mật phong tin nói ra hiện cao giai võ giả, có thể tay không bổ ra cự thạch, ta hoài nghi là tu sĩ ngụy trang, nếu thật là cái gì tà tu dương nghiệt, vừa bận tận diệt. Hắn kỳ thật còn có một tầng lo lắng. Huyền linh thế giới thông đạo đã có thể khiến cho Hắc Long chờ ma tu tới, khó đảm bảo không có tu sĩ khác chui vào. Thủ phiên chỗ biên thủy, từ trước đến nay là việc không ai quản lý khu vực, dễ dàng nhất tàng ô nạp cấu. Mấy ngày kế tiếp, Vân Hạo lưu tại Yên Chi Cốc, một bên chỉ đạo tộc nhân trùng kiến gia viên, một bên củng cố vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hắn phát hiện sau khi đột phá, đối tụ linh minh văn trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió, 90 nói minh văn tại ý thức hải bên trong lưu chuyển tự nhiên. Chỉ cần đạt tới 900 số lượng, liền có thể tạo thành trung phẩm hỗn nguyên tụ linh chân văn, cho đến lúc đó rất chờ mong uy lực cường đại cỡ nào. Chủ nhân, ngươi nhìn ta chiêu này thế nào? Lão Kim nhảy tới trước mặt hắn, há mồm phun ra một đạo thổ hoàng sắc tia sáng, đem một khối đá rắn ăn mòn ra cái lỗ nhỏ. Mấy ngày nay nó cũng không nhàn rỗi, hấp thu chút hắc long còn sót lại ma khí, bản mệnh chi kim dịch uy lực lại mạnh mấy phần. Có tiến bộ. Vân Hạo cười ném cho nó một khối linh thạch, chờ về kinh thành, ta cho ngươi đem những này ma khí thật tốt luyện hóa một chút. Lão Kim tiếp được linh thạch, mỹ tư tư gặm, vẫn là chủ nhân thương ta. Ngày thứ 5 sáng sớm, Quách Vĩnh Hoài mang theo 5000 biên quân đến Yên Chi Cốc. Lão tướng quân mặc dù tuổi gần lục tuần, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, nhìn thấy Vân Hạo liền chắp tay hành lễ, điện hạ, thổ hỏa La Vương thành đã phá, vương tộc 371 miệng toàn bộ đền tội, thủ cấp đều treo ở trên thành lầu. Làm tốt. Vân Hạo thỏa mãn gật đầu, Tây Hồ bộ tộc khác phản ứng như thế nào? Còn có thể như thế nào? Quách Vĩnh Hoài cười ha ha, thấy chúng ta diệt thổ hỏa La, nguyên một đám dọa đến cùng chim cút dường như, trong đêm phái người đưa tới thư hàng, liền bộ lạc đồ đẳng đều hiến đi lên. Vân Hạo trầm ngâm một lát, tại Côn Luân Sơn hạ thiết Côn Luân đô hộ phủ, từ Quách Lao tướng quân ngươi đảm nhiệm phụ chủ, quản lý Tây Hồ các bộ, Yên Chi Cốc nơi này về sau giúp ta chiếu khán một chút, ta sẽ để cho Yên Chi nhất tộc người ra một bộ phận tiến vào đô hộ phủ, đến lúc đó hậu Lao tướng quân ngươi an bài chính là. Mà khác từ biên quân bên trong điều 5000 người đóng giữ, lại để cho Lý Mục Nguyên thiết kỵ qua lại tuần tra, dám có dị tâm người, giết chết bất luật tội. Mặt tướng lĩnh mệnh. Quách Vĩnh Hoài cao giọng đáp. Hắn biết đây là điện hạ tại đề bạt chính mình, Côn Luân đô hộ phủ nhìn như xa xôi, kỳ thực tay cầm Tây Hồ binh quyền, là chân chính đại tướng nơi biên cương. An bài tốt Tây Hồ công việc, Vân Hạo lại tại Yên Chi Cốc chờ đợi 10 ngày. Nhìn xem tộc nhân dần dần thích ứng cuộc sống yên tĩnh, liền nhát gan nhất hải tử cũng dám ở trước mặt hắn chạy tới chạy lui, mới rốt cục yên lòng. Ly biệt vào cái ngày đó, Miêu Yên Chi tiến hắn tới cốc khẩu. Sáng sớm sương mù dính ướt nàng lọn tóc, loan đao đeo ở hồng, so mới gặp lúc nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Điện hạ lần này đi, vạn sự cẩn thận. Nàng đưa qua một cái túi thơm, bên trong chứa phơi khô Yên Chi Hoa, đây là trong tộc phủ bình an, có thể trừ tà tránh hay, là tộc nhân đối điện hạ tâm ý. Vân Hạo tiếp nhận túi thơm, đặt ở chóp mũi hít hà. Một cỗ mát lạnh hương khí xua tán đi nỗi buồn ly biệt, chờ ta trở lại. Hắn trở mình lên ngựa, Lão Kim nhảy đến hắn đầu vai, Lý Mục Nguyên mang theo 100 thân vệ theo sát phía sau. Móng ngựa dơ lên bụi đất, đem Yên Chi Cốc hình dáng dần dần bỏ lại đằng sau. Vân Hạo quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Miêu Yên Chi còn đứng ở cốc khẩu, ngân sức dưới ánh mặt trời loé ánh sáng, giống một đóa quật cường Yên Chi hoa. Giá. Khẽ quát một tiếng, dùng ngựa hướng phía thổ phiền phương hướng nội bá đi. Gió từ bên thai gào thét mà qua, mang theo thảo nguyên khí tức, mật phong ti tình báo trong đầu phi tốc hiện lên. Thổ phiên tán phủ gần nhất đống nhiên biến dị thường hung hăng, không chỉ có chiếm đoạt xung quanh ba cái tiểu bộ lạc, mời được vị quốc sư nghe nói có thể hô phong hoán vũ. Hô phong hoán vũ. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, ngự hồn trung tại trong túi chứa vật có chút rung động, nếu là thật sự có bản lĩnh này, ngược phải xem thử xem. Lão Kim từ hắn đầu vai thò đầu ra, nhìn qua nơi xa liên miên núi tuyết, chủ nhân, thổ phiền bơ trà dễ uống sao? Nghe nói so sữa dê còn hương. Chờ xong xuôi chính sự, để ngươi uống cái đủ. Vân Hạo cười vỗ vỗ đầu của nó, ánh mắt lại biến sắc bén. Chương 385, yêu tăng quốc sư ma thác. Chương 385, yêu tăng quốc sư ma thác không cần đi theo. Vân Hạo ghìm chặt dây cương, nhìn về phía kích động Lý Mục Nguyên. Trên cánh đồng hoang gió nhấc lên hắn áo bảo, chuyến này ta cần bí ẩn làm việc, nhiều người ngược lại không tiện. Lý Mục Nguyên gấp, điện hạ, thổ phiền chỗ man hoang, những cái kia bộ tộc nguyên một đám hung thần ác sát, mặt tướng có thể nào nhường ngài một mình tiến về? Dưới trường hắn 100 thân vệ đều là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ, đang nắm chặt trường mâu, tùy thời chuẩn bị đuổi theo. Vân Hạo cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, võ giả tầm thường không gây thương tổn được ta. Hắn chỉ đầu vai gặp linh thạch lão kim, có gia hỏa này tại, coi như gặp phải tu sĩ, cũng có thể quần nhau một lát. Lão Kim nghe vậy, lập tức ưỡn ngực, dùng móng nuốt vô vô bộ ngực. Nếu không phải sợ hù đến Lý Mục Nguyên, Lão Kim đều muốn mở miệng miệng nói tiếng người. Mà những ngày này Lý Mục Nguyên chờ tướng sĩ, đều gặp điện hạ bên người có một cái lợi hại linh yêu thú. Biết đây là vàng óng ánh chuột rất lợi hại. Lý Mục Nguyên còn muốn lại quên, lại bị Vân Hạo ánh mắt ngăn lại. Ngươi lưu tại Côn Lôn đô hộ phủ, hiệp trợ Quách Lão tướng quân ổn định Tây Hồ các bộ. Như mật phong ti có tin tức mới, lập tức đưa tin cho ta. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Mục Nguyên biết điện hạ tâm ý đã quyết, chỉ có thể ôm quyền hành lễ, nhìn xem Vân Hạo cưỡi lao hắc ngựa, mang theo cái kia lại nhảy chuột mập, dần dần biến mất tại hoang nguyên cuối cùng. Chạy ra ước chừng 10 dặm, xác nhận bốn phía không người sau, Vân Hạo ghìm chặt cương ngựa. Lao hắc ngựa phì mũi ra một hơi, tựa hồ có chút mỏi mệt. Hắn trong lòng hơi động, một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ lại lao hắc ngựa, đưa nó chậm rãi thu nhập trong bình. Bảo bình có thể chứa được vật sống, thử vương đi vào qua, lao hắc ngựa tự nhiên cũng có thể đi vào. Lúc này vì đi đường, dùng để an trí tọa kỵ vừa vặn. Chủ nhân, chúng ta phải bay lấy đi. Lão Kim nhãn tỉnh sáng lên, từ hắn đầu vai nhảy xuống, hương phấn nguyên địa đảo quanh. Không phải đâu. Vân Hạo đưa tay tế ra ngự hồn trung, thân trung trên không trung hóa thành gần trượng lớn nhỏ, kim sắc vầng sáng như nước chảy dập dờn. Hắn xoay người nhảy lên thân trung, vỗ vỗ bên người vị trí, lên đây đi, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhanh như điện chớp. Lao Kim Siêu một chút chui lên đến, vững vàng ngồi xổm ở chuông bên cạnh, móng vuốt nhỏ nắm chặt thân chuông bên dưới, ngồi vững vàng rồi. Ra muốn cất cánh rồi. Vân Hạo cười thôi động linh lực, ngự hồn trung phát ra từng tiếng càng trung vang, đột nhiên đột một từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vệt kim quang xông lên trời cao. Mặt đất cảnh vật cấp tốc thu nhỏ, hoang nguyên biến thành một khối to lớn lục thảm, xa xa núi tuyết như bạch ngọc điêu chắc bình phong, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Hoa lão kim dọa đến đóng chặt lại mắt, nhưng lại nhịn không được từ giữa kẽ tay nhìn lén, tốc độ này, so lão hát sai nhà không chỉ 10 lần. Vân Hạo đứng tại trong thân trung trung tâm, áo bào bị không trung gió thổi bay phất phới, lại không chút nào cảm giác rét lạnh. Chút cơ hậu kỳ linh lực tại thể nội lao nhanh, điều khiển ngự hồn trung so trước đó càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần tâm niệm vừa động, thân trung liền có thể linh hoạt chuyển hướng, tốc độ cũng so trung kỳ lúc nhanh hơn gần 3 thành. Túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực túi thơm, yên chi hoa thanh hương trong gió như có như không. Miêu Yên Chi tiễn hắn rời đi lúc, trong mắt lo lắng hắn thấy rõ ràng, chỉ có mau chóng tra ra thổ phiền tình huống, khả năng sớm ngày trở về. Ngự hồn trung tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phía dưới hình dạng mặt đất dần dần từ hoang nguyên biến thành vùng núi. Thổ phiền cương vực nhiều sơn nhiều nước, liên miên núi tuyết như là tấm bình phong thiên nhiên, đem mảnh đất này cùng ngoại giới ngăn cách. Vân Hạo dựa theo mật phong ti cung cấp địa đồ, không ngừng điều chỉnh phương hướng, hướng phía thổ phiền cùng đại ngu giáp giới chiến trường bay đi. Trên đường, hắn thỉnh thoảng sẽ gặp phải tầng trời thấp phi hành mãnh cầm, nhìn thấy ngự hồn trung cái này quái vật khổng lồ, đều dọa đến chạy từ phía. Lão Kim thì tại chuông bên cạnh thật quá mức chơi lấy, một hồi gãi gãi bay qua lưu vân, một hồi lại đối phía dưới giang hà là to, rất giống cái không có thấy qua việc đời hải tử. Không sai biệt lắm sắp đến. Vân Hạo nhìn thoáng qua vị trí của mặt trời, từ xuất phát đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, phía dưới đã có thể nhìn thấy liên miên quân doanh. Kia là đại ngu thiết lập tại thổ phiền biên cảnh chủ doanh, doanh trại liên miên hơn 10 dặm, cờ sĩ trong gió bay phất phới, mơ hồ có thể nghe được thao luyện tiếng hò hét. Doanh trại trung ương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn xoáy trướng, trên cột cờ treo chữ võ đại kỳ, chính là mật phong ti trong tình báo nâng lên võ liệt lão tướng quân trụ sở. Vân Hạo thao túng ngự hồn trung chậm rãi hạ xuống, tại bên ngoài trại lính 3 dặm chỗ trong rừng rậm thu hồi, miễn cho kinh tới binh lính bình thường. Hắn từ túi chữ vật triệu hồi ra lão hắc ngựa, vỗ vỗ cổ của nó, "Ủy khuất ngươi, lại theo ta đi một đoạn." Lão hắc ngựa từ bảo bình bên trong đi ra, tinh thần phấn chấn phì mũi ra một hơi, hiển nhiên ở bên trong nghỉ ngơi đến không sai. Vân Hạo trở mình lên ngựa, lão Kim thì nhảy về hắn đầu vai, hai người một chuột hướng phía quân doanh đi đến. Người đến người nào? Thủ doanh binh sĩ nhìn thấy bọn hắn, lập tức giơ lên trường mâu, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Thổ phiên chiến sự căng thẳng, trong doanh giới nghiêm rất nghiêm, bất kỳ người xa lạ đều muốn cẩn thận kiểm tra. Vân Hạo lấy ra một khối khắc lấy mật chữ lệnh bài, thỉnh cầu thông báo võ liệt lao tướng quân, Vân Hạo cầu kiến. Binh sĩ nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là mật phong ti cao cấp nhất lệnh bài, người nắm giữ không phải Vương Tước Hầu. Không dám thất lễ, liền đội vàng không người hành lễ, xin chờ một chút, ta bây giờ liền đi thông báo. Tiểu binh tự nhiên không biết Vân Hạo. Một lát sau, doanh trại bên trong truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Một vị râu tóc hoa dâm lão tướng quân bước nhanh đi ra, người mặc minh quang khải, lưng đeo trường đao, mặc dù tuổi gần thất tuần, nhưng như cũ cái eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng. Chính là trấn thủ thổ phiền chiến trường chủ soái, Võ Liệt. Điện hạ. Võ Liệt nhìn thấy Vân Hạo, đầu tiên là sức sở, lập tức vui mừng quá đỗi, đội vàng chắp tay hành lễ, mặt tướng không biết điện hạ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Lão tướng quân không cần đa lễ. Vân Hạo tung người xuống ngựa, đỡ dậy Võ Liệt, ta lần này đến đây, là vì dò xét thổ phiền dị động, mấy giây chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Điện hạ nói gì vậy? Võ Liệt cười ha ha, tự thân vị Vân Hạo dắt qua cương ngựa, trong doanh vừa vặn có tốt nhất bơ trà, mặt tướng, cái này là ngài bảy tiệc mời khách, chúng ta vừa uống vừa đàm luận. Vân Hạo cười gật đầu, cùng Võ Liệt sóng vai đi vào doanh trại. Lao Kim ghé vào hắn đầu vai, mắt nhỏ xoay tít đánh giá bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng có thể uống tới trong truyền thuyết bơ trà, hy vọng đừng quá mùi. Doanh trại bên trong đường đất bên trên, Võ Liệt tự thân vị Vân Hạo dẫn ngựa thân ảnh phá lệ đáng chú ý, các binh sĩ cầm trường mâu tay có chút nắm chặt, ánh mắt tại cái kia thân mang huyền giáp trên người thiếu niên đảo quanh. Lão tướng quân trong quân đội vốn có thiết diện Diêm La danh sừng, đừng nói vì ai dẫn ngựa, chính là đối trong triều trọng thần cũng chưa từng cung kính như thế. Thiếu niên kia là ai? Nhìn quần áo giống như là cái tiểu lại, sao có thể nhường lão tướng quân như thế đối đãi? Đội ngũ bên trong tân binh nhịn không được thấp giọng cục, bị bên cạnh lão binh mạnh mẽ trừng mắt liếc. Bớt nói nhảm. Lão binh hạ giọng, không thấy được lão tướng quân ánh mắt sao? Không nên hỏi đừng hỏi. Đám người nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám nhìn nhiều, chỉ là tại hai người trải qua lúc, đồng loạt không mình hành lễ, giáp trụ va chạm giòn vang tại doanh trại bên trong nối thành một mảnh. Vân Hạo có thể cảm giác được những cái kia ánh mắt tò mò, lại chỉ là khẽ gật đầu, đi theo Võ Liệt đi vào chủ soái đại trướng. Mành lều rơi xuống trong ngáy mắt, Võ Liệt lập tức quay người chắp tay, "Điện hạ, nơi đây đơn sơ, ủy khuất ngài." Lão tướng quân không cần đa lễ. Vân Hạo lấy xuống mũ giáp, lộ ra thiếu niên thanh tú khuôn mặt, chiến sự tiền tuyến quan trọng, không cần giảng cứu những này nghi thức xa giao. Võ Liệt phất phất tay, ngoài trướng thân vệ lập tức lui đến xa xa, liền mành lều đều canh giữ ở mười bước bên ngoài. Hắn tự thân vị Vân Hạo rót chén trà nóng, thô lệ ngón tay tại bát trà biên giới run nhẹ nhẹ, "Điện hạ, ngài thế nào đích thân đến?" Thổ phiền man di xảo trá, nơi này quá nguy hiểm. Mật phong ti truyền đến tin tức, nói các ngươi gặp có thể hô phong hoán vũ quốc sư. Vân Hạo tiếp nhận bắt trà, đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, ta như không đến nhìn một chút, có thể nào yên tâm. Võ Liệt tiếng thở dài tại trống trải trong đại trướng quanh quẩn, hoa dâm sợi dâu run nhẹ nhẹ, ai, nói lên việc này, mặt tướng đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn đi đến xa bàn trước, dùng ngón tay đang đại biểu đại ngu quân doanh tấm bảng gỗ bên trên điểm mạnh một cái, 3 tháng trước, chúng ta dựa vào điện hạ đưa tới phù lục, đánh cho thổ phiền người liên tục bại lui. Nhất là hỏa cầu phù, một phù liền có thể thiêu hủy bọn hắn nửa cái doanh trướng, giết đến bọn hắn thây ngang khắp đồng, chỉ là chém đầu liền có hơn 50.000. Sa bàn bên trên đại biểu thổ phiền cương vực khu vực cắm đầy màu đỏ tiểu kỳ, kia là đại ngu quân đội đã từng đến vị trí, cách thổ phiền vương thành chỉ có không đến trăm dặm. Nhưng lại tại 10 ngày trước, hết thảy đều thay đổi. Võ Liệt ngón tay rời về phía sa bàn trung ương, nơi đó cắm một mặt màu đen cờ đầu lâu, thổ phiền tán phủ đột nhiên mời cái gọi ma thác quốc sư, là cái mặc màu đỏ tăng bảo, trong tay tổng cầm lấy xuyên khô lâu chàng hạt yêu tăng. Kia yêu tăng lần thứ nhất ra tay, là tại Hát Phong khẩu. Võ Liệt thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, lúc ấy chúng ta đang chuẩn bị cường công, hắn đột nhiên đứng tại đỉnh núi niệm chú, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, thổi lên sen lẫn cục đá Hát Phong. Chúng ta binh sĩ bị thổi làm mở mắt không ra, thổ phiền kỵ binh thừa cơ chém giết tới dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, hỏa cầu phù chỉ có thể đốt ra cái ngọn lửa nhỏ, phòng ngự phù cũng ngăn không được những cái kia mang theo tà khí cục đá. Cuối cùng quả thực là hao tổn 3.000 huynh đệ, mới thối lui đến mảnh này lòng chảo sông đóng giữ. Vân Hạo đầu ngón tay linh lực lặng yên vận chuyển, đem trong chén trà hơi nước ngưng tụ thành giọt nước, kia Hát Phong bên trong có ma khí, có thể thôn phệ phù lục linh lực. Lão tướng quân, kia yêu tăng ngoại trừ hô phong hoán vũ, còn có khác thủ đoạn sao? Có. Võ Liệt gật đầu, trong mắt lóe lên sợ hãi, hắn còn có thể nhường thổ phiền những cái kia chết thi thể binh lính sống tới biến đao thương bất nhập. Lần trước đám bộ đội nhỏ thăm dò, chúng ta mũi tên bắn tại những binh lính kia trên thân, tựa như đâm vào trên tảng đá, căn bản không gây thương tổn được mảy may. Ngồi xổm ở Vân Hạo đầu vai, lão Kim bỗng nhiên dùng móng vuốt lay tóc của hắn, truyền âm nói, chủ nhân, chiêu này ta biết, là dùng tinh huyết thúc dục tà thuật, tiêu hao sinh mệnh lực đổi lực phòng ngự, cùng hắc sát môn huyết đan công con đường không sai biệt lắm. Vân Hạo bất động thanh sắc nghe, đầu ngón tay giọt nước đống nhiên nổ tung, hóa thành tinh mịn hơi nước, xem ra vị này ma thác quốc sư có chút thủ đoạn. Lão tướng quân, ta tìm cơ hội đi tuyến đầu trận địa nhìn xem. Võ Liệt lập tức lắc đầu, không được. Thổ phiên người thám tử liền tại phụ cận, ngài nếu là có chuyện bất chắc, lão thần muôn lần chết khó mà thoát tội. Yên tâm, ta tự có phân tức. Vân Hạo đứng người lên, đi đến màn cửa miệng, ta chỉ là đi xem một chút địa hình, sẽ không bại lộ thân phận. Hơn nữa hắn quay đầu cười một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, dù sao cũng phải chiếu cố vị này quốc sư xem hắn Phật pháp, đến cùng có nhiều tinh thông. Chương 386, tòa hạ có bát đại đệ tử chương 386, tòa hạ có bát đại đệ tử Võ Liệt dùng thô ráp ngón tay trùng điệp gõ đánh bàn trà, thanh đồng chân cắm đến tại rung động bên trong tràn ra hỏa tinh, đem hắn thái dương tóc trắng phản chiếu lúc sáng lúc tối, kia yêu tăng tả môn nhất không phải hô phong hoán vũ, là bên cạnh hắn kia tám cái đệ tử. Nghe được nơi đây, Vân Hạo lại ngồi xuống, bưng chén trà lên, tiếp tục nghe lão tướng quân nói đi xuống. Có thể khiến cho thân kinh bách chiến lao tướng kiêng kỵ như vậy, tuyệt không phải bình thường nhân vật. Những đệ tử kia mặc màu đỏ thắm tăng bảo, trong tay đều mang theo đồng thau chuyển trải qua ống, chuyển lên ong ong rung động. Võ Liệt trong thanh âm mang theo hàn ý, lần trước Hát Phong qua đi, bọn hắn đi theo thổ phiền kỵ binh xuống trận, chuyển trải qua ống đối với binh lính của chúng ta vừa chiếu, những cái kia minh đệ tựa như chúng ta dường như, đao trong tay đều cầm không được, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, tùy ý thổ phiền người chém giết. Lao thần tận mắt nhìn thấy, có cái bách phu trưởng bị chuyển trải qua ống soi sáng sau, lại rút kiếm tự vẫn. Lão tướng quân nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, đây không phải là pháp thuật, là tà thuật. Chuyên môn làm người chấn động cả hồn phách tà thuật. Vân Hạo đem bát trà trùng điệp đặt ở trên bàn, cháo bột tràn ra bọt nước tại ánh nến hạ lấp lóe, là ma âm rót vào thai biến trùng, dùng chuyển trải qua ống phóng đại tà niệm, phối hợp thổ phiền chống trận hình thành âm sát, bình thường binh sĩ tâm trí không kiên, rất dễ dàng bị điều khiển. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Yên Chi Cốc huyết sát ma đồng, những hài đồng kia tiếng khóc đã từng để cho hắn linh lực hỗn loạn. Cái này ma thác quốc sư thủ đoạn, so Hắc Long càng hiểu được lợi dụng lòng người nhược điểm. Mấy ngày nay trong doanh trại lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói chúng ta chọc thần minh tức giận. Võ Liệt cười khổ một tiếng, từ trong ngực móc ra nửa khối nhuốm máu giáp phiến, hôm qua đội tuần tra tại Hát Phong khẩu nhận được, phía trên có màu vàng kim nhạt phù chú ấn ký, giống như là bị thứ gì mạnh mẽ dùng mặc vào. Vân Hạo tiếp nhận giáp phiến, đầu ngón tay phất qua chỗ kia lớn chừng miệng chén lô rách. Biên giới kim loại bảy biện ra quỷ dị màu lưu ly, lưu lại một tia yếu ớt lại âm hàn linh lực, cũng không cùng với ma khí, cũng không giống bình thường linh lực, giống như là tôi động phần nguyên. Lão Kim, hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ đầu bay, lão Kim lập tức ngầm hiểu, lại gần đối với giáp phiến hít hà, mắt nhỏ đống nhiên trợn tròn, truyền âm nói, có đàn hương cùng thi dầu hương vị, phụ chú này là dùng người sống tinh huyết vẽ. Vân Hạo ánh mắt run lên, Phật tu từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, như thế nào dùng người sống tinh huyết vẽ bừa? Cái này ma thác quốc sư rõ ràng là đánh lấy Phật pháp cờ hiệu ma tu, hơn nữa có thể là Phật ma song tu tà tu. Mật Phong tin nói thổ phiền xuất hiện cao dài võ giả, chính là những người này. Không ngừng, Võ Liệt lắc đầu, từ hồ sơ bên trong rút ra một trương da dê địa đồ, chỉ vào nơi xa phía tây vị trí, ngoài trăm dặm nơi đó có tòa vứt bỏ chùa cổ, gọi Đạt Ma Tự. Gần nhất trong đêm tổng lóe lên ánh sáng màu đỏ, còn có thể nghe được tiếng chuông, phương biên 10 dặm chim thú cũng không dám tới gần, mặt tướng đoán, kia yêu tăng hang ổ là ở chỗ này. Đông nhiên hạ giọng, hôm trước trong đêm, có cái trốn về đến trinh sát nói, nhìn thấy chùa cổ cửa ra vào đứng thẳng hai tôn tượng đá, bộ dáng giống như là Phật Đà, ánh mắt lại là dùng hồng ngọc khảm nạm, trong đêm biết phát sáng, chiếu lên chung quanh tảng đá đều biến thành huyết hồng sắc. Vân Hạo đầu ngón tay tại trên địa đồ Đạt Ma Tự vị trí điểm mạnh một cái, quay đầu ta đi xem một chút. Tuyệt đối không thể. Võ Liệt đội vàng ngăn cản, chỗ kia cách thổ phiền đại doanh quá gần, lại là vùng núi, vạn nhất bị vây lại, càng là nguy hiểm, càng có thể tìm tới sơ hở. Vân Hạo đứng người lên, lão tướng quân chỉ cần phối hợp ta, ngày mai nhường tiền phong doanh đánh nghi binh thổ phiền đại doanh, hấp dẫn thổ phiền chủ lực chú ý liền có thể. Võ Liệt nhìn xem thiếu niên trong mắt không thể nghi ngờ qua mang, nhớ tới vị này thái tử gia khác một tầng thân phận vẫn là tu tiên giả. Tuổi còn trẻ liền trấn áp thổ hỏa la nhất tộc, thu phục Tây Hồ ngàn dặm cương thổ. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng là ôm quyền hành lễ, lao thần tuân mệnh, cần mang bao nhiêu người? Một người một chuột là đủ. Vân Hạo cười vỗ vỗ đầu vai Lão Kim, nó so thiên quân vạn mã còn có tác dụng. Lão Kim đắc ý ưỡn ngực, đống nhiên đối với ngoài trướng phương hướng nhe nhe răng. Vân Hạo theo ánh mắt của nó nhìn lại, mảnh lều bên ngoài bó đuốc trong bóng tối, dường như có cái thân ảnh mơ hồ chợt lóe lên. Là lao thần thân vệ, phụ trách cảnh giới. Võ Liệt giải thích nói, đã thấy Vân Hạo chạy tới màn cửa miệng, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi linh lực. Không cần khẩn trương. Vân Hạo đống nhiên cười nói, đem linh lực tán đi, chỉ là chỉ nghe lén cú vọ mà thôi. Ngoài trướng truyền đến một tiếng cánh đập nhẹ vang lên, bóng đen biến mất ở trong màn đêm. Lão Kim lại đối với không khí nhe răng trợn mắt, đối Vân Hạo truyền âm, vậy căn bản không phải cú vọ, là mang theo Phật nguyên khí hơi thở linh cẩm, 89/10 là ma thác quốc sư phái tới nhang tuyến. Xem ra khách nhân của chúng ta đã đợi không kịp muốn gặp ta. Vân Hạo quay người cầm lấy dư đồ, trong mắt lóe lên một tia phong mang, lão tướng quân, chuẩn bị kỹ càng ngày mai đánh nghi binh à? Võ Liệt nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên nhớ tới vị kia quét ngang Bắc địch tiên đế, giống nhau tuổi tác, giống nhau ánh mắt, dường như nhất định ở trên vùng đất này nhấc lên một trận mới phong bạo. Ngoài trướng gió xoáy lên cát vàng, đập tại trên lều phát ra rì rào tiếng vang, giống như là một loại nào đó chẳng lành báo hiệu. Mà trong trướng ánh nến, lại tại thiếu niên nhìn soi mói, uyên buộc phát sáng rực lên. Võ Liệt xốc lên góc trướng nhìn hướng phía tây bắc, nơi đó đường chân trời từ đầu đến cuối bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù xám, mấy ngày liền quang đều thấu không tiến vào. Kia yêu tăng quốc sư lai lịch kỳ quặc, theo trốn về đến trinh sát nói, lần thứ nhất hắn hiện thân lúc cưới một đầu bạch tượng, cả xa bên trên treo đầy đầu lâu, trong tay còn chuyển xuyên xương người chẳng hạn. Vân Hạo đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng gõ, Lão Kim ngồi sồn ở hắn đầu vai, lỗ thai nhỏ cảnh giác phe phẩy, đống nhiên dùng móng vuốt gãi gãi cổ của hắn. Chủ nhân, cái này miêu tả nghe giống hắc sắt môn đường lối, nhưng lại mang theo điểm Phật tu ngụy trang. Lão Kim thanh âm trực tiếp truyền vào Vân Hạo thức hải. Vân Hạo bất động thanh sắc truyền âm đáp lại, ừm, Phật ma song tu tu sĩ là khó dây dưa nhất, đã hiểu hoặc tâm chi thuật, lại thiện âm độc thủ đoạn. Võ Liệt không có phát giác hai người âm thầm giao lưu, phối hợp nói rằng, mấy ngày trước đây hắn tại trước trận tắc pháp, lại để cho ta phương sĩ binh lâm vào huyễn cảnh, từng cái điên điên khủng khủng bổ về phía đồng bào. Nếu không phải lão thần quyết định thật nhanh thả cây đuốc, chỉ sợ toàn bộ tiên phong doanh đều muốn gây ở nơi đó. Hắn từ trong ngực móc ra một khối cháy đen tấm vải, phía trên còn dính lấy chút màu đỏ sẫm bột phấn, đây là từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh binh sĩ trên thân tìm tới, nghe có cố đàn hương, lại mang theo thi sú. Vân Hạo tiếp nhận tấm vải, đầu ngón tay quanh quẩn lên một tia linh lực. Trên tấm vải bột phấn tiếp xúc đến linh lực, lập tức hóa thành một sợi khói đen, phát ra chói tai rít lên. Là thi đà rừng bổ xương hỗn hợp mạ đà la hoa phấn. Lão Kim ngửi một chút truyền âm nói rằng, Vân Hạo bóp nát tấm vải, cái này yêu tăng không chỉ tu ma, còn hiểu dược tề chi thuật, khó trách có thể tùy tiện mê hoặc tâm thần con người. Võ Liệt nghe được mí mắt chực nhảy, vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Lão tướng quân an tâm chớ đội. Vân Hạo đứng người lên, đi đến ngoài trướng nhìn qua thổ phiên đại doanh phương hướng, hắn đã ưa thích giả thần giả quỷ, chúng ta liền cho hắn đáp cái sân khấu kịch. Lão Kim bỗng nhiên dùng móng vuốt chỉ hướng phía tây bắc, nơi đó sương mù xám bên trong mơ hồ hiện lên một vệt kim quang. Có động tĩnh. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, "Lão tướng quân, có thể hay không cho ta mượn một đội tinh nhuệ nhất chính xác?" Võ Liệt lập tức gật đầu, "Điện hạ muốn bao nhiêu?" "10 người là đủ." Vân Hạo quay người về trướng, từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái ẩn tức phù, để bọn hắn đeo cái này vào, đi với ta lội thổ phiền đại doanh bên ngoài. Võ Liệt tiếp nhận phù lục, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn biết Vân Hạo đây là muốn tự mình dò xét, đội vàng gọi thân vệ đội trưởng, đi đem báo đen tiểu đội gọi tới. Theo điện hạ chấp hành sự việc cần giải quyết. Một lát sau, 10 cái thân mang áo đen trinh sát lặng yên không một tiếng động đi vào đại trướng, từng cái ánh mắt sắc bén, bên hông loan đao hiện ra hàn quang. Bọn hắn nhìn thấy Vân Hạo bây giờ là có kinh ngạc, lại không nói hai lời quỳ một chân trên đất, tham kiến đại nhân. Vân Hạo đem ẩn tức phù phân phát cho bọn hắn, giáng tại ngực, theo ta chui vào thổ phiền đại doanh bên ngoài, chỉ nhìn bất động, hiểu chưa? Hiểu rõ, 10 người trăm miệng một lời, động tác đều nhịp. Đưa mắt nhìn Vân Hạo mang theo báo đen tiểu đội biến mất tại ngoài trướng, trong trướng chỉ còn lại có hắn cùng nhảy vọt ánh đến. Lão tướng quân đi đến dư đồ trước, ngón tay trùng điệp đâm tại thổ phiền đại doanh vị trí, thấp giọng nói, hy vọng vị tiên trưởng này phân thân có thể phá kia yêu tăng tà thuật. Lúc này Vân Hạo đã mang theo đám người tiềm hành đến hai doanh ở giữa hẻm núi. Báo đen tiểu đội trinh sát quả nhiên danh bất hư truyền, bước chân nhẹ nhàng đến như là con báo, tại loạn thạch ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Lão Kim ngồi xổm ở Vân Hạo đầu vai, cái mũi nhỏ không ngừng co rúm, đột nhiên truyền âm nói, bên trái đằng trước ba dặm có cố nồng đậm mùi máu tươi, hòa với vừa rồi kia bộ xương hương vị. Vân Hạo đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, một mình hướng phía mùi máu tươi phương hướng sờ soạng. Hẻm núi chỗ sâu trong sơn động, 10 cái thổ phiền binh sĩ đang vây quanh đống lửa cầu nguyện, trên đống lửa cắm 3 bộ đại ngu binh sĩ thi thể, da thịt đã nướng đến cháy đen. Ma Thác Quốc sư hiển linh, phù hộ ta thổ phiền san bằng đại ngu. Cầu nguyện âm thanh chưa rơi, Vân Hạo đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại cửa hàng, dao găm xẹt qua một đạo hàn quang, trong nháy mắt cắt đứt 3 cái binh sĩ yết hầu. Những người còn lại còn không có kịp phản ứng, liền bị sau đó chạy đến báo đen tiểu đội toàn bộ chém giết. Tìm kiếm nhìn có hay không tình báo. Vân Hạo đá văng ra thi thể trên đất, ánh mắt rơi vào vách động bích họa bên trên. Bích họa bên trên vẽ lấy một cái cưỡi tượng yêu tăng, đang đem vô số dân chúng đuổi tiến một cái to lớn vòng xoáy bên trong rối ra vô số chỉ trắng bên tay. Lão Kim đột nhiên dùng móng vuốt chỉ hướng một sĩ binh nghi ngờ túi, bên trong lộ ra hé mở quyển gia cửu. Vân Hạo triển khai xem xét, phía trên dùng thổ phiền văn viết, đêm trăng tròn, lấy 3 vạn sinh hồn hiến tế, mở ra thông thiên chi môn, cung nên thánh sứ giáng lâm. Thông thiên chi môn. Vân Hạo ánh mắt run lên, xem ra cái này Ma Thác Quốc sư không chỉ là giúp thổ phiền đánh trận đơn giản như vậy. Đem quyền ra cựu cất kỹ, đối báo đen tiểu đội nói, rút lui. Đám người vừa đi ra sân động, liền nghe tới nơi xa chuyển đến trận trận tiếng trung. Thổ phiền đại doanh phương hướng sáng lên vô số báo đuốc, cả người khoác khô lâu cả xa thân ảnh đứng tại tháp quan sát bên trên, trong tay xương người chẳng hạ xoay chuyển nhanh chóng, chính là kia Ma Thác Quốc sư. Có ý tứ. Vân Hạo nhìn xem tháp quan sát bên trên thân ảnh, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thế mà có thể phát giác được khí tức của chúng ta, xem ra so Hắc Long khó giải quyết được nhiều. Lão Kim lặng lẽ truyền âm, chủ nhân, hắn đang nhìn chúng ta bên này. Vân Hạo đem ẩn tức phù linh lực thôi động đến cực hạn, mang theo đám người ẩn vào đống loạn thạch. Tháp quan sát bên trên Ma Thác Quốc sư bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với hẻm núi phương hướng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, xương người chàng hạt bên trên đầu lâu trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ. Chương 387, Thiên Địa Cấm Phong truy trấn sát 7 người. Chương 387, Thiên Địa Cấm Phong truy trấn sát 7 người. Vân Hạo nhìn qua tháp quan sát bên trên cái kia đạo khô lâu thân ảnh, đối phương linh thức quét tới trong nháy mắt, mang theo thấu xương âm hàn, giống như là có vô số oan hồn ở trong đó gào thét. Kia là tà đạo tu sĩ đặc hữu khí tức, so Hắc Long thi huyết độc sát bí mật hơn, nhưng cũng càng âm độc. Hai đạo vô hình linh thức ở trong trời đêm va chạm, như kinh lôi tại trong tầng mây y mắng nổ vang. Vân Hạo có thể cảm giác được rõ ràng đối phương nhìn trộm mang theo nghiền ngẫm cùng ác ý, mà đối phương hiển nhiên cũng thăm dò tu vi cảnh giới của hắn, lại chậm chạp không có động thủ, cái này khiến trong lòng hắn cảnh giác càng lớn. Đã giấu không được, kia cũng không cần phải ẩn giấu. Vân Hạo tán đi ẩn tức phù linh lực, quanh thân khí tức không che giấu nữa. Hắn lấy ra tấm kia ghi chú thông thiên chi môn quyển ra cựu bản dập, đầu ngón tay tại thánh sứ giáng lâm 4 chữ bên trên lặp đi lặp lại bút bè. Cái này tuyệt không phải bình thường hiến tế nghi thức, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này phía sau dính dấp càng lớn âm mưu. Chủ nhân, kia lão lửa chọc còn tại nhìn chúng ta. Lão Kim thanh âm mang theo khẩn trương, móng vuốt đem Vân Hạo và Tháo cầm ra mấy đạo nếp vốn. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn về phía thổ phiền đại doanh, 30 vạn đại quân doanh trướng liên miên như tổ kiến, bó đuốc quang mang ở trong màn đêm nối thành một mảnh biển lửa. Tới rằng coi đại ngu quân doanh đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, 30 vạn tướng sĩ gối giáo chờ sáng, trong không khí tràn ngập bó mũi tên cùng mồ hôi mùi vị của nước. Vũ Lao tướng quân nói qua, bàn luận chính diện chém giết, đại ngu binh sĩ không thua bất luận kẻ nào. Vân Hạo thấp giọng nói, ánh mắt đảo qua hai quân ở giữa không người khu vực, có thể kia Ma Thác Quốc sư bát đại đệ tử mới thật sự là sát chiêu. Nhớ tới báo đen tiểu đội mang về tình báo, kia bát đại đệ tử từng cái người mặc huyết bào, có thể điều khiển binh lính chết trận hóa thành hoạt thi. Những này hoạt thi đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, lần trước tập kích bên trong, 300 tên đại ngu duệ sĩ chính là bị 10 mấy bộ hoạt thi xé nát trận hình, liên tiếp nổ tung nứt phù đều chỉ có thể nổ nát vụn thân thể của bọn họ, lại ngăn không được tàn chi tiếp tục nhúc nhích cắn xé. Nhất định phải chia binh. Vân Hạo quyết định thật nhanh, quay đầu nhìn về phía Lao Kim, người mang theo báo đen tiểu đội trinh sát, chui vào hai quân ở giữa vùng hỏa hoãn. Một khi khai chiến, những cái kia hoạt thi tất nhiên sẽ trước xuống trận, ngươi bản mệnh kim dịch có thể ăn mòn tà ma, vừa vặn khắc chế bọn hắn. Lao Kim nghe vậy, mắt nhỏ lập tức phát sáng lên, trước đó khẩn trương quét sạch sành sanh, chỉ bằng những cái kia bỏ thi, ra một ngụm tiên dịch liền có thể tới đến bọn hắn tan ra thành từng mảnh. Bất quá nó lời nói xoay chuyển, móng vuốt nhỏ chỉ tháp quan sát, kia lão lửa chọc nếu là tự mình ra tay làm sao bây giờ? Mục tiêu của hắn là ta. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, chấn nhạc truy tại lòng bàn tay có chút rung động, hắn sẽ không dễ dàng rời đi đại doanh, đến mức ta. Ngẩng đầu nhìn về phía thổ phiền đại doanh phía sau tòa kia bị trọng binh chấn giữ sân phòng, vừa vặn đi chiếu cố hắn, nhìn xem cái này thông thiên chi môn đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Lão Kim vẫn là không yên lòng, cái mũi nhỏ hít hà, nếu không ta đi chung với ngươi. Đối phó hoạt thi có trinh sát là được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Yên tâm. Vân Hạo vô đầu của nó, đem ngự hồn trung cởi xuống đưa cho nó, cái chuông này có thể chấn tà, ngươi mang theo phòng thân, nhưng cái kia hoạt thi số lượng quá nhiều, trinh sát ứng phó không được, nhất định phải có ngươi áp trận. Lão Kim tiếp nhận ngự hồn trung, thân trung kim quang tại nó lòng bàn tay có chút lấp lóe. Nó biết Vân Hạo tính tình, quyết định sự tình sẽ không sửa đổi, chỉ có thể trọng trọng gật đầu. Kia chủ nhân ngươi cẩn thận, nếu là đánh không lại liền chạy, ta mang theo người tiếp ứng ngươi. Đi thôi. Vân Hạo phất phất tay, nhìn xem lão Kim hóa thành một đạo bóng sám, mang theo 10 tên trinh sát biến mất tại đống loạn thạch sau. Quay người nhìn về phía tòa kia đen kịt sân phong, thổ phiền đại doanh đèn đuốc tại chân núi vốn lượn thành sông, mà đỉnh núi mơ hồ có huyết sắc xương mù lờ lờ, cùng thiên thượng tàn nguyệt tôn nhau lên, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Ma Thác Quốc sư. Thông Thiên Chi môn Vân Hạo thấp giọng tự nói, đem chấn nhạc truy nằm ngang ở trước ngực, thân ảnh lóe lên, như mũi tên rời cùng hướng phía sơn phong lao đi. Tháp quan sát bên trên, Ma Thác Quốc sư nhìn xem Vân Hạo đi xa phương hướng, xương người chàng hạ xoay chuyển nhanh hơn. Khô lâu cả xa hạ, khoe miệng của hắn tuét ra một cái quỷ dị độ cong, phản phất tại chờ mong một trận thịnh đại hiến tế. Đỉnh núi trong xương mù màu máu, một đạo mơ hồ cửa lớn hình dáng, đang theo hắn niệm tụng chậm rãi ngưng thực. Gió núi vòng quanh hàn phong đánh vào trên mặt, như là châm nhỏ đồng xuyên. Vân Hạo một mình đứng ở đống loạn thạch đỉnh, nhìn qua lão Kim mang theo trinh sát biến mất phương hướng. Bóng sáng cùng bóng đêm hòa làm một thể, rất nhanh liền không thấy tung tích. Quanh thân linh lực không che giấu nữa, như ra khỏi vỏ như lợi kiếm phong mang tất lộ. Nên lên đường. Vân Hạo thấp giọng tự nói, quay người nhìn về phía tòa kia bị thổ phiền trọng binh chấn giữ hắc phong. Chân núi quân doanh đèn đuốc như ngân hà lũ, mà sơn phong trung đoạn cửa ải chỗ, mơ hồ có thể thấy được người mặc huyết bào bóng người đi qua đi lại. Kia là Ma Thác Quốc sư bát đại đệ tử, đang chấn thủ lấy thông hướng đỉnh núi con đường. Hắn mũi chân một chút, thân hình như tơ liễu giống như bay ra 3 trượng, rơi vào một khối che tuyết nham thạch sau. linh thức như dò xét biển giao long tới lui, cẩn thận miêu tả lấy cửa ải bố phòng, tám cái huyết bào đệ tử điểm thủ bắt phương, mỗi người chung quanh đều còn quấn 10 bộ hoạt thi binh, những khôi lỗi này hai mắt sáng trắng, cầm trong tay luôn nào, cho dù trong gió rét cũng không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên là bị bí pháp luyện chế tử vận. Khó trách Vũ Lao tướng quân đau đầu. Vân Hạo âm thầm liễu lưới. Bình thường tướng sĩ đối mặt loại này đao thương bất nhập hoạt thi, sợ là chưa chiến trước e sợ. May mắn Lao Kim mang theo ngự hồn trung đi tiền tuyến, kia trung chấn hồn chi lực vừa vặn khắc chế tà ma, nghĩ đến năng lực đại ngu tướng sĩ tranh thủ một chút hy vọng sống. Đang suy nghĩ ở giữa, cửa hải phía tây huyết bào đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, máu con ngươi màu đỏ quét về phía Vân Hạo ẩn thân phương hướng. Người kia gầy như quét ủi, trong tay vướt vướt một khỏa đầu lâu, khóe miệng toét ra quỷ dị độ cong, "Ra đi à, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt." Vân Hạo nhíu mày, không nghĩ tới đối phương cảm giác nhạy cảm như thế. Hắn không còn ẩn nấp, chấn nhạc truy tại lòng bàn tay vụ vụ rung động, kim quang đâm rách hoàng hôn, "Bát đại đệ tử, liền cái ra dáng danh tự không có a." "Ồn ào." Huyết bào đệ tử đột nhiên đem đầu lâu ném hướng không trung, đầu lâu kia giữa không trung nổ tung, hóa thành đầy trời hắc nga, nào về phía Vân Hạo mặt. Trung quanh 10 bộ hoạt thi binh đồng thời động, loan đao mang theo tiếng xé gió, phong kín tất cả đường lui. Vân Hạo nhìn qua vọt tới huyết bào đệ tử, linh thức trong nháy mắt đảo qua đối phương quanh thân. Trúc cơ sơ kỳ linh lực ba động, mang theo nồng đậm thi sát khí, so tu sĩ tầm thường hôn tạp mấy lần. Nét miệng lên một vệt lạnh buốt đường cong, chấn nhạc truy tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, cũng không vận dụng trong thức hải tụ linh minh văn. "Chỉ bằng ngươi?" Huyết bào đệ tử gặp hắn bất động, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, hai tay đột nhiên chụp về phía mặt đất. 10 bộ hoạt thi binh như đề tuyến như tượng gỗ bập lên, loan đao vạch ra lạnh lẽo đường vòng cùng, phong kín Vân Hạo tất cả đường lui. Cùng lúc đó, trong tay áo bay ra ba viên xương kim châm, hiện ra u lam độc quang, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Vân Hạo hậu tâm. "Điều trùng tiểu kỹ." Vân Hạo mũi chân tại nham thạch bên trên một chút, thân hình đột nhiên lướt ngang ba thước, vừa lúc tránh đi xương kim châm. Tay trái chập ngón tay như kiếm, đối với đánh tới hoạt thi binh hư không một chút, thiên địa cấm phong truy, ra. Ông chín đạo thổ hoàng sắc chùm kia sáng từ trong túi chứa vật gạo thét mà ra, trên không trung hóa thành dài hơn một trượng truy ảnh, mang theo trầm ngưng linh lực, tinh chuẩn định hướng hoạt thi binh cấp đối. Chỉ nghe răng rắc giòn vang, hoạt thi binh cánh tay chân bị chùm kia sáng gắt gao đóng ở trên mặt đất, mặc cho dãy ruột như thế nào đều không thể động đậy, chỗ khớp nối chảy ra màu đen thi dịch. Làm sao có thể? Huyết bào đệ tử con ngươi đột nhiên co lại. Hắn này hoạt thi binh là dùng bí pháp luyện chế, bình thường pháp khí căn bản không gây thương tổn được mảy may, cái này thổ hoàng sắc chùm kia sáng có thể tùy tiện giam cầm. Không chờ hắn kịp phản ứng, Vân Hạo đã như quỷ mị giống như tới gần, chấn nhạc truy mang theo phá phong duyệt hiếu, quét ngang mà ra. Kim quang cùng huyết bào va chạm mấy mắt, huyết bào bên trên phủ văn đống nhiên sáng lên, hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen. Keng! Cấm phong truy cùng âm sát khí va chạm, huyết bào đệ tử bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hổ khẩu run lên. Hắn kinh hãi mà nhìn xem Vân Hạo. Đối phương minh minh chỉ là trúc cơ hậu kỳ, linh lực lại tinh thuần đến không tưởng nổi, lại so với mình hùng hậu không biết bao nhiêu lần. Ngươi đến cùng là ai? Người lấy tính mạng ngươi. Vân Hạo lười nhác nói nhảm, tay trái điều khiển tiên địa cấm phong truy, nam đạo chùm tia sáng như linh xà giống như thoát ra, phân biệt định hướng huyết bào đệ tử tứ chi cùng cổ họng. Thổ hoàng sắc chùm tia sáng thượng lưu chuyển cấm phong chi lực, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị đông cứng. Huyết bào đệ tử vội vàng tế ra xương tuấn ngăn cản, lại bị chùm tia sáng chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Vừa định bò lên, chỉ thấy Vân Hạo đã đứng tại trước mặt, chấn nhạc truy phong mang trực chỉ hắn mi tâm. Một cái đệ tử, liền dám lớn lối như vậy. Vân Hạo thanh âm lạnh đến giống đỉnh núi hàn băng, các ngươi cái này cái gọi là bát đại đệ tử, bất quá là chút ỷ vào tà thuật phế bật. Huyết bào đệ tử trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu đen, huyết châu trên không trung hóa thành con rơi trạng sát linh, nào về phía Vân Hạo mặt. Đây là hắn áp đáy hòm tà thuật, có thể ăn mòn tu sĩ linh lực vòng bảo hộ. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, còn lại bốn đạo thiên địa cấm phong truy đồng thời nổ tung, thổ hoàng sắc quang vụ tràn ngập ra, đem sát linh tận số bao phủ. Trong màn xương lấp lóa ẩn chứa giam cầm chi lực, sát linh ở bên trong tà xung hữu đột, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Không! Huyết bào đệ tử phát ra tuyệt vọng gào thét, chấn nhạc truy đã xuyên thấu mi tâm của hắn, thân thể cấp tốc khô cát, cuối cùng hóa thành một đoạn cháy đen xương khô, chỉ có bên hông huyết ngọc lệnh bài còn tại lấp lóe ánh sáng màu đỏ, đây là cùng đệ tử khác liên lạc pháp khí. Vân Hạo nhặt lên lệnh bài, linh thức thăm dò vào trong đó, quả nhiên cảm nhận được mặt khác bảy đạo linh lực ba động, đều tại trúc cơ sơ kỳ tới trung kỳ ở giữa. Hắn đem lệnh bài bóc nát, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ải chỗ sâu, nơi đó truyền đến tiếng bước chân rồn rập, hiển nhiên đệ tử khác đã bị kinh động. Đến rất đúng lúc, Vân Hạo đem chấn nhạc truy nắm chặt, chín chuôi thiên địa cấm phong truy tại quanh người hắn xoay quanh, tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm. Một lát sau, sáu cái huyết bào đệ tử xuất hiện tại cửa ải, người cầm đầu thân hình cao lớn, người mặc màu đỏ sẫm ca sa, linh lực ba động đã đạt trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy trên đất xương khô, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, dám giết sư đệ ta, muốn chết. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng đống nhiên hiện ra một tôn cao khoảng một trượng bạch cốt khối lỗi, cầm trong tay cốt đao, tản ra so hoạt thi binh cường hung hãn mấy lần sát khí. Năm cái khác đệ tử cũng nhao nhao tế ra pháp khí, có xương địch, có thi cờ, có đầu lâu, trong lúc nhất thời cửa ải gió lạnh rít gào, sát khí trùng thiên. Vân Hạo vẻ mặt không thay đổi, linh thức đảo qua 6 người tu vi, một cái trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, 5 cái sơ kỳ. Con ngón đúng ra, chín chuôi thiên địa cấm phong truy bỗng nhiên tản ra, ba đạo chùm tia sáng cuốn lấy bạch cốt khối lỗi, mặt khác lục đạo thì phân biệt khóa chặt 5 cái sơ kỳ đệ tử. Thiên địa cấm phong, chấn. Thổ hoàng sắc chùm tia sáng bỗng nhiên tăng gọn, ở giữa không trung hình thành một cái to lớn hình mũi khoan kết giới, đem 5 cái sơ kỳ đệ tử giam ở trong đó. Kết giới trên vách lưu chuyển lên cấm phong phù văn, mặc cho bọn hắn như thế nào đánh kích đều không nhúc nhích tí nào, linh lực ngược lại bị phù văn không ngừng hấp thu. Trước giải quyết ngươi. Vân Hạo quay đầu nhìn về phía trong lúc này kỳ đỉnh phong huyết bào đệ tử, chấn nhạc truy kim quang tăng bọn, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng đi. Huyết bào đệ tử thao túng bạch cốt khôi lỗi chào đón, cốt đao cùng truy thân va chạm, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Không nghĩ tới Vân Hạo lực lượng mạnh mẽ như thế, mà ngay cả bạch cốt khôi lỗi đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Các sư đệ, phá trận! Hắn gào thét, ý đồ nhường bị nhốt đệ tử trợ rút. Có thể trong kết giới năm cái đệ tử sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, thiên địa cấm phong truy giam cẩm chi lực không ngừng ăn mòn linh lực của bọn hắn, trong đó hai người đã bị chùm tia sáng đâm xuyên bả vai, tiêu thảm ngã xuống đất. Vân Hạo khẽ mắt dư quang thoáng nhìn một màn này, khoe miệng ý cười càng đậm. Thiên địa cấm phong truy vốn là hắn chuyên môn luyện chế khốn địch pháp khí, đối phó những này trúc cơ sơ trùng kỳ tà tu, quả thực là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần vận dụng tụ linh minh văn. Ken ken ken, chấn nhạc truy cùng cốt đao liên tiếp va chạm, kim quang càng ngày càng thịnh, bạch cốt khôi lôi cốt đao bên trên dần dần xuất hiện vết rách. Huyết bào đệ tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hắn có thể cảm giác được Vân Hạo linh lực như tràng giang đại hải liên miên bất tuyệt, chính mình sát khí nhưng đang nhanh chóng tiêu hao. Ngay tại lúc này, Vân Hạo đột nhiên biến chiều, chấn nhạc truy quét ngang mà ra, bước lui bạch cốt khôi lôi đồng thời, tay trái đối với huyết bào đệ tử đột nhiên một nắm. Vây cuốn năm cái sơ kỳ đệ tử kết giới bỗng nhiên co vào, lục đạo chùm tia sáng đồng thời bộc phát ra chói mắt kỳ quang, đem năm cái đệ tử tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn nuốt hết. Không! Huyết bào đệ tử tâm thần đại loạn ngáy mắt, Vân Hạo đã lấn đến gần trước người hắn, chấn nhạc truy như rắn độc xuất động, tinh chuẩn địa thứ nhập hắn tâm cầu. Kim quang trong nháy mắt bộc phát, đem trong cơ thể hắn sát khí toàn bộ xua tan. Bạch cốt khôi lôi mất đi điều khiển xoạt một tiếng tán thành một đống xương vỡ. Vân Hạo thở hổn hển ngụm khí thô, nhìn xem đầy đất bừa bộn, chín trôi thiên địa cấm phong truy quanh quẩn trên không trung một tuần, trở lại trong tay hắn. Chúc cơ hậu kỳ linh lực tiêu hao không coi là nhỏ, nhưng đối phó với đám hàng này còn dư xài. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó sát khí càng thêm nồng đậm, mơ hồ có thể nghe được quỷ dị tiếng tụng kinh. Bát đại đệ tử giải quyết 7 cái, còn lại cái cuối cùng. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, xem ra chân chính trận đánh ác liệt tại đỉnh núi. Chương 388, điên cuồng dã tâm. Chương 388, điên cuồng dã tâm. Đỉnh núi phong tuyết càng dữ dội hơn, vòng quanh đá vụn quất vào chùa miếu pha tạp sơn son trên cửa. Tòa này không biết tồn tại bao nhiêu năm chùa cổ, mái cong bên trên chuông đồng sớm đã rỉ sét, chỉ còn một nửa xích sắt trong gió lay động, phát ra ô ô gào thét, giống như là vong hồn khóc nức nở. Vân Hạo vừa đạp vào cuối cùng cấp một tên đá, cửa chuông một tiếng cọt kẹt tự hành mở ra, một đạo người mặc tử kim cà sa thân ảnh chắp tay đứng ở trong sân vườn. Người kia cầm trong tay chín hoàn tích trượng, sắc mặt tiểu tụy như vỏ cây giả, chỉ có hai mắt sáng đến kinh người, mơ hồ hiện ra huyết quang. Chút cơ hậu kỳ linh lực ba động giống như thủy triều trải rộng ra, so trước đó thất đại đệ tử cộng lại còn cường hãn hơn. Có thể giết ta 7 cái sư đệ, ngươi rất không tệ, nhưng cũng đến đây chấm dứt, tiểu tử ngươi là đại ngu người nào? Thanh âm khàn khàn như đánh bóng, tích trượng đột nhiên ngáy mắt, chín đạo thiết hoàn đồng thời rung động, lại mặt đất kích thích một vòng màu đen gợn sóng. Ta chính là quốc sư tọa hạ thủ đồ, pháp hiệu huyết thiền. Vân Hạo linh thức đảo qua đối phương quanh thân, trong lòng hơi rét, cái này huyết thiền linh lực mặc dù vẫn mang theo thi sát, lại so đệ tử khác tinh thuần mấy lần, hiển nhiên rất được ma thác quốc sư chân truyền. Hắn không nói nhảm, tay trái nhẹ giơ lên, chín chuôi thiên địa cấm phong truy phá không mà ra, giữa không trung tạo thành cựu cung trận hình, thổ hoàng sắc cấm phong phủ văn như mạng nhện chụp vào huyết thiền. Chỉ là hạt đạo, cũng dám tỏa ánh sáng. Huyết thiền cười lạnh một tiếng, tích trượng quét ngang, thiết hoàn đâm vào cấm phong phủ văn bên trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Phù văn kịch liệt rung động, nhưng lại chưa phá nát, ngược lại như giỏi trong xương giống như theo tích trượng lan tràn, ý đồ giam cầm linh lực của hắn. Có chút ý tứ. Huyết thiền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức đột nhiên thôi động linh lực, từ kim cả xa bên trên đống nhiên hiện ra lít nha lít nhít huyết văn, càng đem cấm phong phủ văn tiêu đốt đến từ từ rung động. Bước ra một bước, tích trượng mang theo băng sơn chi thế đánh tới hướng Vân Hạo mặt, đầu trượng đầu lâu há miệng, phun ra một cỗ đậm đặc như mực thi khí. Vân Hạo không lùi mà tiến tới, chấn nhạc truy đón tích trượng chém tới, kim quang cùng thi khí va chạm trong nháy mắt, hắn đống nhiên khẽ quát một tiếng, tổ vu luyện thể công, khải. Cơ bắp sôi sụp tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Vân Hạo thân hình lại cất cao nửa thước, làn da mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhạt lân phiến đường vân, một cỗ man hoang khí tức bá đạo từ thể nội tuôn ra. Đây chính là hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ sau, đối tổ vu luyện thể công mới linh ngộ, có thể ngắn ngủi kích phát trong huyết mạch lực. Ken, chấn nhạc truy cùng tích trượng đối cứng, huyết thiền chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, tích trượng suýt nữa tuột tay, hắn vừa kinh vừa sợ, luyện thể tu sĩ. Không đợi hắn phản ứng, Vân Hạo đã lấn đến gần trước người, hưu quyền lôi cuốn lấy kình phong đảo ra. Trên nắm tay kim quang lưu chuyển, mơ hồ có long tượng hư ảnh xoay quanh. Đây là hắn đem long tượng huyết mạch cùng luyện thể công kết hợp sát chiêu, quyền chưa đến, mặt đất bàn đá xanh đã bị chấn động đến rạn nứt. Huyết thiền vội vàng vượt trượng ngăn cản, lại bị quyền phong quét trúng đầu vai, tử kim cả xa trong nháy mắt nổ tung mấy đạo vết nứt, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đâm vào cửa chùa trụ đứng bên trên. Che lấy giữa máu đầu vai, trong mắt lần thứ nhất lộ ra kiên kỵ, ngươi không phải bình thường trúc cơ hậu kỳ. Vân Hạo không có trả lời, tay trái điều khiển thiên địa cấm phong truy bỗng nhiên nắm chặt, chí đạo chùm tia sáng như xích sắt giống như cuốn lấy huyết thiền tứ chi. Có thể cảm giác được đối phương đang thiêu đốt tinh huyết, ý đồ tránh thoát giam cầm. Ngay lúc này không còn bảo lưu, thể nội long tượng huyết mạch hoàn toàn sôi trào. Giống một tiếng rung khắp trời cao gào thét bên trong, Vân Hạo sau lưng hiện ra một tôn cao mấy trượng long tượng hư ảnh, ngà voi như bạch ngọc điêu khắc, vảy rồng dường như hoàng kim đúc thành, hai mắt đang mở hí, lại có lôi đình lấp lóe. Cái này hư ảnh vừa hiện, cả đỉnh núi phong tuyết cũng vì đó trì trệ. Đây là huyết mạch thần thông. Huyết tiền hoàn toàn luống cuống, hắn có thể cảm giác được kia hư ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, viễn siêu hắn cực hạn chịu đựng. Vân Hạo ánh mắt băng lãnh, long tượng hư ảnh theo hắn tâm ý mà động, cự trưởng ầm vang vô xuống. Huyết tiền tế ra tích trưởng ngăn cản, lại bị cự trưởng tùy tiện đập nát, tích trưởng hóa thành đầy trời mảnh vỡ ngay mắt, chí đạo thiên địa cấm phong truy đồng thời bộc phát ra chói mắt kỳ quang, đem linh lực của hắn hoàn toàn khóa kín. Phốc chấn nhạc truy theo sát phía sau, tinh chuẩn đâm thủng huyết tiền mi tâm. A kim quang cùng huyết quang xen lẫn, cuối cùng trở nên yên lặng, vị này ma thác quốc sư cái cuối cùng đệ tử, trong mắt huyết quang cấp tốc cảm động, chán nản ngã xuống đất. Vân Hạo thu công liễm tức, long tượng hư ảnh chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại quanh thân kim quang nhàn nhạt. Hắn thở dốc một hơi, chúc cơ hậu kỳ linh lực tiêu hao không nhỏ, nhưng giải quyết đi cái này đại địch, cuối cùng dọn sạch tiến vào chùa miếu cuối cùng chứng ngại. Đối mình bây giờ tu vi cũng có chút hài lòng, giống nhau chúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, hắn nghiền ép cái này gọi huyết thiền người. Tám tên yêu tăng quốc sư ma thác đệ tử tất cả đều bị hắn chém giết. Đẩy ra nặng nề cửa chùa, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có đàn hương đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Chùa miếu nội bộ một mảnh đen kịt, chỉ có ngay phía trước bàn thờ Phật chỗ, điểm một chiếc cô đăng to như hạt đậu ngọn lửa trong gió chập chờn, đem một tôn vật mẹo Phật tượng cái bóng quăng tại trên tường, dường như vật sống giống như lúc đích. Trong không khí tràn ngập đè nén tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của mình quanh quẩn, đập băng lãnh lạnh, phát ra đốc đốc tiếng vang, giống như là tại gõ lấy một loại nào đó cấm kỵ cánh cửa. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, linh thức cẩn thận từng ly từng tí mò về phía trước. Đi vào là một tòa đại điện. Chấn nhạc truy phong mang tại u ám trong đại điện hiện ra ánh sáng lạnh, Vân Hạo tiếng bước chân bị chống trải mái vòm phóng đại mấy lần, mỗi một bước đều giống như giẫm tại căng cứng trên dây cung. Trước bàn thờ Phật cô đang lúc sáng lúc tối, đem tôn này vặn mẹo Phật tượng cái bóng kéo đến lao dài, cánh tay giống như tráng kiện mạng nện từ trên xà nhà rủ xuống, dính lấy không biết tích bao nhiêu năm bụi bặm. Kẹt kẹt sau lưng cửa chùa bỗng nhiên tự hành khép lại, nặng nề cửa gỗ cùng khung cửa va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Vân Hạo đột nhiên quay người, chấn nhạc truy trực chỉ cửa ra vào, đã thấy phía sau cửa không có một ai, chỉ có trong khe cửa sông vào phong tuyết bị triệt để ngăn cách, đại điện bên trong mùi máu tươi cùng đàn hương càng thêm nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Không cần thần trương, một đạo giàn mua mà quỷ dị thanh âm từ bàn thờ Phật phía sau truyền đến, giống như là có vô số sâu bọ tại gỗ mục bên trong bò. Vân Hạo linh thức trong nháy mắt hóa chặt âm thanh nguyên, chỉ thấy tôn này vặn mẹo Phật tượng chậm rãi nghiêng người sang, lộ ra phía sau ngồi xếp bằng thân ảnh. Người mặc khô lâu cả sa ma thác quốc sư đang dùng cái kia song dựng thẳng đồng giống như thú mắt, có chút hăng hái đánh giá chính mình. Đây là Vân Hạo lần thứ nhất thấy rõ hắn toàn bộ diện mạo. Thú mặt giống như trên mặt bao trùm lấy ám tử sắc lân phiến, mũi sụp đổ chỗ khảm một khỏa bổ câu huyết hồng bảo thạch, tại cô đang hạ chết xạ ra yêu dị quang. Xương người chàng hạt treo ở trước ngực, mỗi khỏa đầu lâu hốc mắt đều đối lấy Vân Hạo, phản phất tại im lặng lên án lấy sinh tiền cực khổ. Trúc cơ hậu kỳ, ngươi là người thứ nhất bản thổ tu sĩ có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ người. A nói như vậy cũng không đúng, 300 năm trước ngươi đại ngu khai quốc hoàng đế liền là cái thứ nhất, ngươi là thứ hai, cái thứ ba, bu tác hậu bối, còn thực là không tồi. Ma thác quốc sư thanh âm không nhanh không chậm, khó trách có thể giết ta 8 cái đệ tử, hắc long phế vật kia cắm trong tay ngươi cũng là không an. Vân Hạo không có nói tiếp, linh thức như giỏ mỉn kim châm giống như đảo qua đối phương quanh thân. Cái này yêu tăng linh lực ba động sâu không thấy đáy, viễn siêu trúc cơ kỳ phạm chủ, mơ hồ đã chạm đến nửa bước kim đan cánh cửa, lại mang theo một loại không thuộc về giới này âm tà khí tức, so hắc long ma khí càng thuần túy, cũng càng nguy hiểm. Từ lời nói của đối phương bên trong, Vân Hạo nghe được mấy cái tin tức, nội tâm giật mình không thôi, nghe, cái này yêu tăng tựa hồ đối với hắc long cùng đại ngu khai quốc hoàng đế đều biết. Dạng này đã nói lên, đối phương tuyệt đối không đơn giản, có khả năng cũng là một vị sống rất nhiều năm lão quái vật. Vân Hạo trầm giọng hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Yêu tăng ma thác khặc khặc cười nói, lão phu giống như ngươi, kỳ thật cũng là đại ngu bản thổ tu sĩ. Câu nói này đi ra nhường Vân Hạo giật nảy cả mình. Vốn còn nghĩ cái này yêu tăng là đến từ huyền linh thế giới tu sĩ, không nghĩ tới hắn chính miệng nói là đại ngu bản thổ tu sĩ. Vậy hắn rốt cuộc có gì dạng quá khứ? Đại ngu bản thổ tu sĩ? Bốn chữ này giống tôi băng kim trầm, đâm rách hắn đối yêu tăng lai lịch tất cả suy đoán. 300 năm trước khai quốc hoàng đế ngu tắc, sớm đã trở về huyền linh thế giới. Trước mắt cái này người mặc khô lâu cả sa quái vật yêu tăng, có thể gọi thẳng khai quốc hoàng đế tục danh, còn tự xưng cùng là bản thổ tu sĩ. Cái này phía sau cất giấu bí mật, chỉ sợ so thông thiên chi môn càng kinh người. Bản thổ tu sĩ. Vân Hạo tận lực hạ giọng, linh thức lần nữa đảo qua đối phương lần phiến dưới linh lực mạch lạc, ý đồ tìm tới phạm tục tu sĩ vết tích. Có thể kia cố âm tà khí tức thuần túy đến đáng sợ, mang theo huyền linh thế giới đặc hữu không gian ba động, tuyệt không phải phạm tục có thể thay nén. Ma thác quốc sư dường như xem thấu Vân Hạo lo nghĩ, trầm thấp nói rằng, 300 năm trước, lão phu vẫn là tiểu tự phổ thông đệ tử, pháp hiệu tuyệt năng. Yêu tăng tiếp tục nói, khi đó đại ngu vừa lập quốc, ngu tắc cái kia đổ tể sách theo chạm long đao ngựa đạp giang hồ, nói cái gì tông môn không phù hợp quy tắc, thiên hạ khó có thể bình an. Ta trong chùa miếu chỉ có 7 cái sư minh, trông coi một tòa phá tháp, liền thức ăn mặn đều không dính, cũng coi như giang hồ tông môn. Vân Hạo cầm chấn nhạc truy tay có chút nắm chặt, đoạn này bí mật tại đại ngu trong sử sách chưa hề ghi chép, tại đại ngu khai quốc hoàng đế lưu lại bản chép tay bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Thiết kỵ đạp phá sơn môn ngày đó, Phật đường hương còn không có đốt hết. Ma thác thú đồng bên trong hiện lên huyết sắc, các sư minh dùng thân thể ngăn khuất tháp trước, bị móng ngựa dẫm thành thịt nát, ta trốn ở bàn thờ hạ, nhìn xem ngu tắc thân vệ đem Phật kinh ném vào trong lửa, người nói cái này giấy rách còn không bằng chùi đít. Hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, giống như là muốn đem phổi đều ho ra đến, bọn hắn đuổi ta 3 ngày 3 đêm, ta ôm Phật cốt xá lợi nhảy một chỗ kẽ nước băng tuyết. vốn định vẫn sư môn, lại tại tầng băng hạ sở đến cái thanh đồng hộ, bên trong là huyền linh thế giới Phạm Tịnh Tông huyết thần kinh còn có một trường tàn phá địa đồ. Vân Hạo trong lòng bị chấn, huyền linh thế giới, Phạm Tịnh Tông, huyết thần kinh. Những từ ngữ này giống băng truy đâm vào não hải. Kia lão ma tu tàn hồn nói, hắn là thông qua tông môn cổ lão truyền tống trận, tới cái này linh bảo thế giới tọa hóa. Ma Thác liếm liếm răng nanh, hắn nói Phạm Tịnh Tông am hiểu nhất lấy phàm nhân tinh huyết tu luyện, nhưng tại huyền linh thế giới bị các đại tông môn nhìn chằm chằm, bó tay bó chân, nhưng ở cái này linh bảo thế giới. Hắn bỗng nhiên cùng thiếu, tiếng gầm chấn động đến bàn thờ Phật bên trên cô đang suýt nữa dập tắt, nơi này chính là bọn hắn nhạc viên. Ma Thác đầu ngón tay một chút, bàn thờ Phật sau vách đá chậm rãi rời, lộ ra một bức khắc đầy vết sắc phủ văn địa đồ, trung ương rõ ràng là hai quân rằng co hẻm núi, ngươi cho rằng thổ phiền cùng đại ngu đại chiến là vì cái gì? Ha ha, cái này 60 vạn đại quân, là ta là thông thiên chi môn chuẩn bị thế phẩm. Kia truyền tống trận hoang phế ngàn năm, cần 560 vạn sinh hồn đặt nền móng, mấy chục vạn tinh huyết đúc đường. Ma Thác dựng thẳng đồng bên trong lóe ra cùng nhiệt, chờ hai quân giết đến thây ngang khắp đồng, ta liền khởi động trận pháp, nhường Phạm Tịnh Tông ma tu đạp máu mà đến. Bọn hắn cần tinh huyết, ta cần công pháp. Cái này mua bán, có lời thật sự. Vân Hạo rốt cuộc minh bạch, trận này quét sạch Tây Thủy chiến hỏa, từ đầu tới đuôi đều là Ma Thác âm mưu. Thủ phiên tán phủ dạ tâm, đại ngu tướng sĩ nhiệt huyết, bất quá là cái này yêu tăng trên bàn cờ quân cờ. Nhìn xem trên vách đá bốn lượn phù văn, giống vô số vạn bẹo oan hồn, thanh âm lạnh đến giống đỉnh núi hàn băng, nửa bước kim đan liền dám dẫn sói vào nhà. Ngươi có biết Phạm Tịnh Tông tới, phương thế giới này lại biến thành cái dạng gì? Cái dạng gì? Ma Thác cười nhạo một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra nồng đậm ma khí, đem đại điện mạng nhện chấn động đến nát bấy, dù sao cũng so ta kẹt tại nửa bước kim đan mạnh. Cái này huyết thần kinh tàn quyển chỉ có thể tu luyện tới nơi này, lại nghĩ tinh tiến, nhất định phải đạt được Phạm Tịnh Tông bản đầy đủ. Bọn hắn muốn tinh huyết, ta muốn tài nguyên, chờ bọn hắn đem linh bảo thế giới quay đến long trời lở đất, ta liền có thể đi cùng huyền linh thế giới, độ ta tiểu thiên kiếp, thành ta chân tiên. Ma Thác nói đột nhiên lấy tay chụp vào Vân Hạo, giữa năm ngón tay hắc khí ngưng tụ thành lợi trảo, đến mức đại ngu. Hủy diệt nó bất quá là tiện tay mà làm. Năm đó ngu tắc san bằng ta chùa miếu lúc, làm sao lại nghĩ tới 300 năm sau, hắn giang sơn lại biến thành ma môn đá đặt chân. Vân Hạo vượt truy đó đỡ, kim quang cùng hắc khí va chạm nháy mắt, cả tòa chùa miếu kịch liệt lay động. Hắn nhìn xem trên vách đá càng ngày càng sáng phù văn, nghe nơi xa mơ hồ truyền đến trống trận. Hai quân đã tiếp chiến. 60 vạn tướng sĩ máu tươi đang dọc theo hẻm núi khe rãnh, chậm rãi hướng chạy tòa kia cổ lão truyền thống trận. Ngươi điên rồi. Vân Hạo giống giận thôi động linh lực, long tượng hư ảnh tại sau lưng gào thét, vì mình tu luyện, liền phải chôn vùi phương thế giới này. Điên. Ma Thác cùng tiếu không ngừng, xương người chàng hạt bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, cuốn về Vân Hạo cái cổ, tu sĩ nghịch thiên mà đi, vốn là nên không từ thủ đoạn. Chờ Phạm Tịnh Tông các tu sĩ tới, đừng nói một cái đại ngu, chính là toàn bộ linh bảo thế giới, đều phải quỳ gối lao phu dưới chân. Vân Hạo nhìn xem yêu tăng, người này mới thật sự là ma đầu. Không từ thủ đoạn. Chương 389, truyền tống trận cùng kết giới bí ẩn. Chương 389, truyền tống trận cùng kết giới bí ẩn. Đại điện bên trong cô đang lúc sáng lúc tối, đem hai người cái bóng bắn ra tại pha tạp trên vách tường, khi thì bật mèo, khi thì kéo duôi, tựa như một trận im ắng đấu sức. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, truy thân kim quang trong u ám càng thêm hừng hực, tỏa ra hắn ngưng trọng khuôn mặt. Nhìn trước mắt cái này người mặc khô lâu cả sa yêu tăng, nghi ngờ trong lòng như là đầu nhập mặt hồ cục đá, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Lấy tu vi của ngươi thực lực, sợ là đã nửa bước kim đan đi. Vân Hạo thanh âm tại đại điện chống trải bên trong quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, vì cái gì không trực tiếp tiến về huyền linh thế giới, đi tranh thủ ngươi mong muốn, cần gì phải bước lên sự cố. Dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện tôn này vặn mèo Phật tượng, tiếp tục nói, theo ta được biết, chúng ta một phương thế giới này, bốn độ chi cực có kết giới có thể thông qua kết giới tiến vào huyền linh thế giới, sao lại cần bỏ gốc lấy ngọn. Nói cho cùng ngươi dù sao cũng là một phương thế giới này bản thổ người, nếu là dẫn tới huyền linh thế giới ma tu tà đạo, chẳng lẽ đối ngươi liền có chỗ tốt. Vân Hạo chất vấn thanh âm tại đại điện chống trải vang lên. Trong lòng của hắn xác thực còn có nghi vấn như vậy, hắn thấy, lấy Ma Thác nửa bước kim đan tu vi, nếu là muốn rời đi cái này linh bảo thế giới, thông qua bốn bậc chi cực kết giới cũng không phải là chuyện không có thể. Anh Tiên cùng Huyền Cơ Tử mấy người cũng từng đề cập qua kết giới tồn tại, dù chưa nói tỉ mỉ trong đó gian nguy, nhưng cũng chưa từng nói rõ có như vậy nguy hiểm chí mạng. Ma Thác nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, cặp kia dựng thẳng đồng giống như thú mắt có chút co vào, dường như không nghĩ tới Vân Hạo sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Nhưng chỉ một lát sau về sau, hắn liền bộc phát ra một hồi cùng thiếu, tiếng cười kêu bén nhọn mà chói tai. Phản phất có vô số cây cương châm tại đâm xuyên lấy mảng nhĩ của người ta. Ha ha ha. Ha ha ha, tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống, trước bàn thờ Phật cô đăng cũng theo đó kịch liệt chập chờn, quang ảnh biến ảo chập chờn. Vân Hạo cao mày, cầm chấn nhạc truy tay lại gấp mấy phần. Có thể cảm giác được, Ma Thác trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời bi thương. Ma Thác cười hồi lâu, mới dần dần thu liễm tiếng cười, hắn dùng cặp kia tràn ngập tơ máu thú mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong giọng nói mang theo nồng đậm niệm ai. Tiểu tử ngươi thật đúng là ngây thơ, muốn từ kết giới rời đi, ngươi sợ là đang nằm mơ chứ? Hắn bước về phía trước một bước, quanh thân ma khí tùy theo cuộn cuộn, khô lâu cả xa bên trên bạch cốt tại u ám kia sáng hạ hiện ra sừng sững hàn ý. Ngươi cho rằng cái này bốn vực chi cực kết giới là dễ dàng như vậy thông qua? Ma Thác thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia cuồng loạn điên cuồng. Cái này cái gọi là linh bảo thế giới, đối những cái kia huyền linh thế giới người mà nói, người ta thế nhưng là tới lui tự nhiên, đối chúng ta những người này ha ha, chính là lồng giam. Muốn đi ra ngoài, kết giới chỗ phong bạo lôi đỉnh, không thể so với tiểu tiên thiết yếu, ai mẹ nó trở ra đi. Đi đó là một con đường chết. Vân Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái. Kết giới có phong bạo lôi đỉnh. Cái này hắn chưa từng nghe nói qua. Anh Tiên cùng Huyền Cơ Tử chưa hề đề cập qua việc này. Hắn vẫn cho là, kết giới mặc dù gian nguy, nhưng chỉ cần tu vi đầy đủ, tổng có khả năng thông qua. Có thể nghe ma thác ngữ khí, kết giới kia chỗ nguy hiểm, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn xem ma thác tấm kia vặn vẹo mặt, ý đồ từ đó tìm ra một tia nói dối vết tích, có thể ma thác trong ánh mắt chỉ có khắc cốt điên cuồng, không giống giả mạo. Thế nào? Không tin. Ma thác đã nhận ra Vân Hạo chần chờ, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, nhớ năm đó, ta đã từng nghe nói kết giới sự tình, coi là chỉ cần tu vi lại thành, liền có thể thông qua kết giới tiến về cái kia trong truyền thuyết huyền linh thế giới. Vì thế, ta khổ tu nhiều năm, thật vất vả đột phá trúc cơ cảnh giới sau, liền không kịp chờ đợi chạy tới đông vực chi cực kết giới. Ánh mắt của hắn trôi hướng phương xa, dường như lâm vào trong hồi ức, ngữ khí cũng biến thành trầm thấp mà khàn khàn. Kết giới kia chỗ, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, tử sắc lôi đỉnh như là cuồng long giống như tại tầng mây bên trong lan lộn. Ta xa xa nhìn lại, liền đã sinh lòng e ngại, có thể khi đó ta bị tiến về huyền linh thế giới khát vọng làm choáng váng đầu óc, kiên trì mong muốn vượt qua. Nhưng khi ta tới gần kết giới trăm trượng bên trong lúc, kia cuồng bạo cương phong tựa như cùng vô số thanh đao sắc bén, trong nháy mắt liền tại trên người ta cắt mấy chục đạo vết thương. Ta tế ra pháp bảo ngăn cản, lại bị kia lôi đỉnh tùy tiện đánh nát, nếu không phải ta lúc ấy phản ứng cấp tốc, liều chết lui lại, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Ma Thác nói, vươn tay vuốt ve chính mình vết sẹo trên mặt, dường như ẩn giấu đi vô số đau sót. Ta tại kết giới bên ngoài bồi hồi ba ngày, chính mắt thấy ba cái ý đồ xông qua kết giới tu sĩ, tu vi của bọn hắn đều cùng ta tương xứng, có thể kết quả đây. Ma Thác thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, cái thứ nhất vừa bước vào kết giới phạm vi, liền bị một đạo tử sắc lôi đỉnh bổ trúng, trong nháy mắt hóa thành than cốc. Cái thứ hai hơi hơi may mắn một chút, chống một lát, lại bị cương phong xé thành mảnh nhỏ. Cái thứ ba cường hãn nhất, đã nhanh phải xuyên qua kết giới, lại bị một cỗ đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu thôn phệ, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Vân Hạo lặng lặng nghe, trong lòng rung động tột đỉnh. Chưa hề nghĩ tới, kết giới chỗ càng như thế nguy hiểm. Từ đó về sau, ta liền hoàn toàn minh bạch, kết giới này đối với chúng ta bản thổ tu sĩ mà nói, chính là một đạo không thể vượt qua lại trời. Ma Thác trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, một phần vạn tỷ lệ thông qua. Ha ha, cái này đều xem như đánh giá cao. Tại một phương thế giới này trong dòng sông lịch sử, có thể bình yên thông qua kết giới bản thổ tu sĩ, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Dừng một chút, Ma Thác ánh mắt biến càng thêm bán động, ngươi cho rằng ngươi là huyền linh thế giới những tu sĩ kia đệ tử. Người ta mỗi cá nhân trên người đều có tông môn gia tộc ban cho truyền tống lệnh bài, có thể trực tiếp trở lại riêng phần mình tông môn, căn bản liền không cần thông qua kết giới chi địa. Chúng ta những này bản thổ tu sĩ, nhưng không có như thế lãnh ngộ, muốn rời đi, hoặc là cưỡng ép xuyên qua kết giới lôi đỉnh, hoặc là tìm kiếm cổ lão truyền tống trận, dù sao cũng phải có chút một cái giá lớn. Ma Thác thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, hắn nhìn xem Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia phức tạp qua mang, tiểu tử, bản tọa cũng coi là để ngươi làm cái minh bạch quỷ, hiện tại thúc thủ chịu trói, nhường bản tọa luyện hóa ngươi, thành tựu bản tọa, cũng coi là tiểu tử ngươi. Làm bản thổ tu sĩ làm một lần công hiến, ha ha, nếu như không phải, bản tọa cũng sẽ không nâng tay. Vân Hạo đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Ma Thác lời nói như là từng khối cự thạch, trong lòng của hắn khơi dậy ngàn cơn sóng. Nguyên lai muốn rời đi cái này linh bảo thế giới, còn có bực này nguy hiểm bí ẩn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Ma Thác sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn mở ra kia huyết tế truyền tống trận. Nhưng là, minh bạch cũng không đại biểu tán đồng. Ma Thác vì tu vi của mình, vậy mà mong muốn hy sinh 60 vạn đại quân tính mệnh, dẫn huyền linh thế giới ma tu tiến vào cái này linh bảo thế giới, bực này hành vi, quả thực là phát rồ. Vân Hạo hít sâu một hơi, đem trong lòng gợn sóng cưỡng ép đè xuống. Ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Ma Thác, chấn nhạc truy bên trên kim quang càng thêm hùng hực, như muốn đem cái này u ám đại điện hoàn toàn chiếu sáng. Ma Thác, như lời ngươi nói tất cả, ta tạm thời tin. Vân Hạo thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, nhưng ngươi muốn mở ra huyết tế truyền thống trận, dẫn ma tu nhập cảnh, vậy cũng mơ tưởng. Cái này 60 vạn đại quân tính mệnh, thổ phiền người chết sống ta mặc kệ, nhưng ta đại ngu tính mạng của tướng sĩ, tuyệt đối không phải ngươi dùng để đổi lấy tu vi thẻ đánh bạc. Cái này linh bảo thế giới, cũng tuyệt không thể trở thành huyền linh thế giới ma tu bãi săn. Lời còn chưa dứt, Vân Hạo liền đột nhiên bước về phía trước một bước, quanh thân linh lực như là lũ quét giống như bộc phát ra, long tượng hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Ma Thác thấy thế, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là giữ tận sát ý trong tay hắn xương người chàng hạt bắt đầu nhanh chóng chuyển động, phát ra ken két tiếng vang, quanh thân ma khí như là sôi trào hắt thủy giống như cuồn cuộn không thôi. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tọa cũng chỉ phải tự tay tiễn ngươi lên đường. Ma Thác gào thét, xương người chàng hạt đống nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía Vân Hạo mạnh bắn đi. Vân Hạo ánh mắt run lên, không lùi mà tiến tới, cầm chấn nhạc truy đón màu đen lưu quang xông tới. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, tại cái này u ám trong chùa cổ, chính thức kéo ra màn che. Trước bàn thờ Phật cô đang tại trong cuồng phong chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, mà ngoài điện, hai quân tiếng chém giết cũng càng thêm kịch liệt, máu tươi đang ở trên mặt đất chảy xuôi, từng bước một hướng phía kia cổ lão truyền tống trận hội tụ mà đi. Vân Hạo trong lòng tin tưởng, hắn không chỉ có muốn chiến thắng trước mắt Ma Thác, còn muốn ngăn cản kia sắp đến huyết tế. Cái này không chỉ có là vì đại ngu an nguy, càng là vì toàn bộ linh bảo thế giới tương lai. Hắn nhất định phải được, cũng chỉ có thể được. Chấn nhạc truy cùng màu đen lưu quang đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, kim quang cùng hắc khí xen lẫn, va chạm, chôn bụi, toàn bộ đại điện đều tại kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Vân Hạo cùng Ma Thác thân ảnh tại quang ảnh bên trong nhanh chóng giao thoa, mỗi một lần va chạm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Vân Hạo đem tổ vu luyện thể công thôi động đến cực hạn, long tượng huyết mạch tại thể nội lao nhanh, mỗi nhất quyền nhất cước đều mang vạn quân chi lực. Hắn linh thức độ cao tập trung, cẩn thận quan sát lấy Ma Thác mỗi một cái động tác, tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Ma Thác tu vi dù sao đạt đến nửa bước kim đan, thực lực viễn siêu Vân Hạo. Hắn thao túng ma khí, biến ảo ra các loại quỷ dị chiêu thức, khi thì hóa thành lợi trảo, khi thì hóa thành xương động, làm cho Vân Hạo cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Vân Hạo cũng không có chút nào e ngại, trong mắt của hắn chỉ có kiên định tín niệm. Chiến đấu kéo dài không biết bao lâu, đại điện bên trong Phật tượng sớm đã tại hai người trong lúc đánh nhau hóa thành một mịn, trên mặt đất che kín vết rách, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng ma khí. Vân Hạo trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm sắc bén. Ma Thác cũng không chịu nổi, hắn bị Vân Hạo chấn nhạc truy mấy lần đánh trúng, mặc dù có ma khí hộ thể, nhưng cũng bị thương không nhẹ, khóe miệng tràn ra máu đen. "Tiểu tử, ngươi tính bền dẻo cũng là vượt ra khỏi bản tọa dự liệu." Ma Thác lau đi khóe miệng máu đen, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, "Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng sao? Nói cho ngươi, quá muộn. Huyết tế lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi không cách nào ngăn cản." Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, "Chỉ cần giết ngươi, tự nhiên sẽ kết thúc." Hắn lần nữa thôi động linh lực, chấn nhạc truy bên trên kim quang đạt đến trước nay chưa từng có cường độ, giống như là hóa thành một vòng nho nhỏ mặt trời. Đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên một kích này, hướng phía Ma Thác vọt mạnh mà đi. Ma Thác thấy thế, cũng tế ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh, hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào ma khí bên trong, ma khí trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một cái to lớn đầu lâu, hướng phía Vân Hạo thôn phệ mà đi. Kim quang cùng đầu lâu đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang tận mây xanh tiếng vang, toàn bộ chùa cổ hoàn toàn đổ sụp, bụi mù tràn ngập. Làm bụi mù dần dần tan đi, Vân Hạo quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ma đầu kia nửa bước kim đan tu vi, hoàn toàn chính xác cường đại. "Ha ha ha, tiểu tử nên kết thúc, bản tọa tiễn ngươi lên đường." Ma Thác giữ tợn cười to, hướng về Vân Hạo công kích. Vân Hạo đứng dậy lau sạch khóe miệng vết máu, thử lạnh một tiếng, "Là nên kết thúc." Dứt lời, hắn trầm thấp một tiếng, "Hỗn Nguyên tụ linh, đại đạo trật tự." Thúc dục trong thức hải 90 tụ linh minh văn. Chương 390, chúc cơ hậu kỳ thực lực chương 390, chúc cơ hậu kỳ thực lực chùa cổ tản biên tại ma khí bên trong rung động, Vân Hạo cầm chấn nhạc truy lòng bàn tay chảy ra mồ hôi dị, cũng không phải là bởi vì e ngại. Chúc cơ đại viên mãn đỉnh phong, so anh tiên nửa bước kim đan chênh lệch lấy một tuyến, cũng đã đem chúc cơ cảnh linh lực áp xúc tới cực hạn, mỗi một sợi ma khí đều ngưng tụ như thật, mang theo sắp đột phá sắc bén. Chúc cơ hậu kỳ. Ma Thác thú đồng bên trong hiện lên một tia trêu tức, xương người chàng hạn hóa thành ma đao tại lòng bàn tay bù bù, trên lệch lấy một cái tiểu cảnh giới, cũng dám vọng động. Vân Hạo không có trả lời, 90 nói tụ linh minh văn bỗng nhiên sáng lên, như bầu trời đêm bỗng nhiên nhóm lửa tinh nhóm. Hắn quá rõ ràng cái này một cái tiểu cảnh giới hồng câu có nhiều đáng sợ. Cùng giai tu sĩ bên trong, trúc cơ đại viên mãn có thể tùy tiện nghiền ép hậu kỳ, linh lực tổng lượng, cô đọng độ, thuật pháp uy lực đều cách khó mà vượt qua lệch trời. Nhưng hắn là Vân Hạo. Từ đột phá trúc cơ hậu kỳ lên, Hỗn Nguyên tụ linh trận văn uy lực tự nhiên cũng liền gấp bội tăng lên. Làm 90 nói minh văn kết thành huyền ảo trận đồ, dẫn động thiên địa linh khí lại so trúc cơ trung kỳ lúc tăng vọt gấp 3 có thừa, ngay tiếp theo tổ vu luyện thể công đều tinh tiến một phần. Đây không phải đơn giản lựa biến, mà là chạm đến một loại nào đó càng sâu tầng đạo vận. Minh văn bất linh. Ma Thác gặp hắn không nói, đột nhiên đạp nát dưới chân bàn đá xanh. Trong tay hóa ra một thanh dài 3 trượng ma đao mang theo liệt không duệ khiếu bổ tới, thân đao quấn quanh phản văn bỗng nhiên sống lại, hóa thành nguyên một đám vận bẹo huyết nhân, há miệng phát ra tiếng rít thê lương, ý đồ nhiễu loạn Vân Hạo tâm thần. Cái này chính là ngươi ỷ vào. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, chấn nhạc truy trụ nháy mắt, 90 nói tụ linh minh văn như tránh thoát trói buộc du lòng, gào thét mà ra. Minh văn giữa không trung lưu lại ánh sáng óng ánh quỹ, khi thì hóa thành giáp xương, khi thì ngưng tụ thành chữ triện, cuối cùng tại Vân Hạo trước người xen lẫn thành một chương bao trùm 10 trượng phạm vi lưới lớn. Mắt lưới từ vô số nhỏ bé minh văn cấu thành, lưu chuyển lên nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, kia là đại đạo trật tự nhan sắc, mang theo viễn cổ hồng hoang mênh mông khí tức. Bất quá là chút màu sắc rực rỡ phủ văn. Ma Thác cười nhạo một tiếng, ma đao bên trên huyết nhận đống nhiên nổ tung, hóa thành đậm đặc huyết vụ bao lấy thân đao, lại mạnh mẽ lại tăng nửa trượng, cho tán át. Ma đao bổ vào trận văn lưới lớn nháy mắt, Vân Hạo cảm giác được một cách rõ ràng đối phương linh lực, như sôi trào nham tương giống như cuồng bạo, lại mang theo tà đạo tu sĩ đặc hữu hỗn tạp. Mà chính mình Hỗn Nguyên trận văn thì như biển sâu, nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa thôn phệ tất cả bí lực. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, huyết vụ cùng kim quang kịch liệt va chạm, chùa cổ còn sót lại lương trụ ứng thanh đứt gãy, bụi bặm ngập trời mà lên. Ma Thác trên mặt nhe răng cười còn chưa rút đi, con ngươi lại đột nhiên co vào. Hắn trong dự đoán ma đao như bẻ cành khô cảnh tượng cũng không xuất hiện, kia nhìn như yếu ớt minh văn lưới lớn lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại là chính mình ma đao tại tiếp xúc lưới ánh sáng địa phương, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Không có khả năng. Ma Thác la thất thanh, đồng tử trừng tròn xoe. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị ngay tại tan rã ma đao linh lực, những cái kia màu vàng kim nhạt minh văn giống như là nắm giữ sinh mệnh, dọc theo thân đao leo lên, những nơi đi qua, ma khí như băng tuyết tan rã, ngay tiếp theo hắn rót vào linh lực đều bị cưỡng ép bốc ra, thôn phệ. Đây không phải pháp thuật đụng nhau, càng giống là loại nghiền ép. Vân Hạo đứng tại trận văn bên trong, cảm thụ được minh văn phản hồi lực lượng, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong. Hắn quá rõ ràng Hỗn Nguyên tụ linh trận văn đáng sợ. Đây là dùng đại đạo trật tự bệnh lồng giam, bình thường pháp thuật tại trước mặt nó, tựa như giấy lao kiếm. Đừng nói là trúc cơ đại viên mãn, coi như thật gặp gỡ nửa bước kim đan, cũng không sợ mảy may. Giang giác, tiếng vỡ vụn dày đặc như bạo động, dài 3 trượng ma đao tại kim quang bên trong cấp tốc tăng dã, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Ma thác bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, ngực khí huyết cuộn cuộn, khó có thể tin mà nhìn xem Vân Hạo, đây là cái gì thuật pháp? Vân Hạo không có trả lời, chỉ là thao túng trận văn lưới lớn chậm rãi nắm chặt. Vô số minh văn tại trong lưới lưu chuyển, hóa thành từng đạo trật tự dây chuyển, hướng phía ma thác cuốn quanh mà đi. Những này dây xích nhìn như tinh tế, lại mang theo giam cầm thiên địa chi uy, những nơi đi qua, liền không khí đều giống như bị đông cứng thành băng. Ma thác lúc này mới chân chính luống cuống, có thể cảm giác được kia dây xích bên trên trật tự chi lực, chuyên môn khắc chế hắn ma công, nếu là bị cuốn lấy, chỉ sợ liền linh lực đều muốn bị hoàn toàn phong ấn. Đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, quanh thân ma khí tăng bọn, hóa thành một đầu to lớn cốt long, gầm thét vọt tới trận văn lưới lớn. Còn không hết hy vọng, Vân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, hồn nguyên trận văn đột nhiên ra tốc vận chuyển, 90 nói minh văn đồng thời sáng lên, lưới lớn bên trên kim quang đống nhiên cường thịnh gấp 10, lại giữa không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn thủ ấn, mang theo chấn áp vạn vật đạo vận, ở vang vô xuống. Tụ linh minh văn sắp xếp ở ý niệm phía dưới, có thể hóa thành bất kỳ hình thái tổ hợp. Cốt long tại kim quang thủ ấn phát xuống ra thê lương kêu rên, thân thể từng khúc tan rã. Ma thác bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào tàn phá bàn thờ Phật bên trên, phun ra một miệng lớn máu đen. Nhìn xem từng bước ép sát Vân Hạo, lần thứ nhất sinh ra sợ hãi. Cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, căn bản không phải người, là hất lên ra người quái vật. Ngươi đến cùng là ai? Ma thác thanh âm mang theo run rẩy, không còn có trước đó phách lối. Vân Hạo đi đến trước mặt hắn, trận văn lưới lớn lên đỉnh đầu xoay chậm chậm, kim sắc minh văn chiếu trong mắt hắn, tựa như thần minh, người lấy tính mạng ngươi. Hắn đưa tay ở giữa, thiên địa cấm phong truy bắn ra, tinh chuẩn đinh trụ ma thác tứ chi. Cấm phong chi lực cùng kim sắc trật tự chi lực xen lẫn, trong nháy mắt liền đem ma thác linh lực khóa kín. Ma thác trợn mắt nhìn xem chính mình ma khí tại trật tự dây truyền hạ không ngừng tiêu tán, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái trúc cơ hậu kỳ có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Vân Hạo nhìn xem bị vây ở trận văn bên trong ma thác, giơ lên chấn nhạc truy, kim quang tại truy nhọn hội tụ, tỏa ra ma thác hoảng sợ mặt. Dừng ở đây rồi. 90 nói tụ linh minh văn kết thành đại trận đã đem không gian khóa kín, màu vàng kim nhạt trật tự dây chuyển như mạng nhện quấn quanh ở ma thác quanh thân, mỗi một lần co vào đều xiết đến ma thác xương cốt rung động. Ma thác đồng tử bên trong tơ máu dày đặc, khóe miệng chảy xuống máu đen trên mặt đất đọc lại thành lỗ nhỏ, hòa với đứt gãy cốt phiến hiện ra tanh hôi. Tiểu tạp chủng, bản tọa muốn xé ngươi. Hắn đột nhiên giật ra rách dưới khô lâu cả sa, lộ ra nơi ngực khảm nạm huyết sắc ma tinh. Đó là dùng ngàn tên hải nhi tâm đầu huyết cô đọng pháp khí, giờ phút này đang nhảy lên bị liệt, đem linh lực của hắn thúc đến cực hạn. Theo một tiếng gào thét, ma tinh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời máu kim chầm bắn về phía trận văn tiết điểm. Vân Hạo ánh mắt ngưng lại, phất tay bấm tay gảy nhẹ, chín trôi thiên địa cấm phong truy như linh lý bọt nước, tinh chuẩn vọt tới máu kim châm. Thổ hoàng sắc chùm tia sáng cùng máu kim châm va chạm nháy mắt, máu kim châm trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh, lập tức bị cấm phong chi lực ép thành một miệng. Chiêu này cử trọng được hình, lại để cho ma thác con người đột nhiên co lại. Có thể cảm giác được, đối phương linh lực điều khiển đã đạt đến hóa cảnh, ngay cả mình áp đáy hòm huyết anh đâm đều bị tùy tiện hóa giải. Không có khả năng. Ma thác trong cổ họng phát ra thú bị nhốt giống như gầm nhẹ, đột nhiên đem tay phải cắm vào mình ổ bụng, lại sống sờ sờ kéo ra một đoạn bốc lên hắc khí xương của sống. Xương cốt bên trên khắc đầy phản văn, rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành một thanh trượng dài cốt mâu, mũi thương nhỏ xuống hắc dịch đem bản đá xanh thực ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Toái hồn mâu. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực đem cốt mâu ném ra, thân mâu phản văn bỗng nhiên sáng lên, hóa thành vô số trương hải nhi mặt, phát ra thê lương khóc nỉ non, nhiễu loạn Vân Hạo tâm thần. Vân Hạo không hề lay động, hồn nguyên trận văn đột nhiên ra tốc vận chuyển. Trận văn lưới lớn bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm, đem cốt mâu một mực quấn tại trung ương, màu vàng kim nhạt minh văn giống như thủy triều phun lên thân mâu, những nơi đi qua, phản văn cấp tốc phai màu, hải nhi mặt hóa thành khói xanh tiêu tán. Bất quá thời gian 3 cái hô hấp, trôi kia hung lệ cốt mâu lại bị trận văn tách ra tất cả tà lực, biến thành một đoạn bình thường xương khô len ken rơi xuống đất. Phúc, ma thác bị này phản vệ, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, thân hình lung lay kém chút ngã quỵ. Nhìn xem Vân Hạo trước người lưu chuyển không thôi trận văn, rốt cục sinh ra hơi lạnh thấu xương. Thế này sao lại là pháp thuật gì? Rõ ràng là có thể tịnh hóa tất cả tà ma thiên địa pháp tắc. Ta không cam tâm. Ma thác đống nhiên dùng đầu dồn sức đụng mặt đất, cái chán bù câu huyết hồng bảo thạch bắn ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Quanh thân ma khí bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, đúng là đang tiêu đốt thọ nguyên đổi lấy lực lượng. Theo một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, thân thể của hắn lại bành trướng thành cao 3 trượng ma ảnh, 10 ngón hóa thành sắc bén cốt chảo, mang theo xé rách không khí rủa khiếu nhào về phía Vân Hạo. Thiên địa cấm phong, chấn. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, tay trái đột nhiên nắm tay. Chín chuôi cấm phong truy bỗng nhiên tại trận văn trung tổ thành cựu cung tỏa linh trận, thổ hoàng sắc cổ sáng từ mặt đất dâng lên, đem ma ảnh tứ chi cùng cái cổ gắt gao đính tại giữa không trung. Ma ảnh điên cuồng giãy giụa, cốt chảo tại cổ sáng bên trên cầm ra tia lửa tung tóe, lại ngay cả một tia vết rách đều không thể lưu lại. Hôn nguyên quý nhất. 90 nói minh văn trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu kim sắc dây xích, phía trên lưu chuyển trật tự chi lực nhượng không gian đều nổi lên gợn sóng. Hắn nhìn xem tại trong cột ánh sáng gào thét ma ảnh, ánh mắt băng lãnh như xương. Cái này yêu tăng trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, hôm nay nhất định phải hoàn toàn tịnh hóa. Kim sắc trật tự liên như thế như vạn tấn rơi xuống, đánh vào ma ảnh đầu lâu bên trên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một hồi rợn người răng rắc âm thanh, ma ảnh xương đầu như lưu ly giống như vỡ vụn, thiêu đốt ma khí tại kim quang bên trong cấp tốc dập tắt. Ma thác sau cùng gào thét kẹt tại trong cổ họng, thú đồng bên trong ánh sáng màu đỏ cấp tốc cảm đạm, vành trướng thân thể như xì hơi túi ra giống như khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một bãi bốc lên khói trắng đen xám. Vân Hạo tán đi trận bắn cùng cấm phong truy, trong không khí mùi máu tươi cùng ma khí dần dần tiêu tán, chỉ để lại nhàn nhạt kim mang tại tàn biên ở giữa lưu chuyển. Kết thúc. Hắn thấp giọng tự nói. Xa xa chân trời nổi lên quỷ dị huyết quang, mơ hồ truyền đến 60 vạn đại quân tiếng chém giết. Ma thác chém diệt. Tụ linh minh văn về tới ý thức hải, như là pháp khí đồng dạng ẩn dưỡng tại ý thức hải bên trong. Lần này, Vân Hạo không có cảm nhận được hư nhược di chứng xuất hiện, liền biết là bởi vì tu vi tăng lên nguyên nhân. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Cảm thụ được tụ linh minh văn trở lại ý thức hải trong nháy mắt, có một cô tinh thuần lực lượng cũng tiến vào thân thể, hóa thành khí lưu tới đan điền. Vân Hạo khẽ miệng có chút giơ lên. Đây là Hỗn Nguyên tụ linh trận văn luyện hóa hết ma thác về sau được đến lực lượng, trả lại tự thân. Cảm thụ được thể nội linh khí tăng nhiều, hắn vận chuyển Chu Thiên thuận thế luyện hóa thành tự thân pháp lực. Chỉ tiếc, lần này lực lượng cũng không có đột phá. Trúc cơ cảnh hậu kỳ mong muốn tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn, còn cần đi rất dài đường. Chỉ cần một ma thác lực lượng còn thiếu rất nhiều. Nhưng, hắn trúc cơ hậu kỳ thực lực, có thể chém diệt ma thác bực này nửa bước kim đan tồn tại, đã đầy đủ nói rõ tụ linh minh văn uy lực. Vân Hạo biết, ít ra tại một phương thế giới này, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có người nào có thể uy hiếp tính mạng mình. Coi như đánh cũng lại, bảo mệnh là đủ. Chương 391, Nguyên Thần Phương Pháp tu luyện chương 391, Nguyên Thần Phương Pháp tu luyện ma thác thi thể hóa thành khói đen tiêu tán mấy mắt, Vân Hạo linh thức trải ra tìm kiếm qua, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Túi chứa vật đâu? Hắn nhíu mày liếc nhìn bốn phía, ma thác vừa rồi nổ tung ma khí bên trong cũng không hỗn tạp túi chứa vật linh quang. Cái này yêu tăng tu luyện qua trăm năm, lại lấy được Phạm Tịnh Tông truyền thừa, không có khả năng không có gì lưu chi vật. Vân Hạo túi người đẩy ra cháy đen đoạn mục, đầu ngón tay linh lực phun trào, đem từng khối đá vụn tung bay. Kia Phạm Tịnh Tông truyền thừa liên quan đến huyền linh thế giới bí mật, tuyệt không thể bỏ qua. Linh thức theo ma khí lưu lại quỹ tích rót vào lòng đất, làm chạm đến trong đại điện tôn này tàn phá Phật tượng lúc, đông nhiên nổi lên gợn sóng. Phật tượng cái bệ dưới bàn đá xanh lại cùng chung quanh thổ nhưỡng linh lực ba độ khác biệt. Quả nhiên giấu ở chỗ này. Vân Hạo cong ngón đúng ra, chấn nhạc truy phá không mà ra, tinh chuẩn đục tại phiến đá biên giới. Giang rắc một tiếng vang dọn, nửa trượng vương phiến đá bị mạnh mẽ nhấc lên, lộ ra dưới đáy đen kịt cửa hang. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh hôn tạp phù văn cảm giác nóng rực đập vào mặt, so trong điện khí tức cường thịnh gấp trăm lần. Hắn thả người nhảy vào cửa hang, phát hiện phía dưới đúng là ở giữa ba trượng vương mật thất. Trong mật thất đứng sừng sững lấy một tòa cao khoảng một trượng bệ đá, phía trên khắc đầy vạn bèo huyết sắc phù văn, chính là ma thác nói tới huyết tế truyền thống trận. Phù văn lô khảm bên trong còn lưu lại chất lỏng màu đỏ sậm, hiển nhiên trước đây không lâu vừa có máu tươi rót vào, trận nhãn chỗ khảm nạm màu đen tinh thạch đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Dùng người sống tinh huyết thúc dục tà trận. Vân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, tay trái vung lên, chín chuôi thiên địa cấm phong truy gào thét mà ra, tinh chuẩn đính tại trận pháp trận nhãn. Cấm phong chi lực theo truy thân lan tràn, cùng huyết sắc phù văn va chạm, phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Hủy. Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải chấn nhạc truy đập ầm ầm hướng bệ đá. Kim quang cùng cấm phong chi lực đồng thời bộc phát, huyết sát phù văn như băng tuyết tan rã giống như rút đi, màu đen tinh thạch tại truy mang hạ vỡ vụn thành từng mảnh. Làm cái truyền tống trận kịch liệt rung động, bệ đá băng liệt thành mấy khối, những cái kia chạy xuôi tại lỗ khảm bên trong huyết dịch trong nháy mắt bốc hơi, chỉ để lại gây mũi mùi khét lẹt. Thẳng đến trận pháp cuối cùng một tia linh quang dập tắt, Vân Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Bực này cần tàn sát sinh linh mới có thể mở ra tà trận, giữ lại chính là tai họa, nhất định phải hoàn toàn phá hủy. Lần nữa liếc nhìn mặt thất, góc tường chất đống chút gì xét binh khí, tại một đống tàn phá kinh quyển bên trong, một bản lam gia cổ tịch phá lệ dễ thấy. Trang địa không có tên sách, chỉ có một cái dùng chu sa vẽ phạn văn ấn ký, cùng bệ đá chỗ lom xuống tông môn ấn ký không có sai biệt. Vân Hạo đưa tay nhặt lên, trang sách biên giới đã phát ra khô vàng sắc, lại ngoài ý muốn bảo tồn hoàn hảo. Lật ra tờ thứ nhất, đập vào mi mắt là hai hàng chữ. Phía trên là vặn vẹo tiếng phạn kinh văn, phía dưới thì là ma thác dùng hán văn viết xuống chú giải, Phạm Thiên trải qua, Phạm Tịnh Tông hiến pháp, tu thần hồn, thông thiên địa, chứng đại đạo. Quả nhiên là Phạm Tịnh Tông truyền thừa. Vân Hạo nhíu mày mạnh đọc, càng về sau nhìn càng kinh ngạc. Bản này kinh văn lại thông thiên ghi chép thần hồn phương pháp tu luyện, từ trúc cơ cảnh như thế nào ôn dưỡng thức hải, tới kim đan cảnh như thế nào ngưng tụ thần hồn, mạch lạc rõ ràng tường tận. Càng khó hơn chính là, ma thác chú giải cực kỳ cẩn thận, thậm chí tiêu chú tự mình tu luyện lúc cảm ngộ cùng lối rẽ. Cái này yêu tăng cũng là cho ta bất việc. Vân Hạo vốn cho rằng cái này Phạm Thiên trải qua sẽ như huyết thần kinh giống như tràn ngập tàn sát sinh hồn tà thuật. Nhưng khi ánh mắt chạm đến quan tưởng Bồ Đề mặc niệm thanh tâm chú chờ câu chữ lúc, lại không tự chủ được theo sát vận chuyển linh lực, thử nghiệm dựa theo kinh văn thuật ôn dưỡng thức hải. Trong chốc lát, một cố khó nói lên lời yên tĩnh quét sạch thức hải. Hình như có chuông sớm tại bên tai nhẹ vang lên, lại như có thanh tuyển chạy qua nội tâm, những cái kia bởi vì kịch chiến mà sao động linh lực trong nháy mắt bình phục, ngay tiếp theo tâm cảnh đều biến trong suốt thông thấu, tràn đầy từ bi an bình chi ý đây là. Vân Hạo đột nhiên khép trang sách lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thế này sao lại là cái gì ma kinh? Rõ ràng là chính tông Phật môn tâm pháp. Kia thần thánh tường hòa khí tức, so đại ngu hoàng gia chùa miếu Phật kinh còn muốn thuần túy. Hắn lại nhìn ma thác chú giải, phát hiện bộ phận sau chữ viết càng thêm viết ngoáy, thậm chí xen lẫn rất nhiều tự mâu thuẫn phê bình chú giải, hiển nhiên là ma thác lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mạnh mẽ đem chữ trạc đảng hoàng kinh Phật luyện được ma tính. Thì ra là thế. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, cái gọi là Phạm Tịnh Tông chưa chắc là ma môn tà đạo, chỉ sợ là ma thác chính mình lòng mang oán hận, mới đưa đứng đắn tu thành tà pháp. Tựa như một thanh lợi kiếm, tại đồ tể trong tay là hung khí, tại hiệp khách trong tay lại là chính đạo chi khí. Túi đầu nhìn xem bản này, Phạm Thiên trải qua đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ố vàng trang giấy. Chính mình vừa lúc thiếu khuyết thần hồn tu luyện pháp môn, cái này kinh văn tới đúng lúc. bất luận là tương lai ngưng tụ thần hồn, vẫn là tìm tòi nghiên cứu huyền linh thế giới bí mật, đều có tác dụng lớn. Đem cổ tịch cẩn thận xếp lại, thu nhập long tượng trong nhẫn, chuẩn bị về sau tìm hiểu tiếng phạn người lại đi phiên dịch một lần. Ma Thác phiên dịch hắn nhưng không tin mặc cho, để tránh đến lúc đó tu luyện ra đường rẽ, cùng Ma Thác như thế tu thành yêu tăng ma tu. Lần nữa kiểm tra mật thất, xác nhận không có bỏ sót sau, phóng lên tận trời. Chùa cổ phế tích tại dưới chân hắn cấp tốc thu nhỏ, chân trời màu đỏ sậm càng thêm dày đặc, tiếng chém giết đã như sấm bên tai. Nên đi chiến trường. Chấn nhạc truy tại sau lưng vạch ra kim sắc đường vòng cùng, vân hạ hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hai quân kịch chiến hẻm núi vội vã đi. Ma Thác dù chết, nhưng 60 vạn đại quân chém giết còn đang tiếp tục, chỉ có mau chóng ngăn chặn chiến cuộc, khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt huyết tế khả năng. Gió đang bên tai gào thét, phía dưới dãy núi cấp tốc rút lui. Vân Hạo đạp trên chấn nhạc truy treo ở giữa không trung, quan sát phía dưới kéo dài hơn 10 dặm chiến trường, nắm chặt truy trôi tay rốt cục bung ra mấy phần. Hẻm núi phía tây sườn dốc bên trên, lão Kim đang khoanh chân ngồi tại một đống trong thi thể, ngự hồn trung treo ở đỉnh đầu bát thước, trung thân lưu chuyển kim quang như gợn sóng quyết tán, đem đánh tới hoạt thi nhóm chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Những cái kia bị ma công luyện chế khôi lỗi, tại chấn hồn chi lực cọ rửa hạ, chỗ khớp nối không ngừng toát ra khói đen, tiếng gào thét bên trong tràn đầy khó nói lên lời thống khổ. Mà tại lão Kim sau lưng, võ liệt lao tướng quân xuất lĩnh đại ngu duệ sĩ đã kết thành phương trận, huyền giáp tại tà dương hạ hiện ra ánh sáng lạnh, trường kích như rừng giống như chỉ xéo thương khung, mỗi một lần cùng đâm đều có thể xuyên thủng mấy cố hoạt thi lồng ngực. Điện hạ, võ liệt lao tướng quân thoáng nhìn không trung kim quang, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ kích động, trong tay cắn dài đao quét ngang, đem một bộ bổ nhào vào trước trận hoạt thi chém thành hai khúc, nóng hổi máu đen ở tại giáp trụ bên trên, trong nháy mắt bốc hơi thành xương trắng. Hắn đối với Vân Hạo phương hướng ô quyền, tiếng như hùng trùng, ngài đến rất đúng lúc. Những này tà ma giết không bao giờ hết dường như, có ngài tọa chấn, lão thần liền có thể buông tay buông chân. Vân Hạo đáp xuống, chấn nhạc truy mang theo cương phong đem chúng quanh hoạt thi tung bay. Lúc rơi xuống đất long tượng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chấn động đến dưới chân đá vụn đều nhảy lên cao nửa thước. Hắn nhìn xem phương trận biên giới đã có binh sĩ bị hoạt thi chảo thương, miệng vết thương nổi lên xanh đen. Lúc này trầm giọng nói, lão tướng quân ổn định trận cước, những này hoạt thi giao cho ta. Lời còn chưa dứt, 90 nói tụ linh minh văn đã gào thét mà ra. Giữa không trung sen lẫn thành tấm vong lớn màu vàng kim. Minh Văn lưu chuyển mấy mắt, những cái kia nguyên bản không sợ chết hoạt thi bỗng nhiên cứng đờ, giống như là bị vô hình xiềng xích trói lại. Vân Hạo tay trái bấm quyết, thiên địa cấm phong truy như rắn ra khỏi hang, chín đạo thổ hoàng sắc chùn tia sáng tinh chuẩn đính tại hoạt thi nhóm dày đặc nhất chỗ, cấm phong chi lực theo mặt đất lan tràn, đem vương viên trăm trượng tà ma toàn bộ khóa kín. Đây là võ liệt lao tướng quân mở to hai mắt nhìn. Hắn cùng hoạt thi khổ chiến, biết rõ những khôi lỗi này đao thương khó nhập, không nghĩ tới tại Vân Hạo trận văn hạ lại không chịu được như thế một kích. Phá! Vân Hạo khẽ quát một tiếng. Hôn nguyên tụ linh trận văn bỗng nhiên qua vào, tấm vong lớn màu vàng kim nắm chặt trong nháy mắt, hoặc thi nhóm thân thể như bị cự lực nghiền ép, nhao nhao vỡ vụn thành đen xám. Những cái kia bám vào tại xương cốt bên trên ma văn tại trật tự chi lực trùng kích vào đứt thành từng khúc, ngay tiếp theo dưới mặt đất trôn giấu thi hải đều phát ra đôm đốp giòn vàng, phản phất có vô số oan hồn tại thời khắc này có thể giải thoát. Giải quyết xong hoặc thi nhóm, Vân Hạo ánh mắt nhìn về phía thổ phiền quân trận. Những cái kia người mặc bò tây tạng giáp da binh sĩ đang hốt hoảng lui lại, trong trận mấy cái cưỡi chiến mã thổ phiền quốc sư thân vệ phá lệ dễ thấy. Chính là trước đó tại cửa ải bị lão Kim đánh lui huyết bảo vũ phu, giờ phút này đang cơ cốt phiền, ý đồ một lần nữa tụ lại bại binh. Lão tướng quân, quân địch chủ tướng ở đâu? Vân Hạo hỏi. Võ liệt lão tướng quân chỉ hướng bên trái đằng trước hoa cái, kia là thổ phiền chủ soái vương trướng, trung quanh có 300 kim giáp hộ vệ, trong đó có 5 cái cao giai vũ phu cung phụ. Vân Hạo gật đầu, chấn nhạc truy tại lòng bàn tay nhất chuyển, kim quang đâm rách hoàng hôn, bản cung đi lấy địch thủ. Võ liệt lão tướng quân vội vàng nói, điện hạ cẩn thận. Những cái kia cung phụ thủ đoạn bị dị. Vân Hạo thân hình đã hóa thành lưu quang, tại thổ phiền binh sĩ bên trong xuyên thẳng qua. Gặp phải ngăn trở giáp sĩ, chỉ cần trận văn dư quang đảo qua, liền sẽ binh khí tuột tay, miệng phun máu đen ngã xuống đất. Trực tiếp phóng tới vương trướng, năm cái người mặc huyết bảo cung phụng sớm đã phát giác, đồng thời tế ra xương địch, thi dầu, đầu lâu các loại pháp khí, hắc phong lôi cuốn lấy xương độc đập vào mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Vân Hạo không tránh không né, hỗn nguyên trận văn bỗng nhiên hóa thành kim trung cháo. Xương độc đâm vào kim quang bên trên như châu đất xuống biển, xương địch thổi ma âm bị trận văn bắn ngược lại chấn động đến năm cái cung phụng đầu váng mắt hoa. Hắn lớn người mà lên, chấn nhạc truy quét ngang, kim quang lướt qua, pháp khí vỡ vụn, huyết bảo tung bay. Bất quá 10 hơi công phu, năm cái cung phụng liền đã đầu một nơi thân một nẻo, nóng hổi máu tươi tại vương trướng mạ vàng trụ bên trên, đem thổ phiền đầu sói đồ đằng nhiễm đến càng thêm dữ tợn. Thổ phiền tán phủ thấy Vân Hạo giết tiến trong trướng, doa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy, tha mạng. Câu nguyện dâng lên dê bỏ ngàn con, mỹ nữ trăm tên Vân Hạo lười nhác nói nhảm, chấn nhạc truy bốc lên hắn búi tóc, như xách gà con giống như đi ra vương trướng. Thổ phiền binh sĩ thấy chủ soái bị bắt, lập tức quân lính tan rã, kêu khắp hướng hẻm núi chạy vội. Binh bại như núi đổ, toàn quân công kích. Võ liệt lao tướng quân nắm lấy thời cơ, trường đao trực chỉ thương cung. Đại ngu duệ sĩ nhóm buộc phát ra chấn thiên hò hét, phương trận như quần quần thiết lưu, đạp trên thổ phiền binh sĩ thi thể truy sát mà đi. Trận này truy sát kéo dài 3 ngày 3 đêm, từ hẻm núi tới thổ phiền nội địa thảo nguyên, thi hải bày khắp trăm dặm hành trình. Vân Hạo từ đầu đến cuối xông vào trước nhất, hôn nguyên trận bắn những nơi đi qua, thổ phiền phòng tuyến như là giấy giống như sụp đổ. Làm đại ngu long kỳ chen vào thổ phiền vương thành thành lâu lúc, cuối cùng một nhóm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quý tộc bị huyền giáp quân kéo tới trên quảng trường. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thanh âm liên tục không ngừng. Sáng sớm ngày thứ bảy, thổ phiền vương mang theo tất cả vương thất thành viên quỳ gối dưới cửa thành. Vị này đã từng không ai bị nổi cao nguyên bá chủ, giờ phút này mặc rách dưới áo vải áo, cái chán đập tại bàn đá xanh bên trên, không ngừng chảy máu, tội vương Nguyên Hàng. Câu đại ngu thiên ân hạo đãng, bỏ qua cho toàn thành bách tính Vân Hạo đứng tại trên cổng thành, nhìn phía dưới đen nghịt đám người, ánh mắt nhắm lại. Võ Liệt lao tướng quân đi lên phía trước, ôm quyền không người, điện hạ, thủ phiền vương thất đã đều bắt được, xin ngài chỉ thị. Lao tướng quân. Vân Hạo quay người, ánh mắt đảo qua phương xa núi tuyết, truyền ta lệnh, kiểm kê phủ khố, cứu tế nạn dân, mặt khác, tại vương thành thiết lập đô hộ phủ, bởi ngài tạm thay đô hộ chức vụ, báo cáo triều đình chọn phái đi quan lại quản lý. Võ Liệt lao tướng quân khẽ giật mình, lập tức kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, lao thần linh mệnh. Điện hạ cử động lần này, quả thật Tây Bắc bách tính chi phúc. Vân Hạo lắc đầu, là đại ngu bách tính, phái người đem thổ phiền vương áp giải kinh đô, nhường phụ hoàng xử trí a. Vâng. Ma Thác đã chết, huyết tế trận phá, Phạm Tịnh Tông uy hiếp tạm thời giải trừ, nhưng huyền linh thế giới bóng ma vẫn như cũ bao phủ trên phiến đại lục này không. Sau 3 ngày, Võ Liệt lao tướng quân áp giải thổ phiền vương thất lên đường hồi kinh. Mà Vân Hạo giờ phút này thì là tại thổ phiền hoàng cung, đang cùng một tên lão tăng đối thoại. Chuẩn xác mà nói, là đang nghiên cứu tiếng Phạm Kinh văn. Chương 392, thần hồn sơ hiện chương 392, thần hồn sơ hiện thổ phiền vương thành ánh nắng mang theo cao nguyên đặc hữu cháy mạnh ý, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ nghiêng nghiêng cắt tiến tiền điện, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra hình thoi còn sáng. Vân Hạo ngồi tại gỗ tử đàn án sau, đầu ngón tay vướt ve Phạm Thiên trải qua ố vàng trang địa chu sa phản vần tại dưới ánh sáng hiện ra ám cấp đỏ, tản ra cổ lao dấu vết tháng năm. Án đối diện bồ đoàn bên trên, lão tăng ngồi xếp bằng. Hắn mặc tắm đến trắng bệch giả sắt tăng bảo, cổ áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, lộ ra trên cổ lỏng làn da. Hai tay trùng điệp đặt ở đầu gối, đốt ngón tay đột xuất như cây gỗ khô, lại tại chạm đến kinh văn lúc run nhẹ nhẹ. Đây là thổ phiền vương thất cung phụng bị cuối cùng cao tăng, nghe nói lúc tuổi còn trẻ từng đi thiên trúc cầu kinh, là toàn bộ cao nguyên nhất hiểu tiếng phạm người. Chẳng qua là cái vũ phu mà thôi, cũng không phải ma thác như thế tu sĩ. Tại Vân Hạo trước mặt vũ phu cùng phàm nhân không có khác nhau. Đại sư bắt đầu đi. Vân Hạo thanh âm phá vỡ trong điện yên tĩnh, giống một khối băng đầu nhập nước ấm. Hắn không có ngẩng đầu, ánh mắt vẫn rơi vào kinh văn tờ thứ nhất, ma thác dùng chu sa đánh dấu quan tưởng bồ đề bốn chữ, bên cạnh còn vẽ lên cái siêu siêu mẹo mẹo đầu lâu, hiển nhiên là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma bằng chứng. Chí không tăng hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, giàn mua mí mắt run rẩy. Hắn có thể ngửi được trong không khí như có như không mùi máu tanh, kia là vương thành phá thành lúc lưu lại hương vị, ba ngày, thế nào cũng tán không đi. Thiên điện lương trụ bên trên còn lưu lại thổ phiền vương thất đầu sói điêu khắc, giờ phút này lại giống đang ngó chừng hắn, trong ánh mắt tràn đầy thương xót. Điện hạ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua. Lão tăng trong chùa còn có 327 người đệ tử, nhỏ nhất mới 7 tuổi, còn sẽ không niệm xong chỉnh tâm kinh. Vân Hạo rốt cục dương mắt, màu đen cầm bảo ống tay áo trượt xuống, lộ ra trắng non màu da. Nhìn xem Chí Không Tăng thái dương xương trắng, chợt nhớ tới lao đạo gia, đồng dạng là mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt lại so lão tăng này sáng được nhiều. Đại sư gặp qua hoạt thi sao? Vân Hạo hỏi lại, đầu ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra quy luật đốc đốc cầm thanh, vị ma thác quốc sư luyện chế thành khôi lỗi loại kia, chỗ khớp nối chảy máu đen, gặp người liền cắn. Chí Không Tăng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn không ít thấy qua, còn tự tay là những cái kia bị hoạt thi cắn chết tín đồ siêu độ qua. Những cái kia vặn bẹo thân thể, đến chết đều trợn tròn mắt, dường như đang chất vấn thiên đạo bất công. Ma thác dùng các ngươi thổ phiền bách tính luyện thi. Vân Hạo thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, ta phá trận lúc, trong mắt trận trôn lấy hơn 700 cái hài đồng hài cốt, nhỏ nhất còn không có rứt sữa. Trên bàn thanh đồng lư hương bên trong, ba trụ đàn hương đang đốt tới trung đoạn, màu xám đen khói thẳng tắp hướng bên trên phiêu, đến đỉnh lúc đột nhiên tản ra, như bị vô hình tay xé nát. Chí Không Tăng gục đầu xuống, cái chán chống đỡ tại bồ đoàn bên trên, lộ ra trần trùng trục cái óc, phía trên có vài chỗ nhàn nhạt dưới ba. Lao tăng không dám là yêu tăng giải thích. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ câu điện hạ xem ở Phật tổ trên mặt, buông tha những cái kia vô tội đệ tử, bọn hắn cả đời ăn chay niệm Phật, liền con kiến đều không nỡ dẫm chết. Sách đều không có lật ra, liền cùng ta ra điều kiện. Vân Hạo cầm lấy kinh văn, trang sách ma sát thanh âm trong điện phá lệ rõ ràng, đại sư cảm thấy, cái này kinh thư bên trên chữ, có ngươi những đệ tử kia mệnh đáng tiền. Chí Không Tăng bả vai đột nhiên sụp đổ xuống dưới, như bị rút đi tất cả khí lực. Hắn biết mình không có có kẻ mặc cả tư cách, trước mắt vị này tuổi trẻ lớn ngu thái tử, có thể ngồi tại thổ phiền vương thất trong thiên điện, dựa vào là không phải từ bi, là đao quang kiếm ảnh. Điện hạ nói phải. Hắn run rẩy vươn tay, đầu ngón tay chạm đến kinh văn ngáy mắt, đột nhiên như bị bỏng tới như thế rụt rụt, phía trên phạn văn vặn vẹo như rắn, giống như là trên giấy núp đích. Vân Hạo đem kinh văn đẩy qua, chấn nhạc truy liền đặt ở án sừng, kim quang tại trong vọt như ẩn như hiện. Bắt đầu lại từ đầu, mỗi chữ mỗi câu phiên dịch. Nhìn chăm chăm Chí Không Tăng ánh mắt, để lọt một chữ, hoặc là sai một chữ, ngươi trong chùa tiểu sa di, ngày mai chỉ thấy không đến mặt trời mọc. Chí Không Tăng hít sâu một hơi, lật ra tờ thứ nhất. Tiếp xuống 3 ngày, thiên điện cửa chưa hề mở ra. Đưa cơm thân binh mỗi lần đi vào, đều trông thấy Vân Hạo ngồi tại án sau, ánh mắt chuyên chú rơi vào kinh văn bên trên. Mà Chí Không Tăng thì quỳ gối bồ đoàn bên trên, trước mặt phủ lên tuyết trắng giấy tuyên, bút lông trong tay tốc tốc phát run, đem phản văn phiên dịch thành hán văn, bên cạnh còn ghi chú âm đọc cùng giải thích. Ánh nắng từ phía đông song cửa sổ chuyển qua phía tây tường, lại từ phía tây biến mất, trong điện đàn hương đốt một lò lại một lò, trong không khí tràn ngập mùi mực cùng khói lửa hỗn hợp cổ quái khí vị. Nơi này, ngày thứ 2 buổi chiều, Vân Hạo chỉ vào quan tưởng bồ đề chú giải, ma thắc viết lấy sinh hồn là đèn, chiếu rõ âm u, nhưng phản văn nguyên ý có phải hay không lấy tâm là đèn, minh tâm kiến tính. Chí Không Tăng tiến tới nhìn kỹ nói, điện hạ minh giám. Dùng ống tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi, Phạn Văn An Nậu Đa La đúng là vô thượng chi ý, yêu tăng cố ý xuyên tạc. Nói nâng bút tại trên tuyên chỉ viết xuống chính xác giải thích, ngòi bút trên giấy nhân ra nho nhỏ mặt đoạn. Vân Hạo nhìn xem hắn khô gầy ngón tay, đột nhiên chú ý tới hắn tay trái ngón út thiếu một đoạn, chỗ đứt bóng loáng mà, giống như là bị lợi khí chặt đứt sau vừa dài mấy chục năm. Kia là? Chí Không Tăng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cười nhạt một tiếng, lúc tuổi còn trẻ cùng thương khách đi sa mạc, gặp phải sa phỉ, vì hộ một bộ bối diệp trải qua, bị chặt. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bộ kia trải qua, giảng chính là xả thân cầu pháp. Vân Hạo không có lại nói tiếp, chỉ là đem tụ linh minh văn tại đầu ngón tay chuyển hai vòng. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào Chí Không Tăng tóc trắng bên trên, sáng phải có chút chướng mắt. Ngày thứ ba chạm vào tối, một trang cuối cùng kinh văn phiên dịch hoàn tất. Chí Không Tăng đem xếp được chỉnh chỉnh tề tề giấy tuyên nâng lên đến, hai tay run nhẹ nhẹ. Trên tuyên chỉ chữ viết tinh tế cứng cáp hữu lực, cùng hắn già nua bộ dáng cực không tương xứng, phản phất là một người khác viết. Điện hạ, dịch xong. Vân Hạo tiếp nhận giấy tuyên, chụp trang lật xem. Mỗi một trang đều ghi chú phản văn âm đọc, hán văn giải thích, còn có Chí Không Tăng dùng đỏ bút viết chú giải thích những địa phương nào bị ma thác xuyên tạc, những địa phương nào là Phật môn chính thống pháp lý. Một trang cuối cùng, Chí Không Tăng vẽ lên cái nho nhỏ bồ đề lá, gân lá có thể thấy rõ ràng. Vất vả đại sư. Vân Hạo đem giấy tuyên cất kỹ. Chí Không Tăng đứng người lên, động tác có chút chậm chạp, vị án bên cạnh tay nổi gân xanh. Hắn làm sửa lại một chút tăng bảo, đối với Vân Hạo thật sâu vái chào, lao tăng cáo lui. Ngay tại chân của hắn muốn bước ra cửa điện lúc, Vân Hạo thanh âm từ phía sau truyền đến, còn không có hỏi qua đại sư, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Chí Không Tăng bóng lưng cứng đờ. Ngoài điện gió xoáy lấy cắt đuôi thổi tới, nhấc lên hắn tăng bảo vào áo, lộ ra trên mắt cá chân một chuỗi hư hại bổ đề tử thủ liên. Lao tăng năm nay 97. Thanh âm của hắn bình tĩnh giống một đầm nước đọng. A, 97 a. Vân Hạo trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, vậy nhưng thật sự là trường thọ, rất nhiều người số tuổi này, sợ là đã đi thế giới cực lạc. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, đại sư đi thong thả, chúc đại sư sống lâu trăm tuổi. Chí Không Tăng đứng tại ngưỡng cửa, trời chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, giống một đầu sắp chết cá. Qua nửa ngày, mới chậm rãi xoay người, trên mặt lại mang theo một tia giải thoát đủ cười, đa tạ điện hạ cát ngôn. Nhắc tới cũng xảo, lão tăng tối hôm qua mơ thấy Phật Đà, nói muốn tiếp lão tăng đi thế giới cực lạc nghe kinh. Vân Hạo nhìn hắn ánh mắt, cặp kia đục ngầu trong con ngươi, lần thứ nhất không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như quỷ dị bình tĩnh. Vậy liền chúc mừng đại sư. Chí Không Tăng lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ, lần này, động tác của hắn phá lệ tiêu chuẩn, dường như về tới vài thập niên trước, tại Phật tổ giống trước thụ giới vào cái ngày đó. Xế chiều hôm đó, thiên điện cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, mật phong ti ám vệ toàn thân áo đen, quỳ gối cánh cửa bên ngoài, thanh âm ép tới cực thấp, điện hạ, lão tăng kia sau khi trở về liền biến tịch, trong chùa tăng nhân ngay tại tụ kinh, nói hắn là tọa hóa. Vân Hạo đang ngồi ở trước án, cầm trong tay Chí Không Tăng phiên dịch kinh văn, đầu ngón tay xẹt qua quan tưởng bổ đề bốn chữ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tuyến chỉ, đem chữ viết phản chiếu có chút trong suốt. Ừm hắn lên tiếng, phân phó, đừng cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy, lại chuẩn bị một phần hậu lễ, thay ta đi dâng một nén nhang, liền nói. Đại sư phiên dịch kinh văn vất vả, bản cung tiễn hắn một đoạn. Vân ám vệ lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Trong điện lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có đàn hương thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Vân Hạo đem ma thác nguyên bản đẩy lên một bên, lật ra Chí Không Tăng phiên dịch phiên bản, đầu ngón tay tại mình tâm kiến tính bốn chữ bên trên dừng lại thật lâu. Hắn không phải tâm ngoan. Thế gian này nguy hiểm nhất đồ vật, xưa nay đều không phải là đao kiếm, mà là đủ để phá vỡ lòng người bị pháp. Phạm Thiên trải qua có thể tu thần hồn, nếu là lưu truyền ra đi, không thông báo nhấc lên nhiều ít gió tanh mưa máu. Lao Tăng là người thông minh, lựa chọn nhất thể diện kết cục, cũng bảo vệ hắn những đệ tử kia tính mệnh. Ngoài cửa sổ trời chiều dần dần chìm xuống, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ vỏ quýt. Vân Hạo hai mắt nhắm lại, dựa theo kinh văn giảng thuật, bắt đầu vận chuyển linh lực. Sâu trong thức hải, nguyên bản bởi vì tu luyện tổ vũ luyện thể công mà sao động khí huyết, lại phản văn chân luôn mặc niệm bên trong dần dần bình phục, như có thanh tuyển chảy qua khô cạn thổ địa. Hắn có thể cảm giác được, một sợi yếu ớt lại tinh khiết lực lượng ngay tại trong thức hải ngưng tụ, kia là không giống với linh lực tồn tại, ấm áp, yên tĩnh, mang theo một loại thấy rõ vạn vật thanh minh, là thân hồn lực lượng. Đàn hương xương mù tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, giống một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen. Vân Hạo khoe miệng, rốt cục câu lên một vệt cực kỳ nhạt độ cong. Bóng đêm dần dần dày, thủ phiền vương thành nhà nhà đốt đèn thứ tự sáng lên, chỉ có tòa này thiên điện vẫn như cũ lóe lên một chiếc cô đăng, dưới đèn bóng người đang đắm chìm tại một trận liên quan tới thần hồn cùng đại đạo tu hành bên trong. Thủ phiền vương thành đêm phá lệ yên tĩnh, chỉ có thiên điện bên trong ánh nến tại trong gió nhẹ chập chờn, đem Vân Hạo cái bóng băng tại pha tạp trên vách tường, khi thì kéo dài, khi thì rút ngắn. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trước người thấp trên bàn, Chí Không Tăng phiên dịch Phạm Thiên trải qua bản dịch đang phát ra nhàn nhạt mùi mực, cùng trong không khí lưu lại đàn hương đan vào một chỗ, hình thành một loại kỳ dị yên tĩnh. Vân Hạo chậm rãi hai mắt nhắm lại, vứt bỏ tạp niệm, ý đồ đem tâm thần chìm vào thức hải. Quá khứ tu luyện tổ vu luyện thể công lúc, hắn quen thuộc khí huyết lao nhanh, gân cốt cùng vang lên cương mãnh, linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển lúc, mang theo như tê liệt cảm giác đau cùng sau khi đột phá nhẹ nhàng vui vẻ. Có thể Phạm Thiên trải qua hoàn toàn khác biệt, khúc dạo đầu liền cường điệu tâm không lo lắng, không có kinh khủng yêu cầu người tu luyện lấy yên tĩnh tầm bổ thần hồn, mà không phải lấy man lực xung kích. Quan tưởng bồ đề, tâm lực minh kính. Hắn mặc niệm lấy bản dịch bên trên câu chữ, ý đồ tại thức hải bên trong phát họa ra bồ đề bộ dáng. Nhưng mà, trong đầu hiện cũng không phải là cành lá rậm rạp, bảo quang lưu chuyển thánh thụ, mà là chùa cổ phế tích bên trong ma thác bạo thể mà chết khói đen, là trên chiến trường vạn cổ hoạt thi gào thét dữ tợn, là Chí Không Tăng viên tịch lúc bình tĩnh nhắm mắt bên mặt. Những hình ảnh này giống như thủy triều vào tới, quay đến thức hải của quận, ngay tiếp theo linh lực cũng bắt đầu sao động.
Không đúng.
Vân Hạo lông mày cau lại, mở mắt ra nhìn về phía bản dịch. Chí Không Tăng tại quan tưởng hai chữ bên cạnh dùng đỏ bút phê bình chú giải, không phải dùng mắt xem, chính là lấy tâm xem, đi vọng tổn thận, phương thấy bồ đề. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hai mắt nhắm lại. Lần này, không còn tận lực đi muốn bồ đề bộ dáng, mà là đem lực chú ý tập trung ở hô hấp bên trên. Trong hơi thở đàn hương dường như hóa thành một sợi thanh kia, theo yết hầu chìm vào đan điền, lại từ đan điền chậm rãi dâng lên, chạy vào thức hải. Mỗi một lần hít thở, cũng giống như tại múc ra thức hải bên trong tạp niệm. Mỗi một lần hơi thở, đều dường như đang vì khô cạn nội tâm rót vào thanh tuyển. Không biết qua bao lâu, thức hải dần dần bình tĩnh trở lại, những hình ảnh máu tanh kia như là thủy triều xuống nước biển, chậm rãi biến mất. Khi hắn lần nữa nếm thử quan tưởng lúc, một gốc chồi non giống như hư ảnh lặng yên hiện hiện. Không có tùm cánh lá, không có sáng chói bạc quang, chỉ có một vệt nhàn nhạt màu xanh biếc, tại trong thức hải lặng lặng cắm rễ. Đây mới là quan tưởng bồ đề. Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Kia chồi non cũng không phải là thực thể, càng giống là một loại ý một loại thuần túy, không chứa tạp chất sinh cơ. Theo hắn mặc niệm kinh văn, chồi non bắt đầu chậm rãi giãn ra, rút ra cảnh cây nhỏ, mọc ra lá mới, trên phiến lá chạy xuôi nhu hòa kim quang, đem thức hải chiếu lên sáng rực khắp. Đống nhiên minh bạch, ma thác tại sao lại tẩu hỏa nhập ma? Kia yêu tăng trong lòng tràn ngập cừu hận cùng giết chóc, quan tưởng lúc tất nhiên sẽ bồ đề vặn bẹo thành khát máu ma thụ, mạnh mẽ đem Phật môn tâm pháp luyện được ma tính. Ma trí không tăng phê bình chú giải bên trong lặp đi lặp lại cường điệu tâm tức Phật, Phật tức tâm chính là đang nhắc nhở người tu luyện, thần hồn tu luyện căn bản ở chỗ tâm tính thuần túy. Tiếp xuống 7 ngày, Vân Hạo cơ hồ đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, ngày đêm đắm chìm trong phạm thiên trải qua trong tu luyện. Dựa theo bản dịch giảng thuật, nếm thử lấy linh lực ôn dưỡng thức hải. Quá khứ linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển lúc, như lao nhanh tuấn mã, có thể vào thức hải sau, lại cần hóa thành tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thấm vào gốc kia bồ đề hư ảnh. Có chút vội vàng sao động, bồ đề lá liền sẽ nổi lên cháy đen, dường như bị liệt hỏa đốt bị thương. Chỉ có tâm bình khí hòa, nhường linh lực như mưa xuân giống như nhu hòa rơi xuống, phiến lá mới có thể giãn ra đến càng thêm xanh biếc. Sáng sớm ngày thứ 7, làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trên mặt lúc, Vân Hạo đột nhiên cảm giác được sâu trong thức hải truyền đến một hồi tê dại ngứa ý, hắn nội thị nhìn lại, chỉ thấy bồ đề hư ảnh đỉnh, lại kết xuất một quả trường hạt gạo đũa hoa, đũa hoa bao quanh lấy chín đạo nhàn nhạt kim văn. Kia là hắn 90 nói tụ linh minh văn tại cùng thần hồn giao hòa. Đây là thần hồn sơ hiện. Vân Hạo chấn động trong lòng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia đũa hoa bên trong ẩn chứa một loại cùng linh lực lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhẹ nhàng, thông thấu, dường như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại, chạm đến giữa thiên địa bản nguyên nhất vật luật. Khi hắn nếm thử dùng ý niệm đụng vào đũa hoa lúc, cả tòa thiên điện cảnh tượng lại trong nháy mắt ánh vào thức hải. Góc tường mạng nhện dính lấy sương sớm, trên bàn ánh nến đốt đến bức đèn, thậm chí có thể nhìn tới ngoài điện binh lính tuần tra giáp trụ bên trên vết cắt. Loại này nhìn cũng không phải là dựa vào ánh mắt, mà là thần hồn cảm giác. So linh thức càng thêm nhạy cảm, càng thâm thúy hơn, dường như có thể thấy rõ bản chất của sự vật. Thử vận chuyển phạm thiên trải qua pháp môn, dẫn đạo kia cổ thần hồn chi lực lưu chuyển. Nụ hoa có chút rung động, phun ra một sợi kim mang theo kinh mạch đi khắp, những nơi đi qua, linh lực càng trở nên càng thêm tinh thuần. Làm kim mang dung nhập chấn nhạc truy lúc, truy thân kim quang đống nhiên tăng gọn, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Thì ra là thế. Vân Hạo chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Thần hồn chi lực không chỉ có thể tầm bổ thức hải, còn có thể trả lại linh lực, thậm chí cùng pháp khí sinh ra cấp độ càng sâu cộng minh. Ma thác chỉ có thấy được phạm thiên trải qua tu thần hồn biểu tượng, lại không để ý đến thần hồn cùng linh lực, pháp khí liên quan, khó trách hắn tu luyện 300 năm, từ đầu đến cuối kẹt tại nửa bước kim đan. Trải qua 7 ngày tu luyện, hắn đã mò tới thần hồn tu luyện cánh cửa, bồ đề hư ảnh dù chưa hoàn toàn nở rộ, cũng đã tại thức hải cắm rễ, đến tiếp sau chỉ cần tiến hành theo chất lượng, đợi một thời gian, nhất định có thể bước vào cảnh giới mới. Chương 393, thần thức chi lực cùng tụ linh minh văn kết hợp hoàn mỹ. Chương 393, thần thức chi lực cùng tụ linh minh văn kết hợp hoàn mỹ. Ý thức hải như một mảnh vô ngần tinh hải, trong ngày thường chỉ có linh thức hóa thành điểm sáng ở trong đó chìm nổi, bây giờ lại đứng lên một gốc cao khoảng một trượng bồ đề cây. Bóng cây là nhàn nhạt xanh nhạt, chặt cây thưa thất lại rõ ràng mạch lạc, mỗi cái lá cây đều hiện ra ánh nhuận quang trạch, phản phất có xương sớm tại lá nhọn nhấp nhô. Đây cũng không phải là thực thể, càng giống là từ thuần túy nhất ý niệm cùng thần hồn chi lực xen lẫn mà thành hư ảnh, gió thổi qua liền sẽ lắc lư, nhưng thủy chung cắm rễ tại trong thức hải, vững như bản thạch. Vân Hạo nội thị lúc, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, gốc cây này chính là tự mình tu luyện phạm thiên trải qua căn cơ, mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều có từng tia từng sợi khí lưu màu vàng nóng từ thân cây chảy ra, tư dưỡng mảnh này ý thức tinh hải. Mà tại bồ đề dưới cây, ngồi ngay thẳng một đạo tản ra nhàn nhạt vầng sáng bóng người. Bóng người kia toàn thân bao phủ tại nhu hòa kim quang bên trong, thấy không rõ ngũ quan hình dáng, chỉ có thể phân biệt ra đại khái hình người, rộng eo hẹp, dáng người thẳng tắp, cùng Vân Hạo tự thân thân hình mơ hồ tương hợp. Đây chính là thần hồn của hắn. Vân Hạo trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời rung động. Quá khứ hắn chỉ có thể cảm giác được bản thân ý thức tồn tại, như là trong bóng đêm tìm tòi, có thể xác định vị trí của mình, lại thấy không rõ tự thân bộ dáng. Linh thức mặc dù có thể dò xét ngoại giới, lại không cách nào chiếu rọi tự thân linh hồn. Mà giờ khắc này, tu luyện phạm thiên trải qua bất quá nửa tháng, thần hồn lại ngưng tụ thành có thể thấy được hình thái, bực này tiến cảnh, liền chính hắn đều bất ngờ. Hắn thử nghiệm đem ý niệm chìm vào đạo nhân ảnh kia, trong chốc lát, toàn bộ ý thức hải dường như sống lại. Bồ đề lá cây vang xào xạc, khí lưu màu vàng nóng theo gân lá tràn vào thần hồn. Nơi xa linh thức hóa thành điểm sáng như là nhận dẫn dắt, vây quanh bóng người xoay tròn bay múa, nhưng thủy chung không dám tới gần trong vòng ba thước. kia là thần hồn lĩnh vực, thần thánh mà không thể xâm phạm. Nguyên lai đây mới là thần hồn. Vân Hạo tự lẩm bẩm, rốt cuộc minh bạch nó cùng linh thức, thần thức khác nhau. Linh thức là tu sĩ đối với ngoại giới cảm giác, như là kéo dài xúc giác, có thể dò xét phương vị, khóa chặt khí tức, cảm giác linh lực lưu động, lại càng giống là một loại công cụ. Thần thức thì là linh thức tiến giai, phạm vi càng rộng, lực xuyên thấu càng mạnh, thậm chí có thể ảnh hưởng hắn tâm trí của con người, nhưng như cũng là hướng ra phía ngoài dò xét thủ đoạn. Mà thần hồn là bên trong chứa căn bản, nó là bản thân ý thức bản nguyên, là tất cả tư duy, tình cảm, ý chí người gánh chịu. Linh thức cùng thần thức như là thần hồn duỗi ra cánh tay, mà thần hồn bản thân mới thật sự là ta. Vân Hạo thử khu động thần hồn, nhường đạo nhân ảnh kia đưa tay. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ăn ý hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quang ảnh tạo thành cánh tay liền chậm rãi nâng lên, động tác trôi chảy tự nhiên, so điều khiển nhục thân còn muốn tinh chuẩn. Làm cánh tay xuyên qua một mảnh bồ đề lá lúc, trên phiến lá kim quang lại dung nhập trong thần hồn, nhường đạo nhân ảnh kia vầng sáng sáng lên một phần. Thì ra là thế. Trong lòng của hắn rộng mở trong sáng. Ma tháp tu luyện Phạm Thiên trải qua lúc tẩu hỏa nhập ma, sợ là chưa hề chân chính lĩnh ngộ thần hồn làm gốc đạo lý. Môn này kinh văn tinh túy, không ở chỗ cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh, mà ở chỗ lấy bồ đề hư ảnh làm dẫn, tẩm bổ thần hồn, nhường bản thân căn cơ càng thêm vững chắc. Lại vận chuyển linh lực, nếm thử đem linh thức rót vào thần hồn. Linh thức hóa thành điểm sáng vừa chạm đến bóng người bằng sáng, liền bị trong nháy mắt thôn phệ. Ngay sau đó, Vân Hạo cảm giác được chính mình đối với ngoại giới cảm giác bỗng nhiên biến rõ ràng. Ngoài điện binh lính tuần tra tiếng bước chân, trong gió cát bụi lưu động, thậm chí ngoài trăm dặm núi tuyết tan nước nhỏ xuống âm thanh, đều rõ ràng truyền vào não hải, nhưng lại ngay ngắn trật tự, sẽ không giống trước kia như thế bởi vì tin tức bề bộn mà cảm thấy hỗn loạn. Thần hồn có thể thống ngự linh thức tiến giai thành thần thức càng thêm có lực. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Linh thức như là tán binh du dũng, mà thần hồn chính là thống soái. Không có thống soái, tán binh du dũng mặc dù có thể tác chiến, lại hỗn loạn vô tự. Có thống soái, liền có thể kỷ luật nghiêm minh, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Hắn lại thử nghiệm đem thần thức chi lực dung nhập thần hồn. Thần thức so linh thức càng thêm cô đọng, mang theo nhàn nhạt uy áp. Khi nó tiếp xúc đến thần hồn bừng sáng lúc, cũng không bị thôn phệ, mà là giống giọt nước dung nhập biển cả, cùng bóng người kim quang giao hòa vào nhau. Trong nháy mắt Vân Hạo cảm giác được ý chí của mình biến vô cùng kiên định. Thần thức có thể cường hóa thần hồn ý chí. Vân Hạo chậm rãi mở mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể cảm giác được, thân hồn của mình mặc dù vẫn như cũng là bóng người mơ hồ, lại so nửa canh giờ trước ngưng thực rất nhiều, vầng sáng cũng càng thêm thuần túy. Bồ đề dưới cây khí lưu màu vàng nóng càng thêm nồng đậm, theo thần hồn hình dáng chậm rãi chạy xuôi, phản phất tại là đạo nhân ảnh này phát họa ra rõ ràng hơn đường cong. Cái này Phạm Thiên trải qua quả nhiên là vô thượng bí pháp. Vân Hạo nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ma thác lấy ma tâm tu Phật công, tự nhiên chỉ có thể đi hướng ngặt lối. Mà hắn lấy chính đạo chi tâm tu luyện, ngắn ngủi nửa tháng liền đã thấy được con đường. Không chỉ có ngưng tụ thần hồn hình thái, hiểu hơn thần hồn thống ngự linh thức, dung hợp thần thức đạo lý. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Vân Hạo trên thân, vì hắn dắt lên một tầng ngân huy. Hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, nội thị trong thức hải bồ đề cây cùng thần hồn bóng người, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đây chỉ là bắt đầu. Theo thần hồn càng thêm ngưng thực, đạo nhân ảnh kia cuối cùng rồi sẽ hiện lộ ra rõ ràng khuôn mặt. Mà bồ đề hư ảnh cũng biết cành lá rậm rạp, kết xuất thuộc về hắn đạo quả. Khuynh chân ngồi tại thiền điện bồ đoàn bên trên, Vân Hạo ý thức đắm chìm trong thức hải. Từ khi thần hồn ngưng tụ thành hình, linh thức tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, bắt đầu bay vọt về chất. Trong ngày thường, linh thức mặc dù có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm, lại càng giống là một tầng thật mỏng xa, có thể cảm giác sự vật hình dáng, lại khó mà chạm đến bản chất. Mà giờ khắc này, tầng kia xa đã hóa thành một thanh sắc bén kiếm, thần thức. Hắn thử nghiệm khu động cái này tân sinh thần thức, nhường như mũi kim đâm về thức hải biên giới một sợi tàn niệm. Kia là ma thác tàn niệm, hẳn là bị hỗn nguyên tụ linh trận văn ma diệt sau, không biết rõ làm sao lại tới trong thức hải. Trước kia, loại tâm tình này cần tĩnh tâm đả tọa nửa ngày khả năng bình phục, nhưng hôm nay thần thức vừa chạm vào, kia sợi tàn niệm tựa như băng tuyết gặp dương, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành điểm điểm linh quang, bị bồ đề hư ảnh hấp thu. Đây chính là thần hồn sức công kích a. Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong thần thức ẩn chứa thần hồn phong mang, không còn là đơn thuần cảm giác, càng mang theo một loại xuyên thấu hư ảo, trực kích bản nguyên lực lượng. Nếu là đem cố lực lượng này tác dụng tại địch nhân thức hải, đủ để cho đối phương tâm thần thất thủ, nhẹ thì linh lực hỗn loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đang suy nghĩ ở giữa, hắn chợt nhớ tới cùng tụ linh minh văn liên hệ. Trong ngày thường, điều khiển 90 nói tụ linh minh văn tạo thành hỗn nguyên trận văn, cần điều động toàn thân linh lực, dựa vào phức tạp pháp quyết, mặc dù cũng mau lẹ, nhưng luôn luôn có một tia vướng víu. Bây giờ thần hồn sơ thành, hắn muốn thử xem có thể hay không dùng thần hồn chi lực khu động những ngày minh văn. Ý niệm mới vừa nhuốm, thức hải bên trong thần hồn bóng người liền có chút đưa tay. Trong khoảnh khắc 90 nói tụ linh minh văn như bị tới triệu hoán sao trời, từ sâu trong thức hải hiện, vây quanh bổ để hư ảnh xoay tròn. Cùng trước kia khác biệt chính là, những ngày minh văn mặt ngoài lại cuốn lên một tầng kim quang nhàn nhạt, chính là thần hồn chi lực. Kim quang cùng minh văn tiếp xúc trong nháy mắt, Vân Hạo cảm giác được một loại trước nay chưa từng có an ý, những này minh văn dường như không còn là băng lãnh phụ văn, mà là cùng mình huyết mạch tương liên một bộ phận. Hắn thử nhường thần hồn chi lực rót vào trong đó một đạo minh văn, cái kia đạo minh văn đột nhiên sáng lên, phát ra ông ông kêu khẽ, lại thoát ly trận văn trói buộc, như một đạo kim sắc lưu quang, tại thức hải bên trong tự do xuyên thẳng qua. Có thể linh hoạt như thế, Vân Hạo vừa mừng vừa sợ. Trước kia điều khiển minh văn, cần trận văn dẫn dắt, rút dây động rừng. Nhưng bây giờ, có thần hồn chi lực gia trì, một cái minh văn điều khiển càng trở nên như vậy tùy tâm sử dụng. hắn tâm niệm lại cử động, cái kia đạo minh văn liền điều khiển như cánh tay, khi thì hóa thành lưỡi dao, khi thì hóa thành tâm chắn, thậm chí có thể ở không trung vẽ ra phức tạp đường vòng cung, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn vô cùng, không có chút nào vương hữu. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, khi hắn đem toàn bộ tâm thần tập trung ở đạo này minh văn bên trên lúc, khởi động nó thời gian lại rút ngắn tới một ý niệm. Như thế vẫn chưa đủ. Vân Hạo ánh mắt rơi vào cái kia đạo đơn độc minh văn bên trên, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Thử nghiệm nhường thần hồn chi lực cùng minh văn chiều sâu dung hợp. Kim quang giống như thủy triều tràn vào minh văn nội bộ, thẩm thấu vào mỗi một nét bút, mỗi một chỗ chuyển hướng. Mới đầu, minh văn kịch liệt rung động, phản phất tại kháng cự loại này lực lượng ngoại lai. Nhưng theo Vân Hạo tâm thần càng thêm yên tĩnh, Bồ đề hư ảnh tung xuống ánh sáng dịu dịu choáng, minh văn rung động dần dần lắng lại, bắt đầu tham lam hấp thu thần hồn chi lực. Ngay tại dung hợp đạt tới cực hạn ngay mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia đạo minh văn bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt thanh quang bên trong mơ hồ có tiếng gió rít gào. Vân Hạo thức hải càng giống là bị một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Bồ đề lá cây vang xào xạc, thần hồn bóng người tay áo cũng theo đó phiêu động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đạo này minh văn nội bộ lại ẩn chứa một loại hoạt bát, linh động, vô cùng bất nhập lực lượng, kia là gió lực lượng. Phong thuộc tính. Vân Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên khó có thể tin quan mang. Từ tụ linh minh văn bị phát hiện đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có thể thấy rõ thuộc tính. Chỉ biết là minh văn có thể tụ linh, có thể tạo thành trận văn, lại không biết được, mỗi một đạo minh văn lại đều đối ứng với một loại thiên địa bản nguyên chi lực. Lần nữa chìm vào thức hải, cẩn thận cảm thụ cái kia đạo thanh quang minh văn. Phong thanh càng thêm rõ ràng, khi thì như phất liêu gió nhẹ, nhu hòa thư giãn. Khi thì như xuyên hạ cuồng phong, tấn mãnh sắc bén. Hắn thử dùng ý niệm khu động đạo này minh văn, nhường phóng xuất ra phong lực. Thiên điện bên trong trống rỗng cuốn lên một hồi gió lốc, đem trên bản giấy tuyên thổi đến mạn thiên phi vũ, lại tại tới gần Vân Hạo ba thước chi địa lúc, lặng yên tiêu tán. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vân Hạo kích động đến run nhẹ nhẹ. Hắn rốt cuộc minh bạch, tụ linh minh văn chân chính huyền bí, không ở chỗ bản thân tụ linh chi năng, mà ở chỗ bọn hắn ẩn chứa thiên địa thuộc tính. Trước kia chỉ có thể đem nó xem như trận văn nền tảng, lại không biết được, làm thần hồn chi lực tới dung hợp, liền có thể tỉnh lại cất giấu thuộc tính chi lực. Một ngọn gió thuộc tính minh văn còn như vậy, vậy còn dư lại 89 nói đâu? Là nước, là lửa, là lôi, là điện. Một cái thế giới mới tinh, tại trước mắt hắn từ từ mở ra. Dường như nhìn thấy, tương lai một ngày nào đó, chính mình có thể thao túng ẩn chứa các loại thuộc tính tụ linh minh văn, rời sông lấp biển, hô phong hoán vũ. Phong thuộc tính minh văn có thể hóa thành vô hình lưỡi dao, cắt chém không gian. Thủy thuộc tính minh văn có thể ngưng tụ thành thao thiên cự lãng, bao phủ vạn vật. Lôi thuộc tính minh văn có thể dẫn động cửu thiên kinh lôi, tận diệt tà ma. Vân Hạo hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng. Cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Tình lại đạo thứ nhất minh văn thuộc tính, liền đã hao phí hắn không ít thần hồn chi lực, mong muốn thăm dò còn lại 89 nói, đường phải đi còn rất dài. Nhưng hắn trong lòng tràn đầy lòng tin, bởi vì hắn đã tìm tới chìa khóa, đó chính là thần hồn chi lực cùng tụ linh minh văn dung hợp. Lần nữa hai mắt nhắm lại, thức hải bên trong, cái kia đạo thanh quang minh văn vẫn tại vui sướng nhảy vọt, tiếng gió rít đảo, dường như đang vì hắn tấu vang tiến lên cái lệnh. Bồ đề dưới cây, thần hồn bóng người lặng lặng đứng lặng, vầng sáng so trước kia càng thêm ngưng thực. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Vân Hạo trên mặt, chiếu ra khóe miệng của hắn không ức chế được ý cười. Thổ phiên vương thành nắng sớm tràn qua đô hộ phủ bảng hiệu lúc, Vân Hạo đã đứng ở đầu tường. Nửa tháng đến, thức hải bồ đề cây càng thấy ngưng thực, đạo thứ nhất phong thuộc tính tụ linh minh văn tại đầu ngón tay lưu chuyển tự nhiên, thần hồn chi lực cùng thần thức tương dung, liền ánh mắt đều so ngày xưa sắc bén ba phần. Điện hạ, lại bộ phái tới ba vị chủ sự đã tiếp quản hộ tịch, Lương Thảo, quân bị. Võ liệt lao tướng quân trưởng Tử Võ Thừa Nghị bưng lấy hồ sơ, thiết giáp tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng lạnh, đêm qua kiểm kê xong cuối cùng một nhóm thổ phiền quý tộc tư binh, ngài lời nhắn nhủ nhẹ giao mỏng phú chính lệnh, đã khắc thành tấm bảng gỗ đứng ở các châu thành cửa ra vào. Hắn nói chuyện lúc cái eo thẳng tắp, mặc dù không kịp phụ thân trầm ổn, hai đầu lông mày lại lộ ra giống nhau cương nghị. Vân Hạo nhìn qua ngoài thành dần dần lục thảo nguyên, dân chăn nuôi đuổi dê nhóm xuyên qua mới xây cột mốc biên giới bên trên đại ngu thổ phiền đô hộ phủ bảy chữ dưới ánh mặt trời hiện ra thanh quang. Tiếp nhận hồ sơ, đầu ngón tay xẹt qua Võ Thừa Nghị ba chữ châu phê, đây là bệ hạ đích thân chọn thổ phiền chấn thủ tướng quân, Võ Liệt lao tướng quân đã sớm hồi kinh phục mệnh, sai phái tới Võ Thừa Nghị chấn thủ thổ phiền đô hộ phủ. Về sau chấn thủ thổ phiền, liền vất vả ngươi. Vân Hạo nhìn về phía vị tướng lãnh trẻ tuổi này. Võ Thừa Nghị khó nén kích động, ôn quyền cất cao giọng nói, mặt tướng đa tạ điện hạ dịu dắt tín nhiệm. Xin điện hạ yên tâm, có ta ở đây, định vì đại ngu bảo vệ tốt cái này thổ phiền đô hộ phủ, tuyệt không sai lầm. Có thể trở thành một phương đại tướng nơi biên cương, phần này ân sủng nhường hắn khắc sâu trong lòng. Vân Hạo cười nhạt một tiếng, đây là các ngươi vũ gia nên được vinh quang công vân, hảo hảo làm a. Bây giờ thổ phiền bộ hạ cũ đã hàng, tây hồ người tại Côn Lôn Sơn mạch phía tây ở nút, đô hộ phủ chính lệnh phổ biến đến xuôi gió xuôi nước, cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Không cần tiến xa. Vân Hạo trở mình lên ngựa, dây cương nhẹ rung, móng ngựa đạp nát sương sớm, hướng về phương đông đội ba đi. Võ Thường Nghị nhìn qua cái kia đạo màu đen thân ảnh biến mất tại quan đạo cuối cùng, trong cổ giật giật, cuối cùng hóa thành ôn quyền xá giải, mặt tướng cung tiến điện hạ. Vị này tuổi trẻ thái tử đều ở trong lúc lơ đãng triển lộ phong mang, phá huyết tế trận lúc quả quyết, diệt thổ phiền quân lúc ngoan lệ, lập đô hộ phủ lúc thấy xa. Đều để hắn vị này xa trường lão tướng chi tử sinh lòng kính nể. Côn Lôn Sơn mạch danh giới có tuyết so nửa tháng trước nhiều mấy trượng, giả màu đỏ đá núi dưới ánh mặt trời hiện ra ấm áp. Vân Hạo kìm chặt cương ngựa, nhìn qua phía trước bị sương sớm bao phủ sơn cốc, tiên tri cốc hình dáng tại trong sương mù như ẩn như hiện. Cốc khẩu dòng suối kết lấy miếng băng mỏng, băng hạ nước chảy lên keng, hòa với thảo dược thanh hương tràn đầy ra. Điện hạ, người quả nhiên tới. Thanh thúy giọng nữ tử trong sương mù truyền đến, Miêu Yên Chi hất lên bạch hồ cừu đứng ở bên dòng suối lão bách hạ, trong tóc bằng bạc hồ điệp châm lóe nhỏ vụ băng, chính là lần trước Vân Hạo tiện tay đem tặng đồ chơi nhỏ. Nàng đi theo phía sau 7-8 cái áo vải thiếu nữ, đều là Yên Chi cốc phụ nữ, bên hông túi thuốc căng phồng, mang trên mặt đối con đường phía trước hiệp ý Vân Hạo tung người xuống ngựa, đem dây cương thắt ở gốc cây bên trên. Đầu ngón tay chạm đến yên ngựa lúc, còn dính lấy xương sớm ý lạnh, đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn từ bọc hành lý lấy ra hộp gấm, bên trong thổ phiền loãng ngọc lộ ra ôn nhuận vàng, ngọc này có thể đổi lạnh, trên đường mang theo. Hộp gấm mở ra nháy mắt, ngọc khí xua tan quanh mình hàn ý Miêu Yên Chi lại không tiếp, ngược lại từ trong tay áo lấy ra cái túi thơm, phía trên treo lên chỉ siêu siêu mèo mèo hồ ly, ta cũng chuẩn bị lễ vật, đây là Yên Chi cốc gan thần hương, lúc tu luyện dùng đến, có thể tinh tâm. Vân Hạo tiếp nhận túi thơm, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến tay của nàng, lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ như côn lôn chưa hóa tuyết. Chợt nhớ tới chi không tăng dịch trải qua lúc viết tình là bồ đề loại lúc ấy chỉ coi là Phật môn tiền lời nói, giờ phút này lại cảm giác trong lòng hơi bỏng. Trong cốc người đều an bài thỏa đáng. Hắn rời đi chỗ khác ánh mắt đảo qua những cái kia phụ nữ. Các nàng bên tóc mai đều cài lấy lam hoa cỏ, kia là Yên Chi cốc tiêu chí. Miêu Yên Chi gật đầu, trong mắt lóe lên thoải mái, đô hộ phủ cho tộc nhân cực lớn ưu đãi, có thể nhập tịch, có thể kinh thương, có thể mở y quán, triều đình còn cho điền sản ruộng đất. Đây hết thảy đều đa tạ điện hạ, thần thiếp không thể báo đáp. Giữa chúng ta không nói những này, đi thôi. Vân Hạo trở mình lên ngựa, hướng nàng vươn tay, đi kinh thành đường còn xa, vừa vặn một đường nhìn xem đại ngu phong quang. Miêu Yên Chi nắm chặt tay của hắn, mượn lực nhảy lên yên ngựa, ngồi tại trước người hắn. Bạch hồ cừu lông tơ cọ lấy cái cằm của hắn, nhàn nhạt mùi thuốc hòa với thiếu nữ khí tức, theo móng ngựa nhẹ lay động tràn đầy ra.